Người cao đủn cần ngạc nhiên nhìn về phía Lai Ngần, thẳng tắp mày rậm có chút kích động, tựa hồ nghe không hiểu trước mắt lãnh chúa đại nhân nói là có ý gì. Đại quân không đi quốc vương đường lớn xuôi nam, còn có thể đi đâu? Lai Ngần cười, đưa tay chỉ hướng chính giữa địa đồ vịnh ngoặt cái lìn địa đồ phía tây nam, mà nơi đó là một mảnh dùng xanh lá bút phát họa ra rộng lớn rừng rậm. Xuyên qua the nẹt rừng rậm liền có thể thẳng đến thành tuyển cửa tây, tại trải qua thành xì gặt một đường xuôi nam, liền có thể xuyên thẳng dị vợ lẹ nờ nội địa. Đùn cần thu liễm thần sắc, mặt mày như bước quan sát địa đồ. Thuận Lai Ngần chỗ ngón tay chỉ địa điểm nhìn lại, đùn cần không khỏi hít sâu một hơi. Hoàn toàn chính xác, từ trên bản đồ đến xem, từ the nẹt phía tây rừng rậm xuyên qua, hoàn toàn chính xác cũng có thể tiến vào dị vợ lẹ nờ. Bất quá, đùn cần nghe nói the nẹt rừng rậm căn bản chính là một mảnh khu không người, thậm chí không có một đầu có thể được con đường. Huống hồ từ con đường này tiến vào dị vợ lẹ nờ về sau, nếu như tại dị vợ lẹ nờ nội địa tao ngộ cường lực ngăn chặn, rất dễ dàng bị để đại quân lâm vào bị động, đến lúc đó đem rất có thể ở vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Tưởng tượng một chút, bắc cảnh đại quân từ phía tây xuyên thẳng dị vợ lẹ nờ, tiến vào thành xỉ gạt thậm chí là thành ở tổn nờ chung quanh, đến mỹ nhân phiên chợ phụ cận. Bởi vì không có đả thông thành tuyển phòng tuyến, một khi đại quân hành tung bại lộ, đến lúc đó rất có thể đối mặt thành tuyển tại mặt phía bắc cùng thành dị vợ rủn lâu đài hạ rèn hạn xây dựng liên quân tại phía nam, đồng thời phát động giáp công. Càng hòng bét chính là nơi đó phía tây đúng lúc là cùng Lai Ngần có thâm cựu đại hận quần đảo sắt bản thổ, một khi người quần đảo sắt nghe hỏi từ đường biển bọc đánh. Đùn cần có thể tưởng tượng, nếu như vậy thế cục một khi phát sinh, đừng nói bây giờ bắc cảnh mấy chục ngàn đại quân, cho dù là lại thêm 100 ngàn đi vào, tại dạng này tử vong vây quanh phía dưới, cũng rất khó tránh thoát bị từng bước xâm chiếm quân cảnh. Chương 173, Phong Thần Đại Hội. Người cao đủn cần đem chính mình sầu lo nói ra. Lai Ngần nhìn thấy đủn cần trầm lặng nói, chúng ta cũng không phải đại quy mô phái quân đi công thành đoạt đất, chỉ là điều động mấy cái du kỵ binh phân tán tại dị vợ lẹ nở tập kích quấy rối, chỉ cần phá hư những cái kia trang viên chủ mới một mùa gieo hạt là được. Mỹ nhân phiên trợ giúp ta lấy cao hơn thị trường giá cả, giữ lại một bộ phận thung lũng cùng sứ dệt buôn bán đi qua lương thực. Dị vợ lẹ nở lãnh chúa thu hoạch lương thực con đường càng ngày càng ít, bất quá nơi đó các lãnh chúa tựa hồ cũng không cảm giác được bao lớn cảm giác nguy cơ. Bọn hắn vẫn tại không từ thủ đoạn từ nông phu trong tay nghiền ép nông dân đất phần trăm, tiêu ca đã tại tích lũy, phổ thông bách tính đều tiêu hết chính mình tích xúc miễn cưỡng sống qua ngày, nếu như tiếp theo quý lương thực vẫn là không cách nào trồng ra tới, không cần khác, chỉ là ứng phó thành kinh ép lên đỉnh thu thuế, là đủ bức bách một số người tạo phản. Thế nhưng là nông dân lại không có khôi giáp vũ khí, căn bản không phải các lãnh chúa đối thủ, huống hồ bọn hắn luôn luôn nhát như chuột. Lai Ngần u oán nhìn xem người thành thật đủn cần nói, ngươi đần độn nhà. Lương thực chúng ta không thể đưa đi dị vợ lẽ nở, thế nhưng là nông cụ lại có thể nửa bán nửa tặng đại quy mô bán đi qua. Làm bằng sắt xe chữa tuyết đã khai phòng, so trường mâu lực sắt thương có thể không kém bao nhiêu. Đến nỗi khôi giáp, dị vợ lẽ nở những cái kia trang viên chủ tư binh ngươi cũng không phải chưa thấy qua, có mấy người có khôi giáp nhà. Thuộc gia hộ giáp hoặc là cồng kềnh chút giáp vải ở nơi đó đều xem như xa xỉ phẩm, nạp lương không dậy nổi nông hộ nhóm, đơn giản chính là đối với mấy cái này tiểu lãnh chúa nổi loạn. Cũng không phải công thành, chỗ nào cần giáp trụ. Đồn cân trầm mặc hồi lâu mới nói, đại nhân, nói như vậy tựa hồ thuộc hạ liền minh ngộ, chính là còn có một chút, nếu như cuối cùng dị vợ lẹ nở lên nội loạn, những lãnh chúa kia đàn áp không được, tạm thời không thu lấy thuế phú. Vậy chúng ta chẳng phải là bạch bạch góp đi vào rất nhiều nông cụ sao? Ta nghe nói cả ngoài ra nông cụ thế nhưng là rất hút hàng cái kia, rất nhiều cái này một mùa có thu hoạch bắc cảnh lãnh chúa cùng trung nông đều chờ đợi mua. Dạng này có thể hay không được không bù mất ta? Lai Ngần cười hát hát nói, ngươi đã bắt đầu quan tâm nội chính, đây là hiện tượng tốt, nói rõ ngươi ở bên cạnh ta mưa dầm thấm đất cũng là có tác dụng. Tương lai nếu là quản lý một chỗ ta cũng yên tâm. Đến nỗi ngươi nói gì vợ lẹ nở các lãnh chúa khả năng bức bách tại nông dân tạo phản áp lực không trưng thu thuế, đó chính là lời nói vô căn cứ, lúc nào hệ Sở Dột đại lục các quý tộc bắt đầu bồ tát tốt bụng, thay tầng dưới chốt nông hộ nhóm suy nghĩ. Cầm kiếm người cũng sẽ không dưới đáy lòng e ngại chính mình bóc lột đối tượng, huống hồ. Muốn gì vợ lẽ nờ loạn lên cũng không chỉ là chúng ta, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa vĩnh viễn khối người như vậy, tối thiểu nhất mở giỏ thở hụt tập bằng nờ liền có thể tại gì vợ lẽ nờ làm đục nước. Nghe Lai Ngần giải thích cặn kẽ như vậy, đùn cân liền tâm phục khẩu phục. Mở giỏ thở hụt tập bằng nờ gần đây tại gì vợ lẽ nờ phát triển cực kỳ thuận lợi, bọn hắn dơ cao lên bảo hộ bình dân chính nghĩa khẩu hiệu, hứa hẹn chỉ cần gia nhập mở giỏ thở hụt, liền không cần lại cho lãnh chúa giao nộp dù là một hạt lúa mạch. Cái này rất có lửa gạt tính tuyên truyền khẩu hiệu. Tại bây giờ thiếu binh thiếu lương dị vợ lẹ nở đã sơ hiện uy lực. Chỉ cần mới một mùa gieo hạt nhận bắc cảnh du kỵ binh đả kích về sau, vì trốn tránh áp lực, đám nông phu liền càng muốn tiếp nhận dép dịch mê hoặc. Làm người người đều kỳ vọng làm bảo trì bình dân chính nghĩa hảo hán, mà không phải làm bình thường bách tính thời điểm, gì vợ lẽ nở cái này lượng lớn kho liền triệt để thối nát. Làm người nghèo đều cho rằng bảo trì bình dân chính nghĩa cùng không cho lãnh chúa nạp một điểm lương vẽ lên ngang bằng thời điểm, gì vợ lẽ nở liền sẽ trở thành thành kim ét lẹn điểm cực lớn trong lòng gánh vác. Hai người nói chuyện, lúc này Khờ Châu từ cửa thư phòng gõ vang dội cửa phòng. Lao quản gia Ản Phơ Dục từ ngoài phòng lặng yên đi vào trong phòng, ngậm lấy cười đem thật dày một chồng danh mục quà tặng đưa tới nói, đại nhân, ngài đại bộ phận phong thần lãnh chúa đều đến cảng oai, đây là cho ngài lễ gặp mặt. Chinh phục kỷ nguyên 299 AC trăng non 18 ngày, trì hoãn 2 tháng cảng oai bắc cảnh phong thần đại hội, rốt cục tại cảng oai bên trong cảng lãnh chúa phủ đệ đúng hạn cử hành. Bắc cảnh lớn nhỏ lãnh chúa cơ hồ đều tự mình hoặc là điều động mình gia tộc tâm phúc đến đây, có thậm chí còn mang theo nhà mang miệng, dự định thấy bắc cảnh mới bảo vệ phong thái. Đương nhiên, trong đó không thiếu có vì ruột chỉ gia tộc dịp phần cùng chuyên trở chân long con non đến đây. Lai Nần thức dậy sớm một cái thật sớm, đứng tại gương đồng trước mặt nhìn thấy hình dạng của mình nhìn thật lâu. Lao quản gia Ản Phật cho Lai Nần tự mình đưa lên một kiện màu đen phong quân trường bào dán vào nhân thể đường con cắt may, trang phục phiêu giật thon dài lại không mất đại khí. Một cái môi hồng răng trắng thị nữ cẩn thận từng ly từng tí thay Lai Nần trải vớt tốt đầu loại hình. Trong gương Lai Nần bộ dáng liền càng thêm tuấn lãng, thẳng tắp to dài lông mi phía dưới, một đôi con mắt màu đen như là tĩnh mịch đầm nước, chớp động hai lần, rất có thời trung cổ tuổi trẻ đại quý tộc khí tượng. Mặc vào bộ đồ mới không chỉ có là Lai Nần, liền xem như Lai Nần thiếp thân thị vệ Khờ Châu, cũng đi theo hưởng thụ một cái một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đãi ngộ. Một bộ cường tráng bá khí đến cực điểm đen tuyển kỵ sĩ khôi giáp, cộng thêm một thanh mới tinh hoa văn kỵ sĩ kiếm, bất kỳ cái gì một người mặc vào đều sẽ từ trong ra ngoài đem khí khái hào hùng phát ra. Húng chi Khờ Châu bản thân liền là 10 phần rắn chắc cường tráng, mặc vào hắc giáp về sau liền càng lộ ra oai hùng bá khí. Khờ Châu ngẩng đầu ưỡn ngực đeo kiếm cùng sau lưng Lai Nần, hướng tiệc rượu phòng khách đi đến. Hội nghị trước khi bắt đầu, không có rườm rà đại điện, không có thật lớn thanh thế, càng không có vênh váo hung hăng uy nghiêm, chỉ có vàng đáy thêu dịp phấn rốt chỉ gia tộc cơ sĩ. Cơ hồ đem đại hội đường trước cảng oai rốt cục quảng trường phủ kín. Phụ trách hội trường chung quanh trật tự cùng an toàn bảo hộ hổ bí đoàn thứ tư doanh, thật sớm an bài mấy trăm người khoác áo giáp eo đeo trường kiếm võ sĩ phân lập lãnh chúa phủ đệ tiền viện cửa. Từng cái tay cầm thiếp mời bao thư bắc cảnh lãnh chúa, từ những khí thế này bất phàm võ sĩ chính giữa đi qua. Khi bọn hắn tại võ sĩ nhìn không chớp mắt trong tầm mắt, chậm rãi đi vào phòng nghị sự lúc, không khỏi phía sau lưng đều lên một thân mồ hôi. Cũng may trong hội trường nhạc sĩ tấu vang dội nhẹ nhàng âm nhạc, rất nhanh khiến cái này các lãnh chúa quên mất một màn kia nhàn nhạt bất an. Mỗi người đang bố trí thành yến hội sảnh phong cách trong hành lang, tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí ngồi xuống. Điểm tâm cùng rượu đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Bắc cảnh các quý tộc rất mau tiến vào hàn huyên hình thức, trên mặt của mỗi một người đều hiện lên lên hoặc dối trá hoặc nụ cười chân thành. Làm Lai Nần mặc tán mới phong quân trường bào xuyên qua đại sảnh lúc, bọn hắn tựa hồ liền càng thêm bắt đầu vui vẻ. Lai Nần một đường khách sáo hướng các tân khách khoát tay ra hiệu. Thẳng đến hắn từ giữa đại sảnh đi đến đài cao, giơ lên trước mắt cái bàn bên trên đã sớm đổ đầy chén rượu lúc, đại sảnh không khí mới vì đó an tĩnh lại. Mỗi một hai ẩn chứa tâm tình rất phức tạp ánh mắt, nhìn về phía trên đài cao cái kia nhìn lên tuổi trẻ quá phận bắc cảnh thủ hộ, tất cả mọi người đang đợi Lai Nần mở màn phát biểu. Thân yêu nữ sĩ các tiên sinh, Lai Nần mặt mày mang theo ý cười, khoe miệng buộc lộ nụ cười ưu nhã, nâng chén nói, bắc cảnh quý tộc luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất là dịp phần gia tộc. Ta từng trang nghiêm thể muốn tại phong thần đại hội đoàn kết toàn bộ bắc cảnh, ta rất vinh hạnh đang ngồi quý tộc đều có thể không xa trăm dặm ngàn dặm đi vào cảng oai, chứng kiến ta lời thề, đương nhiên thật đáng tiếc cũng có một chút cự tuyệt đến đây quý tộc, tỉ như vãi đã ép phở lại gia tộc, ta bản ý từ bỏ dĩ vạng ân đoán, có người lại đem ta hảo ý coi là có thể khiêu chiến nhu nhược, cho nên, chư vị đầy uống chén này, sau đó chúng ta trước đến lầu 2 ban công, ở nơi đó cộng đồng chứng. Kiến dịp phần quân đoàn xuất chinh nghi thức. Chương 174, đều mang tâm tư. Khi tất cả bắc cảnh lãnh chúa đều mang tâm tư đi theo Lai Nần, tại quản gia Ản Phơ Dục chỉ dẫn phía dưới, đến cảng oai lãnh chúa phủ đệ 3 tầng ban công sau. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên ban công vậy mà cũng chuẩn bị kỹ càng từng trương hình tròn bàn ăn. Làm các quý tộc dựa theo thân sơ sống chín tự phát ngồi xuống tốt, xa xa cảng oai bên trong cảng quân doanh liền vang lên tiếng kèn. Tiếng kèn đũ dương nguyện chuyển, để người nghe ngóng không khỏi chấn động. Bắc cảnh các lãnh chúa bên cạnh xoay người, đem ánh mắt nhìn về phía ban công có thể trông về phía xa lãnh chúa phủ đệ trước một đầu rộng lớn phố dài sau kèn lệnh truyền đến phương hướng. Vô số binh sĩ đang từ các ngõ ngách chạy lên phố dài, bọn hắn tại đường đi trái phải đứng đội. Đầy người khoác lấy bắc cảnh trong quân thường thấy nhất giáp xích binh sĩ, mỗi cách xa nhau 50 mét đứng vững, ngang đầu ưỡn ngực nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, tựa hồ đang lặng lặng chờ đợi cái gì khó lường anh hùng. Tiêu binh đứng nghiêm lập có một hồi, thế nhưng là tất cả mọi người chỉ nhìn một cái trống rông phố dài, nửa cái bóng người đều không có xuất hiện. Cho hay còn không có mở màn, bắc cảnh các quý tộc bị treo lên khẩu vị, chỉ có thể từ ruột chỉ ra phó người đưa lên một phần sườn cừu nướng, đến bổ khuyết. Cố Lộng Huyền hư. Lý Án Na nhỏ giọng nhà rãnh. Bên người nàng là lần này bắc cảnh phong thần bên trong trẻ tuổi nhất quý tộc lãnh chúa, đến từ thành lặt hẻ ợt nhỏ ẩm bờ nam tước. Ẩm bờ gia tộc luôn luôn cùng hùng tộc mòn mòn gia tộc giao hảo. Nhỏ ấm bờ nghe thấy tiểu hùng nữ bĩu môi nhà rãnh, duỗi ra mập mạp tay nhỏ nhẹ nhàng giật giật, người mặc đen lễ phục áo khoác ngắn tay mỏng gấu đen vai sợi, đem chính mình ăn mặc bá khí không gì sánh được Lý Án Na ống tay áo. Mọt mòn tỉ tỉ, rốt trí đại nhân nói để chúng ta nhìn ra trinh nghi thức, làm sao còn chưa có đi ra. Bị nhỏ thằng nam gọi tỉ tỉ, Lý Án Na vô lực trận nhìn bên người, nam gần 8 tuổi nhỏ ấm bờ liếc mắt. Lý Án Na nghe vậy liếc nhìn, bình chân như vậy ngồi ngay ngắn thủ vị, một mặt mỉm cười lai ngẩn. Khuôn mặt nhỏ khe nhíu mày biểu đạt bất mãn. Sau đó lễ phép tính nhỏ giọng trả lời, xuất trinh nghi thức mà thôi, không có gì tốt ly kỳ, không cần ôm bao lớn chờ mong. Nhỏ ấm bờ ồ một tiếng, đảo mắt nhìn xem cái khác bắc cảnh quý tộc cũng bắt đầu đối trước mắt trong bàn ăn sườn cừu tiến công, đã sớm thèm nhỏ dãi nhỏ ấm bờ, liền cũng tùy ý bắt đầu nắm lên dao ăn, cắt chém trước mắt trong mâm chín sườn cừu. Đông đông đông. Hài hòa không khí cũng không lâu lắm, cùng loại với buồn chồn thanh âm truyền vào ban công. Thanh âm từ xa mà đến gần, thoáng cái, rung động lòng người. Mới đầu tất cả mọi người coi là đây là buồn chồn âm thanh, có thể thanh âm càng ngày càng gần về sau, cả đám đều ngạc nhiên thất sắc, đây tuyệt đối không phải tiếng trống. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng thả ra trong tay bộ đồ ăn, tầm mắt ngóng nhìn phát ra âm thanh phố dài cuối cùng. Khi tất cả người trông thấy một nhánh dơ cọc tiêu dài cờ xuất hiện tại cuối tầm mắt thời điểm, lúc này mới ý thức được, tung 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 thanh âm cũng không phải là tiếng trống. Mà là nặng nghề lại đều nhịp tiếng vó ngựa. Chẳng lẽ là kỵ binh hạng nặng? Nghe nói Lai Ngần Rột chỉ gia tộc tại chỗ chính là bằng vào một nhánh mấy ngàn người trọng giáp kỵ binh đoàn, đem bốn tần quân đoàn xông đến thất linh bắt lạc, chính diện thực lực so bốn tần gia tộc tích lũy bắc cảnh kỵ binh hạng nặng không kém chút nào. Rất nhiều người nhìn phía xa chậm rãi đến kỵ binh, trong lòng đều là toát ra cùng loại nghi vấn. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Lai Ngần chậm rãi từ trung ương nhất bàn bên trên đứng dậy. Cùng hắn ngồi cùng bàn hổ bí đoàn thống lĩnh Rồ Đạt. Quân đoàn chỉ huy phó kiêm thị vệ đoàn đội dài đồn cẩn, khinh kỵ binh đoàn kiêm bắc cảnh càn quét đoàn chỉ huy ỷ sổ cũng đứng dậy theo đứng trang nghiêm. Lai Ngần ngắm nhìn bốn phía, đối với bắc cảnh các phong thần trầm giọng nói, chắc hẳn chư vị đối với ta lựa chọn hướng King Eslen đỉnh tuyên chiến, nhất định tràn ngập nghi hoặc, có người thậm chí cho rằng ta Lai Ngần không biết tự lượng sức mình, như vậy hiện tại xin mọi người cộng đồng chứng kiến Lai Ngần dịp phản quân đoàn chiến lược mạnh nhất đi. Tất cả mọi người nghe vậy biểu lộ nghiêm một chút. Nhao nhao đứng người lên ngóng nhìn trên đường dài cuốn lên phong trần mà đến trọng giáp kỵ binh đoàn, một nhánh kỵ binh đoàn hành quân thế mà có thể ngưng tụ thành loại này đều nhịp tiếng bước chân, chỉ sợ kỷ luật xâm nghiêm đến một loại kinh khủng tình trạng. Mỗi một cái mang qua binh đánh trận quý tộc, trong lòng không khỏi cảm thán. Nặng nghề tề chỉnh tiếng vó ngựa, giống như buồn chồn đồng dạng, để người thâm thụ rung động. Một nhánh nhân số quy mô gần ngàn, trang giáp xa hoa trọng giáp kỵ binh đoàn, đủ để phần lớn bắc cảnh phong thần cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mặc dù từ đằng xa mà đến xem không chân thiết, bất quá riêng là khí thế kia bất phàm tư thế quân đội, đủ để đoạt người tâm phách. Cũng có trong lòng người khinh thường. Bất quá là chi trọng giáp kỵ binh đoàn mà thôi à, thung lũng kỵ binh nghe tiếng đại lục, người đòn kỵ binh cũng dũng manh thiện chiến mà lại quy mô càng thêm khổng lồ. Chẳng lẽ Lai Ngần Rột chỉ cho rằng vẹn vẹn bằng vào chi này trọng giáp kỵ binh đoàn liền có thể quét ngang đại lục tranh đoạt thiết vệ tòa rồi. Một chút có mang cao hơn kỳ vọng quý tộc, trong lòng có chút tối thán. Vị này bắc cảnh mới phong quân còn là quá mức ý nghĩ hao huyền. Không phải nghe nói dịp phần gia tộc đã có trưởng thành dịp phần cùng ấu long sao. Có thực lực như vậy, nhẫn lại mấy chục năm, nói không chừng đoàn kết bắc cảnh, thật sự có cơ hội khiêu chiến vương tòa sát. Hiện tại nha, người trẻ tuổi trung quy là quá nóng nội, mấy cái tuổi dài lão quý tộc liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu thở dài. Càng ai nguyên ba tước, bây giờ là thành hòng nuột chủ mẹn đờ lì ba tước, thì trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Lai Ngần người này từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động, từ nhỏ làng trai nhỏ cảng lãnh chúa, thời gian hơn một năm trưởng thành đến bây giờ bắc cảnh phong quân, không có khả năng ngắn như vậy xem a. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ Lai Ngần cùng bắc cảnh cái khác lãnh chúa nghi thức an bài khả năng vừa vặn tương phản. Bắc cảnh quý tộc thường xuyên tại đất phong bên trong hiện ra quân dung, bọn hắn luôn luôn là đem chính mình vương bài kỵ sĩ đoàn đặt ở quân đội phía trước nhất, đưa đến ra tay trước dùng động hiệu quả. Có thể chi này kỵ binh hạng nặng sau lưng còn có mạnh hơn binh chủng cũng không nhất định. Thế nhưng là Bắc Cảnh còn có tỷ trọng kỵ binh mạnh hơn binh chủng sao? Mẹ Đợ Lì bá tước có chút chần chờ. Âu Cả Sô bá tước ổ giờ lỏ kẹ là một cái tuổi tác đã cao, sợi râu hoa râm, thân thể cồng kềnh lão giả, việc này hắn run rẩy tại tùy thân người hầu nâng đỡ đứng người lên. Hắn đầu tiên là lễ phép tính hướng Lai Ngần khẽ không người thi lễ, đục ngầu trong ánh mắt lộ ra một tia khẩn thiết tới. Bắc Cảnh thủ hộ đại nhân, ngài trọng giáp kỵ binh đoàn tất nhiên vô cùng uy mãnh, giao hấn thoáng cái mạo phạm ngài phở lại gia tộc tự nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ là ngài bây giờ đã đối với King Edland đỉnh tuyên chiến, Bắc Cảnh tình cảnh nguy cơ sớm tối, không phải lão đầu tử nói suối quậy mà nói, ngài tùy tiện tuyên chiến lực lượng, nếu như chỉ là nơi phát ra chi kỵ binh này, thừa dịp vương tọa sắt bên trên còn chưa có tân quân đăng cơ, hướng thành King Edland đỉnh đàm phán thỏa hiệp cũng vẫn có thể xem là một cái rượu cờ. Lion trên mặt không lộ vẻ gì, tầm mắt nhìn chăm chú cái này Cả Sổ bá tước, cười yếu ớt lấy cải chính, bất luận kỵ binh của ta cùng bảy vương quốc cái khác kỵ binh muốn so như thế nào, ta tuyên chiến lực lượng từ đầu đến cuối bắt nguồn từ Bắc Cảnh nơi a, chư vị đều tự mình ký tên cũng đệ trình phong thần sách, các ngươi tuyên thệ qua muốn hiệu trung ruột chỉ gia tộc, đã như vậy, ta Lion có chư vị duy trì thì sợ gì King Edland đỉnh, Bắc Cảnh bao quát sở tạc gia tộc ở bên trong, lớn nhỏ quý tộc mấy trăm, Bắc Cảnh binh sĩ hơn 10.000. Bọn hắn bỏ mình tại dị vợ lẹn ở, thù này có hơn phân nửa phải nhớ tại lạn nịt tở cùng thành King Edland đỉnh yêu hậu trên thân, Lion xem như mới Bắc Cảnh chi chủ, cũng không dám lãng quên. Âu Cả Sô bá tước đấy lòng khinh thường quát, tốt một cái Bắc Cảnh tuyệt không lãng quên, ngươi đây là muốn kéo lấy Bắc Cảnh nơi cùng ngươi Lion chôn cùng à. Trên mặt hắn lại thần sắc nhạt như, vê dâu cười nói, dốt chi đại nhân hảo khí phách, tạo cả số lỏ kẻ trong gia tộc. Thế hệ tuổi trẻ bên trong tạn nở lò kẻ tước sĩ cũng chết thảm ở thành Tuyền, còn đối với thua thiệt Bắc Cảnh thủ hộ đại nhân thay hắn báo thủ. Ta tin tưởng đang ngồi Bắc Cảnh trong quý tộc cũng không ít vì chuyện này, mới đối Lai Ngần đại nhân ngồi lên Bắc Cảnh bảo vệ vị trí tán thưởng có thừa, bởi vì ngài đã từng biết đại thể, dám làm dám chịu. Lai Ngần cười nói như vậy lao bá tước cho rằng Lai Ngần hiện tại làm sự tình, liền không biết đại cục, không dám làm dám đảm đương rồi. Ngoài phủ đệ tiếng vó ngựa ù ù, đinh hay nhức óc. Trên ban công đám người nghe hai người đối thoại, lại đã sớm quên mất thưởng thức, cái kia long trọng thiết giáp dòng lũ. Âu Cạ Sổ Ba Tước nghe Lion đặt câu hỏi. Hắn lặng lẽ cùng đối diện chính mình đại nữ nhi Si Bờ Lệ Lỏ Kẻ cùng trượng phu của nàng, lâu đài ỷ vượt một kẻ nam tức do bất gở lộ vợ quen biết nhìn nhau. Tiếp lấy Lao Ba Tước cười nói, Lao đầu tử sao dám bình phán đại nhân, chỉ là liên quan đến Bắc Cảnh an nguy, ta Lỏ Kẻ gia tộc cho rằng đã thủ hộ đại nhân đã đại biểu Bắc Cảnh lựa chọn tuyên chiến, hiện tại cúi đầu. King Edland đỉnh chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Lion lông mày ngoài miệng nhẹ ồ một tiếng, thản nhiên nói, Lao ba tức thế nhưng là có cái gì chỉ giáo. Lò kẹ ba tức u ám con ngươi nheo lại, khóe miệng rồi ra dáng tươi cười. Đã đại nhân vội vàng tuyên chiến, Bắc Cảnh thực lực trống rỗng, lại không danh nghĩa ngồi lên vương tòa sát, không bằng cùng cái khác gia tộc liên hợp. Tại chỗ đuổi đi long tộc tạt ghẹ dần cũng là mấy gia tộc lớn qua lại liên hợp, mới có thể cuối cùng thành sự. Lao đầu tử chậm rãi nói ra cuối cùng nhu đồ. Lion cảm thấy giật mình. Đã không phải thật tâm thực lòng giúp đỡ chính mình, vậy cũng không cần cho cái gì tốt sắc mặt, lúc trước phái người ăn cắp chính mình vịnh ngoát cái lìn sổ sách còn không có tính đâu. Lập tức Lion sệ mặt xuống, thanh âm khó nén băng hàn, châm chọc nói, ta nghe nói, sở tàn nịt bạ giặt đệ ổng mang theo nhà bạ giặt đệ ổng tàn quân ngay tại cả số bên trong làm khách, ngươi là có hay không nghĩ khuyên ta đem Bắc Cảnh quân đội cấp cho nhà bạ giặt đệ ổng trọng chỉnh đủ chống A. Thực lực không đủ, nên liên hợp. Nếu không thì King Edland đỉnh thế cục kiên ổn, Bắc Cảnh nơi đem bất lực đối mặt lạn nịt tờ gia tộc lửa giận. Lò kẹ bá tức không nhìn Lion trừng mắt, quay đầu nhìn quanh một đám vẫn như cũ ở vào kinh hãi tại thế cục biến hóa Bắc Cảnh quý tộc tiếp tục nói, chư vị đại nhân, vài đã ép toát phở lại gia tộc cùng ta cả số lò kẹ gia tộc, phương Bắc lâu đài ủy vượt một kẻ gỡ lộ vợ gia tộc đều nguyện ý lựa chọn duy trì sở tàn nịt kế thừa trước quốc vương do bất bạ giặt đệ ổng gia tộc, nắm giữ quốc vương đại nghĩa, chỉ cần chúng ta Bắc Cảnh duy trì hắn. Nhà bạ giặt đệ ổng hứa hẹn chỉ cần ngày khác có thể đông. Sơn tái khởi, đoạt được vương tòa sát, đất phong phong tức muốn gì cứ lấy. Trọng giáp kỵ binh đoàn ù ù từ ngoài phủ đệ trên đường dài chỉnh tề đi qua, thùng thùng thanh âm, như sấm đánh tại Lion trong lòng. Lion nghe vậy giờ phút này lòng tràn đầy không thoải mái. Cái này đặc biệt nương lão già chết tiệt lại dám chạy chính mình phong thần đại hội, làm đào chân tường quảng cáo. Đây là dính vào sừng hiệu liền không đem chính mình để vào mắt ta. Hắn vừa định quát lớn. Lại nghe một cái áo đen gầy yếu bóng người đứng dậy nổi giận mắng, im miệng, ngươi cái chọc lao đầu. Chương 175, cụ trang kỵ sĩ đoàn. Lion nghe thấy cái này giòn tan tiếng mắng, hơi sững sờ, ở đây Bắc Cảnh quý tộc cũng đều bị đột ngột vang lên, trần trụi tiếng mắng cho làm cho ngẩn ngơ. Trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy Lý Án Nạ mòn mòn chống nạnh mà lên, biểu lộ bá đạo, khỏe miệng mang theo khinh thường cùng chê cười. Lò kẹ bá tức khí mặt đỏ lên, giơ lên cảnh khâu ngón tay, ngọ nghệ bờ môi, nửa ngày mới mạnh mẽ phun ra một câu, mòn mòn nhà tiểu cô nương, người mang ai? Lý Án Nạ vẫn như cũ bá khí mười phần, nhìn chòng chọc vào lò kẹ bá tức già nua gương mặt, từng chữ nói ra mắng, ta mắng ngươi, lao đầu hói. Ngươi! Lò kẹ bá tức nói quanh co thật lâu, cũng không biết như thế nào đối với một cái hơn 10 tuổi nữ hoa chế dễu lại, lao đầu tử quay đầu ngoặt về phía Lai Ngẩn, sắc mặt đã tăng thành màu gan heo, thủ hộ đại nhân, đây là ngài chủ khách chi lệ sao? Lai Ngẩn chính em thầm tâm thoải mái, nghe vậy nhíu nhíu mày, lao đầu, ngươi là đang dạy ta làm việc. Tiểu hùng nữ bên người nhỏ ấm bở cũng ngẩng lên một trương màu nâu khuôn mặt nhỏ, nhìn bên cạnh bộ mặt tức giận Lý An Nạ, trong mắt lóe ánh sáng. Đưa tay dùng mới vừa nắm qua da dê dầu mỡ tay, gãi gãi một đầu tơ nồng đậm bộ lông, thấp giọng hỏi bên người một cái càng già càng dẻo dai ấm bở gia tộc thị vệ nói, Lý An Nạ tỷ tỷ tại sao phải mắng lao đầu kia? Thị vệ nhìn nhìn giữa sân lung túng không khí, thấp giọng bám vào tại nhỏ ấm bở bên thai nói khẽ, bởi vì thủ hộ đại nhân giúp nàng mẫu thân cùng tỷ tỷ báo thành tùy mối thù. Tự tay xử tử phờ gì nhất tộc, chúng ta người Bắc Cảnh từ trước đến nay cảm ơn. Nhỏ ẩm bờ nghe vậy sắc mặt đỏ rực, trong miệng lẩm bẩm nói, ta bá phụ gờ giờ dần ẩm bờ cùng ta đường ca sở mồn giòn ẩm bờ, cũng chết tại thành thuyền. Đón lấy, nhỏ ẩm bờ cũng đông nhiên đứng người lên, một cước giẫm lên cái ghế, ngẩng đầu trực chỉ lò kẹ lao bá tước tâm kia không có tóc mặt to, tùy tiện nói, nghe, hiện tại ta cũng đại biểu ẩm bờ gia tộc mắng ngươi, lao đầu hói. Bị hai cái kém bối phận tiểu bối quý tộc ngay trước Bắc Cảnh chúng phong thần trước mặt, chỉ vào cái mũi mắng, lọ kẹ gia tộc cả đám trên mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Thế nhưng là, nơi này thế nhưng là càng ai. Lai Ngần ruột chỉ phong thần đại hội, lọ kẹ bá tức cũng không dám ở đây quá mức làm cản, hắn dám công khai đề nghị cùng nhà bạ giặt đệ ổng kết minh, còn có thể nói là vì Bắc Cảnh nơi lợi ích cân nhắc, dù là Lai Ngần khó chịu, cũng không biết tại chỗ bắt hắn như thế nào. Nhưng là muốn là dám tại trong yến hội tùy ý làm vậy. Lai Ngần liền có lây cơ bốn nắn bọn họ, Bắc Cảnh lãnh chúa từ trước đến nay cực kỳ trọng thị tân khách lễ nghi, tân khách, trước có chủ nhân quyền lợi, mới có tân khách quyền lợi. Làm chủ nhân Lai Ngần có quyền lợi đối với nói năng lô mãng tiểu hùng nữ cùng nhỏ ầm ầm mở miệng cửa mắng, thế nhưng là lò kẻ bá tức cũng không dám tại Lai Ngần nền, không nhiều quát lớn cái gì. Nhiều lắm là mắng lại một câu, thế nhưng là cùng cái kia mới 8 năm lớn ầm bở gia tộc hoàng khẩu tiểu nhi mắng nhau, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Mang thắng cũng không biết thu hoạch được vinh quang, chuyến đi mất mặt vẫn như cũ là chính hắn. Nhưng bây giờ, làm chủ nhân Lai Ngần căn bản không có quát lớn ý tứ. Xem náo nhiệt Bắc Cảnh các quý tộc cũng đều mắt nhìn mũi tử mũi nhìn tâm, tất cả mọi người rõ ràng lòng dạ biết rõ, cái này lỏ kẹ gia tộc chỉ sợ đã cùng rột chỉ gia tộc kết lên cựu hoán, loại tình huống này không ai có thể nguyện dính vào. Ngay tại lỏ kẹ bá tước thần sắc bất định, con rể của hắn, lâu đài ủy vụt một kẹ nam tước chuẩn bị lên tiếng khuyên giải thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận núi kêu biển gầm tiếng hò hét. 121, 121. Một nhánh sắp xếp chỉnh tề, trong miệng hô hào kỳ quái khẩu hiệu quân đội xuất hiện ở phía xa trên đường dài. Tất cả mọi người nghiêng mặt đi, lúc này mới nhớ tới, rốt chi xuất chinh nghi thức còn đang tiến hành. Trọng giáp kỵ binh đoàn đã tan biến tại phố dài cuối cùng. Phía trước lại xuất hiện một nhánh xuất chinh quân đoàn. Tại mọi người trong đầu, coi là sẽ xuất hiện một nhánh chỉnh tề trọng giáp bộ binh đoàn. Dù sao lần trước dịp phản quân đoàn cùng bốn tần gia tộc quyết chiến chiến dịch, chính là một nhánh trọng giáp kỵ binh đoàn cùng một nhánh trọng giáp bộ binh đoàn biểu hiện kinh người nhất. Dịp phản quân đoàn trong tay mạnh nhất hai chi quân đoàn lấy ra biểu diễn, để Bắc Cảnh các quý tộc mở mang kiến thức một chút, lấy cường tráng Bắc Cảnh thủ hộ Lai Ngần khí thế, cũng là phải có chi ý. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình sai là bao nhiêu không hợp thói thường. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng hô khẩu hiệu khe hở bên trong, vẫn như cũng là trầm muộn móng ngựa dẫm đạp âm thanh. Lại là một nhánh kỵ binh. Đám người mang theo nghi ngờ nhìn lại. Lập tức trên mặt của mỗi người cũng không khỏi biến sắc, xuất hiện quân đội không phải bộ binh, mà là một nhánh khôi giáp nhan sắc tiên diễm kiểu mới kỵ binh đoàn. Kỵ binh đoàn chậm rãi từ đằng xa đi tới, vẫn như cũ là đều nhịp, quân dung chỉnh tề, bất quá rất khác nhau chính là, những kỵ binh này trên dưới nguyên bộ tấm thép tính chất khôi giáp. Nắm giữ hộ mặt sắt che đậy mũ giáp, tinh xảo giáp ngực, hoa lệ váy giáp, thậm chí tay chân hộ giáp cũng là cái gì cần có đều có. Kỵ binh trên thân, chiến mã trên thân giáp trụ khoác hoàn chỉnh, mà lại những cái kia giáp trụ xem xét chính là chế tạo 10 phần tinh lương, sáng loáng bản giáp toàn thân hiện ra kim loại sáng ngời. Một cái quý tộc dẫn đầu kinh ngạc hô, chẳng lẽ, lại là một nhánh trọng kỵ binh đoàn sao? Xem ra tựa như là, một cái phụ hòa nói, bất quá, cái này màu trắng bạc cùng màu lam giao nhau xinh đẹp sơn, tỷ trọng kỵ binh toàn thân xám đen thiết giáp xem ra có thể tinh thần rất nhiều à, mà lại tựa hồ có thâm ý à. Lại một cái đối với kỵ binh riêng có nghiên cứu lãnh chúa, nhịn không được chỉ vào sông tới mặt kỵ binh đoàn nói, kỳ quái à, đi phía trước sắp xếp xanh trắng kỵ binh thuần một sắc tất cả đều là chấp người tiên phong, theo sát dơ to lớn kỵ thương đội, thì toàn thân trên dưới sơn lấy vàng đen hai màu, còn có. Ồ, làm sao? Trên kỵ thương còn mang theo cỡ nhỏ dịp phân cờ xí, lớn như vậy kỵ thương đều có thể một tay nắm vào, những binh lính này thể trạng cũng không bình thường à. Trầm thấp tiếng kinh ngạc khó tin tại Bắc Cảnh phong thần bên trong lan tràn ra, từng cái cũng khó khăn che đậy rung động trong lòng, đưa đầu nhìn ra xa. Lập tức có tinh thông chiến sự quý tộc, phát hiện kỳ hoặc trong đó, hắn thở ra một hơi trầm giọng nói, không phải trọng kỵ, những kỵ binh này khôi giáp tỉ trọng kỵ binh khinh bạc rất nhiều, mặc dù toàn thân vũ trang đến tận răng, nhưng là xem ra liền tỉ trọng kỵ binh nhẹ nhàng rất nhiều, các ngươi nghe. Tiếng vó ngựa như thế thanh thúy, chỉ sợ so khinh kỵ cũng nặng không có bao nhiêu. Tất cả mọi người nghe vậy cũng vì đó khẽ giật mình. Chật, không ít minh ngộ tới Bắc Cảnh các quý tộc trên mặt đều hiện chiều hồng. Thật không phải là kỵ binh hạng nặng. Như thế vũ trang hoàn mỹ, áo giáp tinh lương kỵ binh thế mà không phải kỵ binh hạng nặng. Kỵ binh hạng nặng mặc dù tại đại quy mô quân đoàn đối chiến mà biểu hiện cực kỳ cường hãn, nhưng là mặc giáp quá mức nặng nề, vô pháp chạy thật nhanh một đoạn đường dài, lại bởi vì tốc độ nhận hạn chế, tại không phải xung phong lúc chiến đấu bên trong, biểu hiện cực kỳ cồng kềnh. Muốn phát huy trọng kỵ thực lực, thường thường thâm thụ chiến trường hoàn cảnh ảnh hưởng. Cho nên kỵ binh hạng nặng mặc dù có thể hiện ra một cái gia tộc nội tình, nhưng là cũng có thật nhiều gia tộc có thực lực, lại không nguyện ý hao phí món tiền khổng lồ, đầu tư cái này cũng không phải là như vậy thực dụng binh chủng. Tại Westeros đại lục, công nhận mạnh nhất kỵ binh đoàn một trong thung lũng kỵ binh đoàn, cũng không phải là trọng giáp kỵ binh đoàn, mà là một nhánh giáp trụ tỉ trọng cưới nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá lực phòng ngự cùng bắn vọt lực phá hoại vẹn vẹn kém trọng kỵ giáp xích kỵ binh đoàn. Trước mắt chi này rõ ràng toàn thân bị áo giáp bao trùm kỵ binh đoàn, nhưng vì sao không có kỵ binh hạng nặng cồng kềnh như vậy? Vấn đề này nháy mắt quanh quẩn tại ở đây mỗi một cái chỉ cần hơi biết chiến sự người trong đầu, làm không ngừng có nghi hoặc không hiểu ánh mắt dần dần rời về phía chính giữa sân thượng cái kia tuổi trẻ Bắc Cảnh thủ hộ trên thân. Lynn cảm nhận được không ngừng bắn ra mà đến tầm mắt, khẽ cười một tiếng, cũng không che lấp giải hoặc nói, chư vị. Chi này là ta dịp phần trong quân đoàn một nhánh tiểu mới kỵ binh đoàn, tên là Cụ Trang Kỵ Sĩ Đoàn, lấy thiết giáp Cụ Trang làm tên, trên người bọn họ đeo giáp trụ đều là hàng thật giá thật thép chế thiết giáp, lực phòng ngự có thể so với trọng giáp, 20 bước bên ngoài thập tự nọ không cách nào phá phòng. Bất quá! Kỵ binh tổng trọng tỷ trọng giáp nhẹ hơn một nửa. Hizkazzz! Được nghe Lynn giải thích, đám người không khỏi đều là từ đáy lòng toát ra một tia hơi lạnh. 20 bước bên ngoài thập tự nỏ liền không cách nào phá phòng. Phải biết bình thường trên ý nghĩa trọng giáp kỵ binh, cũng chỉ là nắm giữ 15 bước bên ngoài có thể không nhìn thập tự tên nỏ xạ kích lực phòng ngự mà thôi. Trước mắt chi kỵ binh này có thể 20 bước bên ngoài không sợ phá phòng. Phải biết Lynn vừa chính miệng nói, chi kỵ binh này sáng rõ áo giáp thế nhưng là tỉ trọng giáp nhẹ nhàng một lần a. Chư thần a, cái này chẳng phải là nói cùng Bắc Cảnh giáp xích dù kỵ binh trọng lượng tương đương sao? Cái này sao có thể? Lynn ngạo nghễ nhìn xem từ trước mắt phố dài xẹt qua 100 tên chỉnh biên Cụ Trang Kỵ Sĩ Đoàn, trong lòng tràn đầy tự hào. Những kỵ binh này thế nhưng là mỗi kỵ phí tổn đạt tới 80 đến 100 hệ thống tích phân. Tỷ trọng kỵ binh cao hơn chừng 4,5 lần. Xem như hoàn thành tuyên chiến King Landing nhiệm vụ chính tuyến, cho ban thưởng hoàng kim binh chủng. Đường từ 10 tên chấp cờ kỵ binh, 20 tên kỵ thương binh, 30 danh kiếm thuật binh, cùng 40 tên trường mâu kỵ chỗ tạo thành, 100 kỵ vì một bộ trang đoàn. Tại hệ thống tuyển hạng bên trong chỉ cho phép chỉnh biên hối đoái, trăm kỵ tổng giá trị cao tới 10.000 tích phân. Lynn không để ý tích phân thì đau, đem bọn hắn chỉnh biên hối đoái đi ra, thứ nhất là tại phong thần đại hội bên trong chấn nhiếp thoáng cái những thứ này Bắc Cảnh quý tộc, thứ hai cũng là định dùng một trận thực chiến đến kiểm nghiệm thoáng cái kỵ binh đoàn uy lực. Cụ Trang kỵ binh trên người áo giáp, cái này trước mắt Westeros đại lục khoa học kỹ thuật bên trong căn bản là không có cách rèn đúc đi ra, Lynn cẩn thận quan sát qua những kỵ binh kia trên người áo giáp. Toàn không phải chuẩn bị rèn đúc, không có máy cắt kim loại căn bản phát ra chế tạo. Làm siêu thời đại này khoa học kỹ thuật Cụ Trang Kỵ Sĩ Đoàn Anh tư bừng bừng phân chấn thân ảnh, từ phố dài tiếp nhận kiểm duyệt, sau đó theo sát trọng giáp kỵ binh đoàn bộ phận, tiến về tan biến ở bên trong cảng bến cảng phương hướng sau. Trên đường dài liền đã không còn mới binh mã xuất hiện. Thành tổ hựa hở nét sở cả dở tổn hạt gia tộc tộc trưởng, tổn hạt bá tức kinh ngạc nhìn về phía Lynn, thủ hộ đại nhân, ngài còn lại xuất chinh quân đâu? Lynn cười cười, phớt lại gia tộc co đầu rút cổ hái đào ép toát, bất quá là cá trong chậu, chỗ nào còn cần càng nhiều quân đoàn. Cái này, tổn hạt bá tức giật mình, còn là trần chờ nói, có thể, Vài đất toát thế nhưng là một tòa danh phủ kỳ thực kiên cố hải thành lâu đài A, mặc dù không kịp cảng ai trong ngoài cảng phòng thành cao ngất, nhưng cũng không phải kỵ binh có thể công phá A. Không ít bắc cảnh quý tộc nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu, dùng kỵ binh đi công phá vài đảo Etoat, đây không phải đùa giỡn hay sao? Phía trước công bố cùng lâu đài ỷ vượt mặc kệ, vài đảo Etoat cùng nhau ngược lại duy trì sở tản nỉ cả sổ bá tước, lão lò kẻ trên mặt thậm chí lộ ra xem thường. Thầm nghĩ, cái này ruột chỉ gia tộc tuổi trẻ bá tước thật sự là không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ, vài đảo Etoat thế nhưng là bắc cảnh đông hải bờ mạnh nhất pháo đài, so với nhà của hắn ẩu cả sổ còn muốn thành kỷ trà cao tạ cờ dị. Đừng nói là hai chi kỵ binh quân đoàn, chính là lại tăng thêm một nhánh bình thường mang theo khí giới công thành quân đoàn tiến đến, không có 10 ngày nửa tháng cũng quả quyết vô pháp công phá. Lại nghe được, Lionel được nghe Tổn Hạt Bá Tước nghi vấn, đột nhiên cười ha ha ba tiếng, lên tiếng phóng khoáng nói, Tổn Hạt Bá Tước chi bằng yên tâm, cứ việc vãi đã Edward kiên cố hàng rào, cùng nắm giữ gần ngàn người gia tộc quân phòng giữ, đáng tiếc nơi đó dù sao cũng là một tòa hải thành. Nếu không phải như thế, ta chỉ sợ còn muốn phí một phen chắc trở. Ồ! Nói như vậy, thủ hộ đại nhân đối với tiến đánh hải thành có khác tâm đắc. Lai lần đầu tiên là cười thân bí, tiếp lấy thu liễm dáng tươi cười, tầm mắt yên tĩnh lại nhìn ra xa bên trong cảng phương xa, toàn thân nở rộ sắc bén cùng tia sáng nói, không sai. Lời này vừa nói ra, ở đây bắc cảnh các lĩnh chủ hoặc là quý tộc, đều hai mặt nhìn nhau, mặc cho bọn hắn như thế nào suy đoán, cũng không hiểu Lai lần đây là từ đâu mà đến tự tin. Hải thành không phải cũng là pháo đài à? Gần biển phương hướng có mặt biển xem như tâm chắn thiên nhiên, không phải hẳn là càng khó công phá sao? Lão lỏ kẻ bá tước nghe vậy chợt lòng còn sợ hãi, đều thầm nghĩ, chẳng lẽ Lai Nẩn thật có biện pháp gì chuyên môn đối phương duyên hải pháo đài? Nhà mình cả sổ mặc dù cũng là kinh doanh mấy trăm năm, thành trì đi qua mấy đời gia cố nhưng cũng không kịp cái kia Đông Hải vãi đất ta, mà lại cả sổ cũng là một tòa hải thành A. Lão lỏ kẻ nghĩ như vậy, một viên thảnh thơi tâm, liền không khỏi thẳng hướng chìm xuống. Hôm nay vì giúp tại cả sổ làm khách nhà bạ giặt đệ ổng sở tạn nịt bạ giặt đệ ổng kéo lấy bắc cảnh minh hữu duy trì, thế nhưng là đem Lai Nần đắc tội không nhẹ, khó đảm bảo tương lai Lai Nần không biết phát binh tiến đánh cả sổ A. Bị mình ý nghĩ dọa cho phát sợ, lão lỏ kẻ chỉ cảm thấy yết hầu căng lên, muốn hỏi thăm Lai Nần đến cùng có cái gì tiến đánh hải thành bí chiêu, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Chương 176, Phong Thần Hội Nghị. Một cái mới phát phong quân sinh ra, thường thường mang ý nghĩa cũ thế lực suy sụp. Lai Nần dự định làm lấy đông đảo phong thần trước mặt, phái binh đi tiến đánh vào đảo Etoat, đây là gian đe, đúng không phục tùng người đả kích là đứng trang nghiêm uy tín tất yếu chương trình. Bất quá cùng sở tạc gia tộc quan hệ mật thiết nhất mấy cái kia còn sống lao quý tộc, Lai Nần cũng không có ý định cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau, thế lực mới nhất định phải có tình cảnh mới. Kết thúc ban công xem lễ, phong thần đại hội vẫn như cũ còn muốn tiếp tục. Phong nghị sự, Lai Nần vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt ngồi tại trên đài cao, trong phòng ngọn nến chỉ chập chờn. Phía dưới các quý tộc mặc dù vẫn tại qua lại cạn âm thanh trò chuyện, bất quá lúc này trên mặt của bọn hắn lại là thần sắc khác nhau. Được chứng kiến dịp phần quân đoàn hai chi cường đại kỵ binh đoàn về sau, những người này càng trực quan cảm nhận được dịp phần gia tộc cường đại. Đại cao vị trẻ tuổi kia, bây giờ xem như triệt để tại bắc cảnh ngồi vững vàng phong quân chi vị. Liên quan tới điểm ấy không ai lại đi hoài nghi. Cho dù là cả sổ ô dơ lỏ kẻ bá tức trong lòng cũng đang cảm thán, lấy Lai Nần thực lực cùng cường thế tư thái đến xem. Đem hắn cột lên nhà bạ giặt đệ ổng chiến trường chỉ sợ đã không có khả năng, bất quá hắn vẫn như cũ đối với sở tạn nỉ ôm lấy rất lớn chờ mong, bạ giặt đệ ổng dù sao cũng là quốc vương gia tộc, vang dội tên tuổi nhất là có thể hù dọa những thứ này lão quý tộc tầm mắt. Âu cả sổ chuẩn bị tập trung nhà bạ giặt đệ ổng là trên bảng đinh địa chi sự tình, Lai Nần trong lòng hiểu rõ, bất quá cũng không muốn ngăn cản, không nhất thiết phải thế. Nhưng mà, cái khác bắc cảnh lãnh chúa tựa hồ đối với tuổi trẻ Lai Nần đột nhiên ôm lấy rất cao chờ mong. Trọng giáp kỵ binh, dịp phảnh, cùng một cái tiềm lực vô hạ đấu long, lại tăng thêm phân phối kiểu mới áo giáp cụ trang kỵ binh đoàn, đem Lai Nần cao lớn giá trị bản thân cùng địa vị, trong lúc vô hình cơ hồ bay vụt rất nhiều rất nhiều. Chiến bại người sở tạn nịt căn bản là không có cách cùng nắm giữ vô hạn tiềm lực Lai Nần đánh đồng. Nhà bạ giặt đệ ổng tại hệ Sterzos đại lục có lẽ nắm giữ rất lớn thanh danh, nhưng là tại bắc cảnh nơi này trước kia đều là đại học lãnh địa, hiện tại đổi thành dịp phảnh. Không có bao nhiêu người để ý cái gì quốc vương huyết mạch. Rất nhiều bắc cảnh quý tộc tán đồng đến cái quan điểm này. Cho nên lỏ kẻ bá tước lần nữa đi vào phòng nghị sự về sau, liền không có người nào cùng hắn nói chuyện phiếm, liền hắn lâu đài ỷ vượt mọt kẻ nam tước con rể, cũng chỉ là lễ phép tính chào hỏi một câu, liền dẫn nữ nhi của hắn làm được phương bắc mấy nhà lãnh chúa gia tộc bên người. Lai Nần nhìn xem trong phòng nghị sự, bắc cảnh phong thần cơ hồ một lần nữa đến đông đủ, hướng lão quản gia án phật giật mấy mắt. Cái sau khẽ gật đầu. sau đó đi đến dưới đài cao một cái to lớn xà nhà gỗ trước, đưa tay gỡ xuống một cái tiểu xảo chày gỗ, bắt đầu đánh nhẹ cái chiêng. Cạch cạch cạch. Ba tiếng tiếng chiêng vang lên về sau, trang diện lập tức trở nên an tĩnh lại, không ít trò chuyện thân thiện quý tộc lẫn nhau thăm hỏi về sau, nhao nhao lặng yên trở lại xem như ngồi tốt. Lai Nần ngồi tại sồi trên ghế, nệm ghế cùng ngồi tấm đệm chính là xám lông nhung thiên nga chế thành, đối diện tấm bàn dài. Đồn Cần tức sĩ ngồi tại tay phải hắn, Sĩ Học Sĩ thì ở bên trái, trước mặt mở bút mực cùng một chồng trống không tấm da dê, chuẩn bị ghi chép hội nghị tiến trình. Lai Nần đưa tay vượt qua to bàn gỗ mặt, gỡ xuống một chương đã sớm chuẩn bị kỹ càng nghị sự bản nháp giấy. Tiếp lấy lộ ra một vòng cười yếu ớt, chậm rãi nói, chư vị đường xá xa xôi lui tới không đổi, lần này phong thần đại hội ta dự định cùng mọi người giao lưu một chút ý kiến, thứ nhất có thể thống nhất Bắc Cảnh nội bộ, để Bắc Cảnh tốt hơn phát triển cũng có thể làm đến nhất trí đối ngoại, tiếp theo cũng là đối với muốn đến mùa đông làm tốt chuẩn bị đầy đủ, đương nhiên mọi người có đề nghị gì cũng có thể nói ra. Bây giờ đất phong thành hòng nụt mẹn đờ lì bà tước, vẻ mặt ôn hòa đứng lên nói, đại nhân là Bắc Cảnh thủ hộ, ngài nói thế nào, chúng ta liền làm sao phối hợp. Thống nhất Bắc Cảnh nội bộ kỳ thật cứ như vậy chuyện. Hẹn đèo mẹ nờ lì tiếng cười vang dội, ở đây quý tộc khác lại ít có phụ họa. Cứ việc Lai Nần bây giờ là cao quý Bắc Cảnh thủ hộ, bọn hắn cũng đệ trình thần phục sách, xem như phong quân Lai Nần liền có cực lớn quyền lợi, tỉ như thu thuế, trưng binh thậm chí là lãnh địa phán quyết những thứ này, thế nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Lai Nần có thể đại biểu bọn hắn, đối với Bắc Cảnh tự mình lãnh địa bên trong sự vụ tùy ý chỉ huy. Lĩnh bảo tọa lạc ở bờ biển Tây sáng diễm vịnh bờ Nam. Phở lại vách núi phía bắc, kép cờ dạ kẻn lấy đông phở là chi chỉ pháo đài đệ cổ phở lại đứng người lên. Hắn đầu tiên là khẩn cầu cảng ngoài điều động tán thành chỉ định cảng ngoài hải quan nhân viên, chỉ vì lúc trước quan viên đem thu thuế âm thầm tạm giam xuống tới chuyển vận kinh S lẹn đỉnh, cho nên bị tuyên bố xử tử, hiện ra tại đó không có hợp cách hải quan nhân viên. Tiếp lấy hắn lại nói, thủ hộ đại nhân, liên quan tới mẹn đờ lỉ bá tức vừa rồi đề nghị, ta phở lại gia tộc giữ nguyên ý kiến. Hẹn không vui nói, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi bờ biển Tây Phở Lại gia tộc cũng muốn học Đông Hải bờ làm việc? Không dám, ta chỉ là tại bảo vệ gia tộc thần thánh quyền lợi, lãnh địa bên trong công việc cho dù là quốc vương, không có đi qua trọng tài, cũng không thể ngang ngược can thiệp. Thủ hộ đại nhân sớm muộn sẽ là quốc vương, đánh xuống ngoài đất oát chúng ta liền dâng lên Bắc Cảnh chi vương vinh dự, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Đệ cổ Phở Lại nhẹ nhàng trả lời, bất luận kẻ nào chỉ cần lấy được Bắc Cảnh toàn bộ nhân dân tán thành đều có thể xưng vương. Hẹn mèo mẹ nơ lì hừ một tiếng. Ngồi xuống lần nữa, miệng bên trong còn mang kèm theo mắng một câu, nói nhảm. Lai Nần cười tủm tỉm nhìn xem dưới đài hai người, đã không quát bảo ngưng lại cũng không nóng giận. Bất quá, lần này nho nhỏ xung đột lại khiến cho hắn nhớ tới lúc trước đối với thị vệ thủ lĩnh rồ đặt cái kia một phen, có lẽ tương lai ngươi sẽ là hệ sở rột đại lục duy nhất lãnh chúa. Nhớ tới tại rất nhiều thời trung cổ cố sự bên trong phong quân cùng phong thần ở giữa bẩn thỉu, nắm giữ tự chủ vĩnh cửu lãnh địa quý tộc, biết thể sống chết bảo vệ lãnh địa của mình. Hẹn đèo mẹ nờ lì dẫn đầu đưa ra để cho mình tự chủ quyết định Bắc Cảnh toàn bộ sự vụ, còn có cho mình lên ngôi vua xứng nghị. Nhưng là không có đạt được mọi người phụ họa, điều này nói rõ đừng nói hủy bỏ quý tộc lãnh địa, dù chỉ là hướng phía trước bước một bước lực cản là cực kỳ cường đại. Đến nỗi mẹ nờ lì gia tộc tại sao phải thay Lai Nần xứng nghị, cái này nhìn như gian nan nhưng lại là mỗi một cái phong quân ảo tưởng tập quyền sự tình. Nguyện ý kỳ thật rất đơn giản. Đã từng mẹ nờ lì gia tộc bởi vì chính mình thiện cận vứt bỏ càng oai. Cái này bị coi là gia tộc sỉ nhục, muốn xóa đi sỉ nhục, hoặc là từ Lai Nần trong tay một lần nữa cướp đoạt cảng oai, đối mặt cường đại dịp phản quân đoàn đây cơ hồ rất không có khả năng. Cho nên, mẹ đỡ lý gia tộc liền chỉ có lựa chọn thứ hai, trở thành Lai Nần theo vương đại công thần, phụ tá Lai Nần trở thành quốc vương. Chỉ có dạng này, Lai Nần nói không chắc biết tại tương lai ban thưởng mẹ đỡ lý gia tộc một tòa có thể so với cảng oai pháo đài, mà không phải tại nghèo kiết hủ lậu thành hòng nụt gánh vác khuất nhục, thế hệ canh gác xuống dưới. Một chút tức giận gây nên một số khác tức giận, vết sẹo cũng bị một lần nữa để lộ biến thành mới vết sẹo. Cũ Bắc Cảnh chi vương rồi, được tôn sùng là Bắc Cảnh chi vương không đến một năm, liền dẫn Bắc Cảnh một đám đại quý tộc cùng kỵ sĩ vẫn lạc phương Nam, đây chính là vết sẹo. Lai Nần tạm thời không muốn tùy tiện để lộ vết sẹo, cho nên những chuyện này đều chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Chương 177, Phong Thần Hội Nghị, 2. Hai người sau khi ngồi xuống, Lai Nần đầu tiên là đánh cái thú, các ngươi không cần thay ta xuất ruột. Quốc vương ta chỉ tính toán tại vương tọa sắt bên trên tuyên thệ nhậm chức. Hắc hắc. Ha ha, thủ hộ đại nhân hảo khí phách. Lai Nần, để bởi vì cãi lộn mà trở nên có chút tinh thần sa sút trong phòng nghị sự, lập tức vang lên một trận thiện ý tiếng cười trộm. Bất quá Bắc Cảnh cần tự hành tiên đúc, Lai Nần không có chờ tiếng cười tan biến, tiếp tục biểu thị, tại cảng ngoài thành lập tiền đúc nhà máy thích hợp nhất, Bắc Cảnh hiện tại có thể lưu thông tiền tệ càng ngày càng ít, các bình dân cần có thể cung cấp tại Bắc Cảnh sử dụng xỉ vợ sở tặt cùng đồng tệ. Lý Án Na nghe vậy đứng lên nói, cái kia gôn dở dạ gồng đâu? Lionel nhìn nàng liếc mắt, gôn dở dạ gồng liền không cần, thậm chí xỉ vợ sở tặt phía trên ngân nguyệt cũng không rèn đúc, chúng ta chỉ là cho các bình dân tiền đúc, không có tiền tệ, dân chúng luôn luôn không tiện. Lý Án Na hầu nghi nhìn xem Lionel gương mặt, một mặt chính nghĩa lâm nhiên, phảng phất tựa như là một cái thể yêu con dân dân chăn nuôi quan. Bất qua ý thức của nàng đến đó căn bản không phải nàng nhận thức Lionel. Lionel là con hồ ly, cũng không phải chất phát hiệu bảo. Chỉ rèn đúc hàng cấp thấp tệ, căn bản không có lợi nhuận có thể nói, mà lại mười phần hao phí tinh lực, đây cũng là xỉ vợ sở tặt cùng đồng trên đại lục càng ngày càng ít nguyện ý. Bất quá, cứ việc tiểu hùng nữ phát giác dị thường, bất quá nàng cũng không bỏ ra nổi đến chứng cứ, Lionel biểu hiện không có kẽ hở. Cái này đề nghị bị coi là Lionel khẳng khái cử chỉ, rất nhanh nhất trí thông qua. Lionel để ản phật cấp cho hiệp thương giấy khế ước, để các lãnh chúa ký tên, chỉ cần ký tên hiệp thương giấy khế ước lãnh chúa liền không có quyền lợi ngăn cản lãnh địa bên trong dân chúng ra hiệu cảng ngoài tiên đúc, vi phạm khế ước, xem như phong quân sẽ có quyền làm ra thích hợp phán quyết, tỉ như thêm thu thuế thu loại hình. Chuyện này hắn rất để bụng, chuyên môn lôi ra nói là bởi vì, Lionel ở trong đó có chính mình tiểu tâm tư, Bắc Cảnh tương lai chế tạo xỉ vợ sở tặt cùng đồng phía trên đều đem khắc ấn bên trên dịp phần gia tộc tộc huy. Điểm này hắn cố ý xem nhẹ không nói ra, tương lai những cái kia ký kết hiệp nghị các quý tộc, chắc hẳn cũng không dám nói cái gì. Nhiều nhất trong âm thầm chửi một câu Lionel rảo hoạt mà thôi. Chúng đường đường chính chính dương lưu, ai cũng chẳng trách người khác. Huống chi, Lionel hôm nay không có như phía trước mở rộng nông nghiệp cải cách sự tình bên trên, biểu hiện cường thế như vậy, điểm ấy vẫn là để Bắc Cảnh các quý tộc tự mình cũng thở dài một hơi. Nếu như nói phía trước Lionel hủy bỏ binh chinh chỉ lấy tiền thuế cùng lương thực cách làm, chịu tương đương một bộ phận phong thần hoan nghênh, cũng nhận một phân bộ phong thần chống đỡ, tương đương với hảo cảm cùng ác cảm nửa nọ nửa kia. Cái kia nông nghiệp cải cách cường thế làm dáng, lại cơ hồ gây nên Bắc Cảnh các quý tộc quần hùng xúc động phẫn nộ. Nếu không phải Lionel khoai tây trồng hoàn toàn chính xác có thể khiến cái này quý tộc cảm nhận được kích lợi, chỉ sợ một trận Bắc Cảnh nội chiến đem không cách nào tránh khỏi. Đến lúc đó Lionel cũng vô pháp phát triển nội chính, cần tại Bắc Cảnh bốn phía không ngừng ứng phó lớn nhỏ quý tộc khởi nghĩa. Cũng chính là thông qua nông nghiệp cải cách mở rộng một chuyện, Lionel cũng từ lấy được xem như to như vậy Bắc Cảnh phong quân một chút thống trị tâm đắc. Mỗi một cái quý tộc có thể truyền thừa mấy trăm ngàn năm, đều là bởi vì tận sức tại bảo hộ chính mình lợi ích, nếu như ngươi tước đoạt bọn hắn đặc quyền, bọn hắn liền sẽ phản đối ngươi. Nếu như khế ước của ngươi không công bằng, tỉ như nhiều lần thêm thu thuế thu áp ép phong thần, ngươi liền sẽ bởi vậy gặp bạo chính giảm điểm, hiệu quả sẽ ảnh hưởng hết thệ phong thần. Bởi vì hành vi của ngươi vi phạm quân thần ở giữa phong kiến khế ước quan hệ. Tương phản thấp hơn thu thuế cùng đối bọn hắn lãnh địa binh sĩ chiêu mộ cường độ biết để cao bọn hắn đối ngươi hảo cảm. Đương nhiên, mỗi cái lãnh chúa đối đãi mỗi một chuyện thái độ đều không hoàn toàn giống nhau, mỗi cái khác biệt nghĩa vụ tuyển hạng đều có thể gia tăng hoặc giảm bất độ thiện cảm. Lionel chỉ cần không đi khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người cộng đồng lợi ích, liền sẽ không lớn bao nhiêu làn sóng phản đối. Mà lại liền xem như làm một chút chuyện không tốt, xem như phong quân cũng có thể thông qua cho phong thần một ít đặc quyền, tỉ như bảo đảm bọn hắn thu hoạch được một chuyện vụ quan chức vị, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn tha thứ ngươi. Như ngươi muốn ký kết không bình đẳng điều khoản, ngươi có thể làm như thế, nhưng muốn triệt tiêu bạo chính giảm điểm ngươi liền phải đùa nghịch chút thủ đoạn, thông qua loại phương pháp này bắt chẹt phong thần khiến cho hắn đồng ý điều kiện của ngươi, đồng thời cũng sẽ không dẫn phát mãnh liệt phản kháng. Cho nên, Lionel tiếp xuống liền định trước cho một phần trong đó phong thần cho ăn một viên táo ngọc tử. Làm sử dụng tinh mỹ tấm da dê 10 phần có chất cảm giác quân thần ở giữa lập khế ước sách, ký xong về sau, lão quản gia ản phật phân phó phụng dưỡng ở bên bọn người hầu, từ phía dưới cái bàn bên trên một lần nữa thu bắt đầu. Nhìn xem đặt tại trước mặt trên bàn một sấp tấm da dê. Lionel tùy ý đưa tay từ đó lấy ra một trường, phía trên còn xây có song phương nhân vật mỗi cái gia tộc phong sáp con dấu giấy khế ước. Nhìn xem phía trên ký tên, Cảng Oai, Lionel Giọt Chi, Thành Cà Tồn, Hạ Dì ỉ ẩn Cà Stark. Lionel hơi sững sờ. Thành Cạ Tổn xa xa vị trí tại thành ngoại tở phía đông bắc, Lạc Di vở bên cạnh một rừng cây trung tâm, tiếp cận sở rình si. Cả Stark gia tộc xem như một nhánh sở tạc gia tộc chi nhánh, đối với thành ngoại tở kỳ thật vẫn là rất phúc hậu. Tại cận đại lúc, cả Stark gia tộc hai lần hưởng ứng họ hàng xa cùng phong quân sở tạc gia tộc triệu tập hiệu lệnh. Đời trước thành Cạ Tổn thành chủ, Di Cắt Bá tức từng tham dự sông trải đèn chi dịch. Về sau, hắn lần nữa khởi binh hiệp trợ rồi tham dự ngũ vương chiến tranh. Lúc ấy tại dì vợ lẹ nở chiến sự bên trong, dì cắt bá tức trưởng tử hạ dì ỉ ẩn bởi vì bị lạn nịt tờ gia tộc tù binh, mặt khác hai đứa con trai cũng bỏ mình tại chiến trường. nóng lòng báo thù gì cặt tại thành gì vợ dùn mưu sát hai cái lạn nịt tở tù binh, thu nhận cứng nhắc dộp đối với hắn tuyên án tử hình, dộp thậm chí vì đứng trang nghiêm nguy hiểm tự tay chém xuống gì cặt đầu lâu, mà xuôi nam cả sát quân đội cũng bởi vậy làm phản rời khỏi Bắc quân. Gì cặt sau khi chết, Hạ Di Y ẩn thuận lý thành trương trở thành thành cả tổn mới bá tước. Ai là Hạ Di Y ẩn cả sát bá tước? Lai Nần nâng tay lên bên trong tấm da dê, hướng giữa sân hô to. Một cái khuôn mặt tiểu tụy, mặt mũi tràn đầy đen sợi râu hơn 20 tuổi nam tử đứng dậy, hướng Lai Nần thi lễ nói, thủ hộ đại nhân, ta là Hạ Di Y ẩn, không biết đại nhân có chuyện gì. Lai Nần nhìn cái này người mặc đen nhánh lông dê áo khoác, phía trên có thêu gia tộc Nhật mang huy chương nam nhân. Rõ ràng rất trẻ trung, xem ra cũng đã mặt mũi tràn đầy tang thương. Nghe nói ngươi bị lạn nịt tờ gia tộc tù binh sau bị bắt giữ tại mãi đè đùn. Ngươi chừng nào thì trở lại Bắc Cảnh? Lai Nần hỏi. Là bờ gì en kỵ sĩ tại mái đè nùn trên chợ cá ngẫu nhiên gặp đang bị thẩm phán ta, đem ta cứu. Mỹ nhân bờ gì en kỵ sĩ? Đúng thế. Thế mà là Mỹ nhân cứu hắn, chẳng lẽ là đi thành gì vợ dùn đoạt người thí quân dành thời điểm, thuận tay mà làm. Lai Nần nghĩ như vậy, đột nhiên đề cao giọng chất vấn lên. Vậy các ngươi cả Stark gia tộc vì cái gì tại mấy tháng trước chiếm chức thành ngoài tờ phèo? Còn mưu toan lấy sở tạc gia tộc danh nghĩa cùng ta địa vị ngang nhau. Chương 178, Phong Thần Hội Nghị, 3. Hạ Dĩ Ý ẩn cả Stark nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó khuôn mặt hổ thẹn nói, là thành cả tồn đại diện thành chủ ăn cả Stark hành động, cả Stark gia tộc tuyệt không nhúng chàm Bắc Cảnh thủ hộ chức vụ gia tâm, nghe nói đại nhân càn quét quân tư lệnh ỷ sổ kỵ sĩ tại thành và tở phéo bắt được cũng chém đầu hắn, hy vọng đại nhân quên mất điểm ấy không nhanh. Hạ Dĩ Ý ẩn trước chuyến này đến chính là đại biểu cả Stark gia tộc cùng thành cả tồn trên dưới, tuyên thệ vĩnh viễn hiệu trung thủ hộ đại nhân cùng ruột chỉ gia tộc. Lai Nần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trầm ngâm chỉ chốc lát, ngón tay khẽ chọc điều án ở giữa, đột nhiên mở mắt ra, khoe miệng nhẹ câu nói, Hạ Dĩ Ý ẩn bá tước, ngươi cảm thấy chuyện này ta cần phải quên mất sao? Cái này, Hạ Dĩ Ý ẩn một trận hãi hùng khiếp vía, phụ thân hắn bởi vì tại dị vợ lẹ nở xử tử hai cái lạng nịt tở tù binh liền bị rộp trước mặt mọi người chém đầu, cả Stark gia tộc ý đồ thôn tính thành và tở phèo cũng thay vào đó cách làm, nghiêm chỉnh mà nói có thể so với mưu phản cùng phản loạn. Chuyện này cứ việc không phải hắn gây nên, bất quá Hạ Dĩ Ý ẩn bá tức vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ, Lai Ngần một mực không có đối với cả Stark gia tộc thành lãnh chúa xuất thủ, thậm chí tiếp nhận cả Stark gia tộc đưa lên thần phục sách, hắn coi là chuyện này Lai Ngần liền không có ý định truy cứu. Không nghĩ tới lúc này, Lai Ngần đột nhiên nói ra, để hắn có chút không biết nên như thế tự xử. Hạ Dĩ Ý ẩn đang do dự ở giữa, liền nghe trên đài cao truyền đến Lai Ngần thanh âm. Lai Ngần nói, cả Stark gia tộc phản loạn là thật, các ngươi gia tộc thành cả tồn đem nhất định phải rời đi thành cả tồn. Tức đoạt lãnh địa, Hạ Dĩ Ý ẩn nghe vậy nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên, toàn thân bắt đầu run rẩy. Cảm nhận được Lai Ngần như mang tầm mắt, hắn cuối cùng không dám ngẩng đầu đưa ra dị nghị, bất quá cả người như là đánh run rẩy, sắc mặt trợn trắng trợn chìm. Lai Ngần lại tại lúc này thu hồi tầm mắt, thanh âm lạnh nhạt tiếp tục nói, bất quá, đã chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta có thể cho ngươi một lần chứng minh cả Stark trung thành cơ hội. Cơ hội gì? Hạ Dĩ Ý ẩn giống như ngâm nước lúc bắt lấy một viên cây cỏ cứu mạng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khẩn trương hỏi. Đông Hải bờ phở lại gia tộc khoảng cách ngươi thành cả tổn cũng không xa, nếu như ngươi bây giờ dẫn đầu gia tộc của ngươi đi phụ trợ binh lính của ta tiến đánh, có thể còn có thể vượt qua sau cùng chiến dịch, gia tộc của ngươi muốn chỗ nương thân, ta có thể cho ngươi, chỉ cần tại vãi đỡ ép trong chiến dịch ra lực lượng lớn nhất, ta có thể thích hợp khoan thứ gia tộc của ngươi, để cả Stark gia tộc sống nhờ vãi đào ép. Sống nhờ? Không tệ, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi liền đi tìm đồn cần tức sĩ, hắn ngay tại bên trong cảng thành chuẩn bị lên thuyền, hắn toàn quyền phụ trách việc này, đánh xuống ngoài đảo Edward, ta có thể phong ngươi làm vãi đỡ Edward sự vụ quan, tương đương với làm thuê cùng rột chỉ gia tộc dân chăn nuôi quan, ngươi giúp ta quản lý vãi đảo Edward, nhưng là gia tộc của ngươi vô pháp thế tập vãi đỡ Edward thành, cũng không cho phép chiêu mộ quân đội. Hạ Dĩ Ý ẩn bá tước, dâu đen run run hai lần, đống nhiên từ bàn bên trên rời tiệc, hướng Lai Ngần hơi không người một cái. Liền nhận lấy lao quản gia án phật một trường tấm da dê tin, vội vàng đi ra khỏi phòng nghị sự. Một cái nắm giữ bị trước Bắc Cảnh chi vương chém đầu tộc trưởng, cũng có một vị ý đồ khiêu chiến trước mắt Bắc Cảnh thủ hộ địa vị đại diện thành chủ gia tộc. Lai Ngần đối với cả Stark gia tộc xử trí, cũng không tính tàn nhẫn, kẻ phản bội gia tộc so cái này nhận đãi nộ càng tàn nhẫn gấp trăm lần, trên đại lục cũng nhìn mãi quen mắt. Bất quá, Lai Ngần đưa ra sống nhờ vãi đỡ Edward thành cùng sự vụ quan, để ở đây cái khác Bắc Cảnh quý tộc đều là khẽ giật mình. Vài đỡ Edward sự vật quan, đây là chức vụ gì? Quản lý một tòa thành trì, không phải liền là đại diện thành chủ sao? Nếu như một cái đại lãnh chúa hoặc là đại quý tộc, bởi vì chiến tranh hoặc là nguyên nhân khác nắm giữ hai tòa thành trì, bình thường đều là biết ở gia tộc từ tuyển lựa trung thành tộc nhân, tiến đến đảm nhiệm đại diện thành chủ, thuê sự vụ quan tới quản lý, việc này căn bản không có nghe nói qua a. Lionel không có để ở đây nghi hoặc quá lâu, hắn chậm rãi uống một ngụm nho nhưỡng, thấm giọng một cái, tiếp lấy nhìn quanh phòng nghị sự, cao giọng nói, trừ phải đã ép toát pháo đài bên ngoài, hiện tại ta còn phải lại chiêu mộ hai tên pháo đài sự vụ quan, phân biệt quản lý thành và tờ phải cùng thành cả tổn có quan hệ sự vật. Dưới trận các quý tộc nghe vậy lập tức vỡ tổ, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ồn ào âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, mấy cái cảm xúc kích động thậm chí bắt đầu kìm nén không được bàn bên trên cái mông, đứng dậy. Thành ngoại tờ phải cùng thành cả tổn thế nhưng là thành lớn, đặc biệt là thành ngoại tờ phèo, thế nhưng là đã từng sở tạc gia tộc trưởng khống Bắc Cảnh lúc đô thành, cả một đời đều mơ ước quản lý dạng này cự thành các quý tộc, tưởng tượng thấy chính mình có cơ hội trưởng khống một tòa thành lâu đài vận mệnh, liền kích động vạn phần. Cứ việc nghe vừa rồi lai lần ngữ khí, biết sự vụ quan cũng không phải thành chủ, thậm chí so ra kém đại diện thành chủ, vô pháp tham dự quân sự, cũng không thể thế tập chức quan, nhưng là cái này vẫn như cũng là một cái làm người thèm nhỏ dãi chức quan. Bởi vì quản lý dạng này pháo đài liền đại biểu cho một loại vinh quang. Bắc Cảnh có thật nhiều quý tộc lãnh chúa, nhưng là lãnh địa của bọn hắn đại đa số đều chỉ là một thôn trang, tốt một chút chỉ là vây tường gỗ trang viên mà thôi. Quản lý pháo đài, bọn hắn thậm chí ở trong mơ đều không dám xa xỉ nghĩ tới. Tán Nở Phở Lai là phương Bắc vùng núi Phở Lai thị tộc người thừa kế, gia tộc của hắn lãnh địa tại Bắc Cảnh họ tờ đột phía Bắc, lấy một cái vùng núi bộ lạc tình thế tồn tại. Vài đại Edward cùng Phở Lai chi chỉ gia tộc đều là nhà hắn chi nhánh. Cho nên bọn hắn thích được xưng là ban sơ phở lại. Tộc trưởng của bọn họ cũng được xưng là phở lại đại nhân, bất quá càng nhiều là trêu chọc mà thôi. Xem như ban sơ phở lại gia tộc người thừa kế, Tản Nở Phở Lại khát vọng dẫn đầu tộc nhân của hắn đi ra họ tờ đột vùng núi, tại trong thành bảo sinh hoạt. Tản Nở Phở Lại đen mà thô ráp trên mặt, thoáng qua hưng phấn, nhìn qua có chút ngốc hai tay, 10 cái đầu ngón tay lại ngắn lại to, lúc này xoa nắn cùng một chỗ, giống như là một chút dây dưa nhánh cây già khô. Đen Tản Nở dẫn đầu đối với trên đài cao lai ngẩn lớn tiếng dò hỏi, thủ hộ đại nhân, cái này sự vụ quan có phải hay không đều có thể như là vừa rồi hạ gì ỷ ẩn bá tước đồng dạng, đem tộc nhân của mình đưa đến hắn quản lý trong thành bảo ở lại. Lai ngẩn trả lời, đương nhiên, thành ở tờ phải cùng thành cả tổn hoan nên bất luận kẻ nào đi ở lại, nơi đó là không có lãnh chúa pháo đài, ngươi có thể cho rằng những thứ này pháo đài đem thực hiện ta lai ngẩn ý chí, cho nên ta có thể cho phép không phải lãnh địa cư dân, tiến đến định cư. Tản Nở còn nghĩ hỏi lại, đồng dạng là sơn mạch bộ lạc gia tộc Hugo VĐL tiếp lấy đứng lên nói, đại nhân, chỉ cần là quý tộc liền có thể hướng ngài thỉnh cầu thu hoạch được sự vụ quan nghề nghiệp sao. VĐL gia tộc cư trú ở Bắc Cảnh Bay Hóa Sơ bên cạnh sơn mạch Chi Tây, gia tộc của hắn tại vùng núi thị tộc bên trong nhân khẩu là nhiều nhất. Lionel nghe vậy, hơi trầm âm, vốn muốn nói không phải quý tộc cũng có thể nhận lời mời, không muốn nghĩ vẫn là tạm thời không cần thiết, không phải quý tộc nhân tài cực kỳ soi mói. Đại bộ phận đều là mù chữ, không cần thiết vì thiền kim chôn xương ngựa đắc tội những quý tộc này. Chương 179, nhà máy đúc tiền, sự vụ quan cùng hạm đội. Vì biểu đạt đối với chuyện này là đối Bắc Cảnh các phong thần ưu đãi. Lionel suy nghĩ một lát liền gật đầu, dùng giọng khẳng định trả lời chắc chắn. Không tệ, chỉ cần là Bắc Cảnh quý tộc, cũng tuyên thể hiệu chung càng oai, ta đều sẽ xét cân nhắc, bất quá sự vụ quan thủ lao không thể tới bắt nguồn từ pháo đài nội bộ, chỉ có thể từ càng oai cấp cho. Sự vụ quan chỉ là chấp hành thường ngày sự vật quản lý, đối với pháo đài làm ra quyết nghị trọng đại, nhất định phải đi qua cảng ai phê chuẩn. Cảng ai phê chuẩn? Chẳng lẽ không phải liền là đại nhân phê chuẩn sao? Có người nghi ngờ hỏi. Lionel cười khẽ, tương lai trừ phi quyết nghị trọng đại cùng quân sự sự vật, ta đều đem để một nhánh tại cảng ai bên trong sự vụ quan tại làm quyết định. Tiểu hùng nữ Lì Án Na nghe vậy, trừng lớn hai mắt nói, cảng ai sự vụ quan, chẳng lẽ ngươi dự định đem cảng ai sự vụ ngày thường cũng giao ra? Lionel nhìn kích động Lì Án Nạ liếc mắt, biết nàng đang đánh ý định quỷ quái gì, cũng không giấu giếm gật đầu nói, đương nhiên, chờ cảng ai sự tình đi vào quỹ đạo, ta là định cho cảng ai cũng chiêu mộ một cái sự vụ quan. Lì Án Nạ tiếp tục hỏi, có thể ngài không phải có sĩ học sĩ sao? Tương lai cũng sẽ có sĩ ở được phái tới học sĩ phụ trợ ngài. Lionel nhìn xem bên tay trái, chính ghé vào trên thư án cầm bút phi nhanh lão học sĩ quẳng lưng bóng lưng, lão sĩ học sĩ đương nhiên không có vấn đề, bất quá hắn lớn tuổi. Cũng nên bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, sau đó an bài độ tuổi già, đến nỗi sỉ ở đèo phương diện, ta không có ý định muốn sỉ ở đèo điều động mới học sĩ, bất quá ta hoan nên sự vụ quan nhóm đi sỉ ở đèo học tập một đoạn thời gian, lại lấy học sĩ thân phận một lần nữa trở về tham dự pháo đài sự vụ quản lý. Có thể sỉ ở đèo không biết cho phép không phải học sĩ tiến đến học tập, mỗi một cái mới học sĩ đều cần ra học sĩ đưa đi thư đề cử, được phép sau mới có thể tiến nhập bên trong. Liên quan tới điểm ấy, Lion không có trả lời, hắn cho rằng xì ở đẻo độc quyền tuyệt đại bộ phận kiến thức mới cách làm, tương lai có lẽ sẽ làm ra cải biến. Trừ nhà máy đúc tiền, cùng sự vụ quan, cuối cùng Lion còn đề nghị kiến tạo một nhánh hạm đội. Từ đốt thuyền người bờ giang đồn thiêu hủy sở tạc gia tộc toàn bộ đội tàu đến nay, Bắc Cảnh mấy trăm năm qua đều khuyết thiếu hải quân. Lion cảm thấy Bắc Cảnh cần thiết kiến tạo ra một nhánh hạm đội, một nhánh cực lớn đến đủ để đối với đảo dở dạ Goldstone cùng King S. Lẹn đỉnh khởi xướng khiêu chiến hạm đội. Nghe xong chiến thuyền, Juni hào hứng liền đến. Xem như dự tính nhân viên, mặc dù không ai hỏi hắn ý kiến, nhưng là hắn lại cảm thấy lãnh chúa đại nhân chủ ý thực tế rất tuyệt, hắn đã có thể tại trong đầu phát họa ra bức kia cảnh tượng nữa nha. Hắn xuất lĩnh tàu Manchester United phía trước, phía sau là một nhánh ngàn buồm hạm đội, tùy thời chờ tàu Manchester United chuyển ra lệnh kỳ, chỉ đâu đánh đó. Bất quá, lần này phải đợi Edward chiến dịch, lãnh chúa đại nhân không có điều động hắn tàu Manchester United đi chấp hành nhiệm vụ, mà là xuất hiện một chút hình thức cổ quái kiểu mới chiến hạm, nghe nói chiến hạm danh tự có cái gì li, hót sở tở cùng chuẩn cái gì, không biết những chiến hạm kia quan chỉ huy, tương lai có thể hay không cùng mình cạnh tranh chỉ huy hạm đội tổng tư lệnh chức vụ. Juni nghĩ nói bóng nói gió thoáng cái, đáng tiếc cái này đề án đã ở phía dưới truyền đọc hoàn tất, đắp lên Bắc Cảnh các phong thần con dấu về sau, trả lại cho trên đài cao lãnh chúa đại nhân, mà lao xì học sĩ thì là vẫn như cũ vùi đầu múa bút thành văn. Bắc Cảnh hạm đội Lion không hề đơn độc tại cảng ai bỏ vốn tự mình kiến tạo, mà là tại phong thần trên đại hội đề nghị, cũng phía Bắc Cảnh danh nghĩa kiến tạo. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Thành lập tập thể vinh dự cảm giác. Hạm đội danh nghĩa là Bắc Cảnh hoặc là cảng ngoài dịp phản quân đoàn kỳ thật căn bản không có gì khác biệt, chỉ cần đi thuyền trên thuyền người, là Lion thủy quân là được, không ai có thể nhúng chàm Lion quân đội. Lion cho nên đề nghị đều là như thế, cho dù là sự vụ quan cũng không chính xác chiêu mộ một cái quân binh, người hầu có thể, thế nhưng là quân đội đại quyền vĩnh viễn đem một mực trưởng khống trong tay Lion. Lion chế tạo Bắc Cảnh hạm đội, chính là để Bắc Cảnh quý tộc nắm giữ ký thác cảm giác. Lion đã không từ bọn hắn lãnh địa chiêu mộ lục quân binh sĩ bổ sung tiến quân đội, hải quân phía Bắc Cảnh danh nghĩa kiến tạo, tối thiểu có thể khiến cái này quý tộc thu hoạch được cơ sở nhất tham dự cảm giác, nếu không thì những thứ này Bắc Cảnh quý tộc bởi vì Lion không cần từ trong tay bọn họ chiêu mộ quân đội, lại không cần tại Bắc Cảnh ứng đối cái uy hiếp gì, dần dần hạ xuống lãnh địa bên trong binh sĩ. Là tất nhiên, không có quân đội những quý tộc này rất dễ dàng sinh ra cảm giác trống rỗng. Loại này cảm giác trống rỗng chính là mất đi quân đội mang tới vinh dự cảm giác thiếu thốn, Lion chính là lấy cái này vì suy tính, thiết trí chi hạm đội này danh nghĩa. Bất quá, Lion cũng không nghĩ tới, cái này một an ủi đơn giản thức cử động, sẽ tại tương lai ngày nào đó sinh ra to lớn lại sâu xa ảnh hưởng. Về sau phong thần hội nghị bên trong, cũng có cái khác Bắc Cảnh phong thần lần lượt đưa ra chính mình một chút đề tài thảo luận, bất quá không có gì mấu chốt chuyện lớn, có người nhắc lên khí hậu dấu hiệu. Nói thời tiết tựa hồ bắt đầu càng ngày càng ấm áp, có đôi khi ánh nắng cực nóng, thậm chí tại trong lãnh địa nhìn không thấy đêm qua lưu lại tuyết động, tuyệt không giống mùa đông xuống tới. Cái này đích xác là một cái khác thường dấu hiệu, Lion cũng có chú ý tới, bất quá mùa đông sắp tới là sự thật không thể chối cãi, tin tức này hắn không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa. Có các phong thần tâm tình các bình dân ngu dốt, có người dò xét Lion ý, thậm chí nói tới cháu của hắn phi thường khát vọng dấn thân vào chiến sự. Con trai của ta tổ chức mình một đội thương kỵ binh, tất cả đều là tiểu hài, không có một cái vượt qua 19 tuổi, lại từng cái tự nhận là mới dịp phần kỵ binh một viên. Ta mắng bọn hắn là nhóm danh con, bọn hắn ngược lại cười ta. Không phải sao, bọn hắn dứt khoát tự xưng chim ưng chi binh đoàn, cán tên phía sau lông vũ đều là dùng hết chim ưng lông vũ, miệng bên trong hát kỵ sĩ đạo, cưỡi ngựa chạy tán loạn khắp nơi. Lion cảm thấy chủ ý này nghe thật sự là đồng thấu, bất quá dịp phần quân đoàn trước mắt nhất định phải cam đoan huyết thống thuần khiết. Không biết chiêu mộ Bắc Cảnh binh hắn là có tâm lý dự tính. Hội nghị từ buổi sáng thẳng mở đến buổi chiều, nửa đường lùn học sĩ phái mặt dô vũ giả nhóm đi phòng bếp bưng tới bữa ăn lấy tỉ mỗi đảo rượu mạch nha, mỗi một cái quý tộc đều ăn sữa đặc, gà nướng cùng màu nâu lúa mì bánh mì, hoặc là thô to ngón tay lôi kéo thịt gà, một bên lễ phép bắt chuyện. Không có chính thức đề tài thảo luận, hội nghị liền biến thành một trận mở ra mặt khác Bắc Cảnh cấp bậc cao nhất quý tộc kiến hội. Phong thần đại hội thuận lợi kết thúc, hai ngày sau đó các nơi các quý tộc nhao nhao từ cảng ai rời khỏi, có đáp du thuyền, có ngồi cố kiệu, cũng có tự mình cưỡi ngựa, đem bọn hắn mang đến số lớn dưới tay, kỵ sĩ, người hầu, tiểu lãnh chúa cùng bọn hắn phu nhân, truyền lệnh quan, nhạc sĩ, còn có cái gánh xiếc ban tử, một lần nữa mang rời khỏi cảng ai. Những quý tộc này, lúc đến cờ sĩ cùng quần áo chói lóa mắt, ánh sáng muôn màu, chạy khí thế rạng rỡ, thần thái sáng láng, đối với tương lai tràn ngập ước mơ. Đương nhiên, các quý tộc cũng lưu lại trước quý thu hoạch lương thực ba thành không đủ lấy gôn dở dạ gồng, ngân nguyệt để mà bổ túc, những này là mới cảng ai chấp hành thu thuế tân chính đến nay, chỗ thu đi lên nhóm đầu tiên thuế vụ. Ấn quý hướng cảng ai giao nộp thu thuế, thay thế hàng năm một giao nộp, tương lai sẽ trở thành bắc cảnh trạng thái bình thường. Chương 180, nỗi lo về sau. Lương thực mặc kệ lúc nào đều thiếu khuyết, đây là nhất định, dù là bắc cảnh hôm nay nên đón khoai tây thu hoạch lớn, bất quá cũng chỉ là các quý tộc so những năm qua có thể đoạt lại lương thực nhiều một chút mà thôi, bình dân bên trong vẫn như cũ có bụng ăn không no hiện tượng, muốn hết thể người bắc cảnh đều không chịu đói không nhận đông lạnh gần như không có khả năng. Dựa vào chứa đựng là vô pháp sống qua ngày đông giá rét, chỉ có phát triển mới có thể ứng đối khốn cảnh. Đem bao năm qua đến mẹ nở lì gia tộc tích xúc, không kịp mang theo tài chính đều dùng tại phát triển kiến thiết bên trên, cái này vẫn là không đủ, lớn như vậy bắc cảnh lãnh địa cần rất tốt vận chuyển xuống dưới, thu mua lòng người, thiện đãi bát phương khách thương, đây là một cái anh minh thủ lĩnh chuyện ắt phải làm, đồng thời cũng là thương đội thành lập cùng có lợi quan hệ tốt nhất một thời kỳ. Nghe nói chân chính mùa đông đến lúc, mặt biển đều sẽ bị đóng băng, thương thuyền vô pháp đi thuyền. Lion cần vì mùa đông đến làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị, đến nội vương tòa sát, thảo phạt hệ sở dột đại lục, kỳ thật nội tâm của hắn căn bản không có vội vã như vậy nguyện vọng. Hoặc là nói, Lion mục tiêu cho tới bây giờ đều không chỉ là leo lên vương tòa sát, đã thống trị hệ sở dột đại lục chỉ là một cái quá độ, mà không phải trung cực, như vậy ai sẽ đối với một cái quá độ mục tiêu lớn bao nhiêu để ý đâu. Chờ bắc cảnh nơi giải quyết nỗi lo về sau, nơi đó hắn có thực lực. Khoảng cách thống trị tòa này cũng không lớn đại lục cũng liền không có gì tốt khó khăn. Lion chuẩn bị từ trong nhà giam đem giam dị vợ lẹ nở thương nhân toàn bộ phóng xuất, lương thực chính mình một hạt đều không có, bất quá các thương nhân đến đồ vật đều có thể toàn bộ đổi thành cảng oai đắt đỏ nông cụ sắt. Thế nhưng là đồ sắt tại hệ Sterzos đại lục kỳ thật xem như một loại nửa cấm vận vật tư, ngươi mua một chút nổi sắt đi qua có thể, nếu như khen lãnh địa buôn bán vũ khí cùng thép tôi, bị lãnh địa chủ bắt lấy, tuyệt đối là cướp đoạt toàn bộ thương đội tốt nhất lấy cớ. Còn có cũng là ngựa tồi ra súc những thứ này, bắc cảnh muốn nhanh chóng phát triển nông nghiệp thứ vô cùng cần thiết, đáng tiếc toàn bộ đại lục tốt nuôi thả ngựa chẳng căn bản không có mấy cái, mà dân gian thất ngựa sớm đã bị các loại tạp giao thành khó coi con la, chiến mã liền càng là căn bản là tìm không ra vài thất gia dáng tới. Chuyện này có thể tìm cỏm thấy nỉ thương lượng, hắn hiện tại là cảng làng trài lớn nhất buôn bán trên biển đầu lĩnh, nghe nói gần nhất chuẩn bị tại cảng ai phát triển. Nếu là người quen biết cũ, Lion tự nhiên có thể cho hắn bung ra đèn xanh. Ngoại cảng có là không có sinh ý thuyền biển, từ khi bắc cảnh cùng đòn trên biển mậu dịch khai thông về sau, cổng thấy ni liền tạm hoan ẹ sột buôn bán trên biển sinh ý, đem ánh mắt chuyển hướng đòn. Gia hỏa này đã mấy lần tìm khỉ ốm đưa lời nói bắt đầu muốn gặp mặt chính mình, đáng tiếc Lai Nần gần nhất sự tình dường giả, bận quá không có thời gian. Lại phong thần đại hội sự tình, Lai Nần cảm thấy hôm nay chính là một cái ôn chuyện ngày tốt lành. Đoán chừng là biết Lai Nần cần có thể thời gian dài dự trữ lương thực. Cũng cần đem chính mình thở dở xịt tở quần đảo bên trên cất rượu nhà máy nguồn tiêu thụ mở ra, còn thấy nì thậm chí tìm lão xì học sĩ tới làm thuyết khách, lúc này mới có thể đem lời đưa tới, hy vọng thu hoạch được đòn buôn bán trên biển cho phép lệ. Lai Ngần nghĩ nghĩ, tại chỗ là thế nào cùng đòn thành lập được trên biển mậu dịch, thế nhưng là suy nghĩ nửa ngày tựa hồ không có gì đầu mối, cũng không có gì nhân quả, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy phía nam đòn hoang vắng, thổ địa phí nhiêu, nhất định là sản vật phong phú. Người đòn thiếu khuyết quặng sắt cùng gia thú. Cái này đúng lúc là bắc cảnh cường hạng, liền để mấy cái cảng ngoài buôn bán trên biển thử nếm thử thuận Đông Hải bờ một đường xuôi nam, nhìn xem có thể hay không xây dựng lên ổn định hàng mẫu quan hệ, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Cũng chính bởi vì sự tình rất đơn giản, cho nên Lai Ngần mới cần nghiêm ngặt quản khống đầu này đường thuyền, nếu như mỗi cái thương thuyền đều có thể xuôi nam đòn, như vậy bắc cảnh quan sát, gia thú cùng hiện tại khoai tây, liệt cựu các thứ liền không đáng tiền. Còn thấy ý đây là muốn thành lập trên biển thương nghiệp đế quốc à, mẹ nó. Làng trai nhỏ bên trong đi ra người, như thế dã tâm như thế lớn, nghe nói hắn học trước kia hình thức tại Esos mấy cái mậu dịch tự do thành đều thành lập vận chuyển hàng hóa đứng, hiện tại lại nghĩ nhúng chẳng đòn, thật có hắn, cũng được, gặp một lần đi, cho hắn tính một khoản, lúc trước chỉ điểm hắn đi Esos còn là buồn thành chủ đâu. Đây có thể coi là trước bút cổ phần A. Khi ốm nghe lãnh chúa đại nhân ngồi ở trong sân, không ốm mà rên tự lẩm bẩm, liền trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Một bên Lý Án Nạ khó lòng phòng bị nghe được lời nói này, đại não nháy mắt mất linh, nàng đột nhiên đưa tay chăm chú che ở cái trán cùng ánh mắt, tự lẩm bẩm nặng trở lại nói, hỏng bét, nhận lời mời sự vụ quan giống như liền buôn bán trên biển cũng muốn hiểu, phương diện này ta còn không có tìm người hiểu qua đâu. Chưa bao giờ từng nghĩ trong âm thầm đem hết thảy chỗ tốt toàn bộ đặt vào hầu bao của mình, đã đi vào thế giới này, Lai Ngần liền sống lấy ở đây, chính mình là hệ Westeros đại lục người Bắc Cảnh, cái thân phận này từ đầu đến chân đều không thể xóa đi, hắn không có khả năng đem chính mình biến thành trồng hoa nhà nhân dạng, đã như vậy, chiếu cố con dân của mình, bình thản đối đãi nơi này dân bản địa chính là thuận lý thành trương sự tình, ngươi không thể có thể bởi vì linh hồn của ngươi thuộc về ngoại. Lai hộ, liền đem chính mình cất đặt tại người đứng xem góc độ đối đãi người nơi này dân, lấy tự mình một người một cái hệ thống đối kháng toàn thế giới, đem chính mình hôn thành một cái dị loại, cuối viết cũng liền không sai biệt lắm sẽ tới. Đã khỉ ốm đã đi an bài cùng cỏm thấy nghỉ gặp mặt, cái kia lai nần cũng không cần đi lo nghĩ cái gì thời gian địa điểm nào, đều không cần lo lắng. Không có chuyện gì lai nần dự định muốn cho tiếp tục điều tra thoáng cái, phía trước tại lãnh chúa phủ đệ bể tắm phát sinh sự kiện ám sát, cũng là từ khi lần kia về sau, lai nần cơ hồ hoạn chứng sợ nước, không phải kiếp trước cái chủng loại kia. Hắn không có bài xích nước sông, chỉ là nước nhiều địa phương hắn có chút không dám tới gần, nước sông nước hồ cho dù là cảng ai biển cả, hắn hiện tại cũng tận lực kính nhi viễn chi. Bất quá, nghe nói đóng giữ binh sĩ rửa theo khỉ ốm lúc trước lưu lại manh mối, làm đại quy mô loại bỏ, cuối cùng phát hiện một chút dấu vết để lại. Cùng lai nần dự đoán 89 phần 10, chuyện này cùng giờ rảo nẹt gột tín đồ có quan hệ. Cái này đều chuyện gì à, ban đầu là thờ giờ hệ ẹt rảo. Tiếp theo là phục sinh sau đạn nghỉ có bị lột óp lì tật xâm chiếm linh hồn dấu hiệu, hiện tại ám sát vụ án lại dính dáng đến giờ rào nẹt gốt, tình cảm chính mình không có hệ sở rột đại lục nhân dân chỗ bài xích, lại bị những thứ này cao cao tại thượng vô tung vô ảnh chư thần cho sớm nhớ nhung. Cưới lên ngựa xanh lớn, mang theo võ trang đầy đủ cận vệ đoàn, nhanh như chớp liền ra cảng ai đến phía nam cảng làng trải pháo đài, nơi này là lai nguẩn bàn sơ lãnh địa, cũng là heo vàng nhất thường đợi địa phương, nếu như lai nguẩn không có tại trong tiềm thức triệu hoán nó. Heo vàng liền mỗi ngày ra ăn bên ngoài, đều tiêu tốn thời gian nửa tiếng, bay vọt cả ngoài nam cảnh, đi vào hắn quen thuộc hơn cảng làng trài đầu tường đợi. Theo tới Lý Án Nạ cưỡi một thất ngựa con tại cảng làng trài trại bên trong tàn bộ, một cái phủ lãnh chúa hầu gái ở một bên nhìn xem, hai người chơi cao hứng phi thường, bây giờ Lý Án Nạ sống được càng lúc càng giống là một cái Bắc Cảnh phổ thông nữ hài, mà không phải chỉ là một cái mòn gia tộc nữ tộc trưởng. Đây thật ra là một cái hiện tượng tốt. Tiểu hùng nữ tại nguyên kịch bản bên trong kỳ thật rất thê thảm, bởi vì nàng mò dính mòn gia tộc tộc trưởng mẫu thân cùng tỷ tỷ đều đi theo thiếu lang chủ dộp chết tại thành thủy, nho nhỏ tuổi liền bị ép trưởng khống một cái hung hãn gia tộc, cằn cỗi đảo bẻ ở trong gia tộc không cho phép có một cái nhu nhược tộc trưởng, cho nên nàng trước kia luôn luôn ép buộc đem chính mình nhất kiên cường một mặt biểu hiện tại người khác trước mắt. Mà bây giờ, tạm thời an nhàn cuối cùng Lý Án Nạ có cơ hội hiện ra bản thân hoạt bát một mặt. Lý Án Nạ cưới chính là một thất đòn ngựa. Đòn ngựa nhỏ mà cường tráng, rất thích hợp dáng người gầy yếu thấp bé nữ nhân, bất quá tốc độ lại lạ thường nhanh, so Bắc Cảnh chiến mã đều không kém cỏi chút nào. Tiểu hùng nữ Lý Án Nạ chưa từng có cưới qua dạng này có ý tứ ngựa, cưới tại ngựa con trên lưng cười khanh khách. Chương 181, tìm hiểu. Nữ quản gia Đạn Nghị đã toàn diện tiếp nhận cảng làng trài lão lanh chúa phủ đệ sự vụ, từ một cái đã chết đi thi thể biến thành bây giờ vẫn như cũ còn nhảy nhót tưng bừng người sống, Đạn Nghị đem chính mình coi là một cái kỳ tích. Nàng rất trân quý cái này kỳ tích. Đối với Lai Nần đoạt lấy cảng ai trở thành Bắc Cảnh bảo vệ sự thật, nữ quản gia Đạn Nghị ở trong nội tâm thay mình lãnh chúa đại nhân cảm thấy cao hứng, bất quá nàng mơ hồ trong đó cũng rõ ràng Lai Nần vì sao không có đưa nàng mang theo trên người, mà là dùng một cái lão quản gia thay thế nàng đã từng địa vị. Phục sinh sau khoảng thời gian này, nàng luôn luôn vô ý thức đối với lột vóp lì tật tiến hành cầu nguyện, nhất lúc bắt đầu, Đạn Nghị cũng không rõ ràng chính mình tại sao lại làm như thế, dần dần nàng bắt đầu lý giải càng nhiều. Nàng đem loại hành vi này, coi là khẩn cầu lột óp lì tật ban cho đến càng nhiều sinh mệnh nghi thức. Cho nên thân thể của nàng cũng tại phát sinh lấy đặc thù nào đó cải biến. Cũng càng là bởi vì như thế, nàng càng là mười phần hưởng thụ bây giờ có được hết thảy. Viện trợ lãnh chúa đại nhân quản lý cảng làng trải pháo đài bên trong sự vụ ngày thường, đem tòa này ruột chỉ gia tộc ban đầu lãnh địa quy hoạch kiến thiết tốt, chính là nàng nguyện vọng lớn nhất. Bây giờ hết thảy sự tình đi vào quỹ đạo, lãnh địa bên trong cư dân an cư lạc nghiệp, ngư dân nắm giữ càng nhiều thuyền đánh cá. Lưới đánh cá không còn hướng trước kia rách rách dưới dưới, không muốn trở thành ngư dân cũng có thể đi thở dở xịt thở quần đảo bên trên cất rượu nhà máy hoặc là trong nông trại nhận lời mời công việc. Lãnh chúa đại nhân tại dị vợ lẹ nở lĩnh đến rất nhiều thủ nghệ nhân cùng nông phu, để đảo thở dở xịt thở không còn hoang vu, khắp nơi đều là khai khẩn ra ruộng tốt, gương nước nơi xây bột gần nhất cũng xây dựng hai tòa. Đã nghỉ gần nhất cũng bắt đầu suy nghĩ có phải hay không lại mở hai nhà cất rượu nhà máy, 3 tỷ mỗi rượu mạch nha gần nhất nguồn tiêu thụ rất tốt. Khẩu vị thuần khiết lại mang theo Bắc Cảnh hỏng bét rượu cương liệt, dạng này một chén rượu mạch nha rượu nghe nói tại cảng ngoài bán đến 20 đồng, tại phương Nam giá cả thì càng là nước lên thì thuyền lên, trọn vẹn so trước kia sản xuất hỏng bét rượu giá cả lật 4 lần. Từ lần trước cảng làng trải tao ngộ một trận thảm liệt chiến dịch, không ít bản địa cư dân chết tại thủ thành chiến bên trong, cảng làng trài pháo đài liền một mực ở vào tu dưỡng sinh cơ bên trong. Đi qua cố gắng, bây giờ pháo đài bên trong cuối cùng có ngày xưa một chút sinh khí, thành tuyển đến các kỹ nữ, tại pháo đài bên trong tuyển một cái trung tâm khu vực xem như kỹ viện căn cứ điểm, mở một hàng kỹ viện, bây giờ cũng bắt đầu kinh doanh. Nghe nói hiện tại lớn nhất một nhà trong kỹ viện đầu bài, còn là trước kia là một cái gì vợ lẹ nở xuống dốc kỵ sĩ gia tộc tiểu thư, cứ việc cái kia đã là trước đây thật lâu sự tình, bây giờ là nữ nhân kia đã trở thành một cái yêu mị phụ nhân. Linen hầu nghi nhìn thấy ngay tại một năm một mười bẩm báo lấy khỉ ốm. Để ngươi tìm hiểu tình báo, nhìn ngươi thế nào từng còn vào xem qua kỹ viện A, những bí ẩn này là cần hiểu rõ sao. Khúc, đại nhân, vì tình báo thân bất đắc dĩ. Khỉ ốm đón Linen hầu nghi tầm mắt, chật vật giải thích. Linen nhíu môi, cân nhắc muốn hay không chính mình tự mình đi xác minh thoáng cái khỉ ốm tình báo phải chăng chuẩn xác, nhưng là giữa ban ngày liền hướng trong kỹ viện chui, tựa hồ không quá phù hợp chính mình bắc cảnh bảo vệ thân phận. Cả đám cưỡi ngựa từ pháo đài bên trong tiến vào, trực tiếp lái về phía Linen lúc đầu lãnh chúa phủ đệ. Cung nên lãnh chúa đại nhân hồi phủ. Quần áo chỉnh tề đã nghỉ từ trong phủ vừa ra tới liền mang theo lưu thủ bọn người hầu hành lễ chào hỏi. Linen nhìn thấy đã nghỉ càng thêm thành thục khuôn mặt nhỏ, phát hiện nàng đang dùng một đôi tinh mục dò xét bên người Lianna. Đây là Lianna mò mòn tiểu thư, hắn đơn giản giới thiệu, sau đó mở miệng đối với đã nghỉ công việc gần đây biểu thị tán thưởng. Người gần nhất đem cảng làng trài trên dưới quản lý không tệ, ta một đường đều trông thấy. Các cư dân tựa hồ đã quên mất lần trước chiến dịch thống khổ, điểm này ngươi làm không tệ. Linen vừa nói một bên xoay người xuống ngựa. Mấy người qua lại hàn huyên vài câu, cười nói tiến vào trong phủ đệ. Phủ lãnh chúa, Linen an tọa ở trước kia trong thư phòng, chỉ cần là lãnh chúa đại nhân đã từng thường ngốc gian phòng, đã nghỉ mỗi ngày đều sẽ sắp xếp người quản lý. Trong thư phòng sạch sẽ như thường, không lớn trong phòng đứng 5-6 cái bóng người, lại hơi có vẻ có chút chen chúc. So sánh với xa xỉ cả ngoài phủ đệ đến. Nơi này xác thực hơi có vẻ keo kiệt. Ngươi là lúc nào phát hiện có người tại cây đức rừng nơi đó góc biển có người thành lập giờ rào nẹt gột tế đàn. Linen ngồi tại trước bàn sách, nhìn xem đạn ý đưa tới một trường trên giấy da dê, đem phía trên chữ viết toàn bộ nhìn một lần về sau, ngẩng đầu hỏi. Đạn ý nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu. Nàng khẽ mở môi đỏ mọng nói, đại khái là đem thành tuyển vật tư đưa chống đỡ đảo thờ dở xịt tờ về sau. Ta cùng lão quản gia ản phật đem dị vợ lẹ nở chiêu mộ tay nghề người lĩnh đi vào cảng làng trải thời điểm. Ồ! Sớm như vậy, ta phía trước tại sao không có thu được tin tức của ngươi? Đã nghỉ tựa hồ đang nhớ lại cái gì, nửa ngày chậm rãi mới nói, mới tới đến thời điểm không có phát hiện dị thường. Bất quá từ khi đại nhân xuất lĩnh đại quân chính thức đánh bại lột ra người quân đội về sau, cảng làng trải pháo đài cũng vừa kinh lịch một trận thảm liệt chiến dịch, tại xử lý chiến vong tướng sĩ di thể cùng cư dân thi thể thời điểm. Mới phát hiện không ổn. Dựa theo bản địa tập tục, bản địa cư dân đem bọn hắn gia tộc chết đi thân bằng bạn di thể cầm đi hải táng, thế nhưng là nơi này nước biển rõ ràng đều là thuận hải lưu trôi hướng vào vịnh Bạch mới là, thế nhưng là. Qua có nửa tháng, thôn cảng ngư dân lại ngoài ý muốn tại cây đước rừng nơi đó, phát hiện một nhóm lớn chết đi di thể, đại nhân ngài là biết đến, cây đước rừng nơi đó thế nhưng là thượng du, trừ phi gặp phải ngược dòng hải triều hoặc là gió lốc, nếu không thì không có khả năng quỷ dị như vậy sự tình. Bất quá khi đó ta cũng không biết đại nhân gặp chuyện sự tình, cũng không có đem chuyện này cùng giờ rào nẹt gột tế đàn liên hệ với nhau, thẳng đến Sở Tơ Linh lần trước phái người đến hỏi thăm việc này. Linen chậm rãi gật đầu, gặp chuyện này lại là một mực ở vào giữ bí mật bên trong, nhớ hắn đưa tay điểm nhẹ cái chán, quay đầu nhìn về phía khỉ ốm. Người an bài điều tra nghe ngóng người, là lúc nào tìm đạn nghị xác minh cây đức lâm hải đá ngầm nơi đó tình huống. Khỉ ốm nói, đại nhân... Chúng ta từ The Hoan trở về địa điểm xuất phát cả ngoài cùng ngày, liền có thủ hạ người bẩm báo cây đức lâm hải đá ngầm san hô dị thường, ngài còn nhớ rõ ban đầu ở cả ngoài tù binh cái kia nữ đạo tặc sao. Là nàng nói ra dở dạo nẹt gột tế ti ngay tại khởi công xây dựng tế đàn, dùng chết đi người di thể tiến hành hiến tế sự tình, cho nên ta mới khiến cho người phía trước mấy ngày tìm đạn nghỉ quản gia chuyên môn hỏi thăm chuyện này, lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc tìm được trong thành bảo một chút dấu vết để lại. Ngươi nói thế nhưng là giả mạo bờ giỏ thờ hụt tặc bằng nở tại cảng ai ăn cướp, đám kia đạo tặc bên trong cái kia nữ cường đạo. Đúng vậy đại nhân, nàng là giờ giáo nẹt gột tế ti dưới một cái làm việc tín đồ. Làm việc tín đồ. Thay giờ giáo nẹt gột tế ti thu thập thi thể. Linen giật mình. Liên hỏi tiếp, tìm hiểu xóa sạch. Nhóm này giờ giáo nẹt gột tín đồ tổng bộ thật tại cảng làng trái bên trong. Khi ốm liếc nhìn Danny, do dự một chút nói, đúng vậy. Nhóm người kia liền giấu ở cảng làng trài cái kia lớn nhất trong kỹ viện. Chương 182, kỹ viện. Ánh trăng trong sáng bao phủ mặt đất. Mất đi ánh nắng không ấm hiệu quả, từng tia hàn ý đã bắt đầu bao phủ cảng làng trài trong ngoài. Bóng đêm sâu, cảng làng trài mấy nhà trong kỹ viện lại còn tại khí thế ngất trời bận rộn. Vây bắt một tòa kỹ viện là một chuyện nhỏ, nhưng là có phù thủy coi như không giống, nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Phủ lãnh chúa bên trong nhóm lửa ánh sáng, 30 câu ngọn đuốc bị giấy lên, một cái kỵ binh trước giờ từ phủ đệ cửa sau rời khỏi, đi thông chi phòng giữ cảng làng trài cửa thành binh sĩ đóng cửa, cũng chú ý tại ban đêm cẩn thận phiên trực. Vì không rút dây động rừng, Lai Ngần từ cảng ai mang tới cận vệ đoàn nhân số cũng chỉ có 50 người, cũng lấy thị sắt danh nghĩa tiến vào pháo đài. Mặc dù cảng làng trài lớn nhất kỹ viện là 2 tầng làm bằng gỗ kiến trúc, bất quá chỉnh thể diện tích cũng không tính lớn, nhiều lắm là tính hơn 300-400 mét vuông, tương đương với một cái cỡ nhỏ đơn ngôi biệt thự. Nghe nói nơi đó giờ rào nẹt gột tín đồ chừng 100 người, thế nhưng là trong kỹ viện nghị chen vào mấy chục người đều sẽ 10 phần chen trúc, 100 người hiển nhiên không có khả năng. Huống chi kỹ viện còn muốn bình thường kinh doanh. Lai Ngần an bài tốt phục kích binh sĩ, trước hết để cho những binh lính này tại lãnh chúa phủ đệ chờ lệnh. Ngồi lên phủ lãnh chúa xe ngựa, tại Khờ Châu cùng hai cái rút đi khôi giáp cận vệ đoàn binh sĩ cùng đi, từ phủ đệ cửa lớn xuất phát, thẳng tắp chạy một trận về sau, xe ngựa chuyển tới bên trái một con đường bên trên. Tiến vào bóng đêm còn không có quá lâu, bởi vì là gieo hạt hoa màu mùa. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều phơi nắng lấy củ cải đường cùng màu vàng lúa mạch hạt giống, treo ở mỗi cái mái hiên phía dưới, như là từng cái chuông gió. Xuyên qua khu cư trú, liền sẽ đi qua một tòa chuyển động nơi xây bột máy xay gió. Đây là nơi xây bột máy xay gió cũng không dùng như là lĩnh dân cần nghỉ ngơi, chỉ cần có gió nó liền sẽ không đình chỉ làm việc. Máy xay gió vẫn như cũ bị không lớn gió biển thổi phật phía dưới, kẹt kẹt chuyển động, dưới ánh trăng thậm chí có thể trông thấy máy xay gió, kinh lịch dại gió dầm mưa màu xám thê lương mục nát đến không được máy xay gió cổ nổ hạ. Nghe nói cái này lão nhà kho tại cảng làng trài tồn tại mười mấy năm, tại Lai Ngần bộ thân thể này ra đời trước cũng đã đưa vào sử dụng. Lai Ngần từ trong xe ngựa thăm dò nhìn thoáng qua nơi xay bột, tiếp lấy xe ngựa từ con đường này chuyển vào một cái đèn đuốc sáng trưng xinh đẹp sân nhỏ, dừng ở một tòa biến hóa phòng ở phía trước. Đây là chính là thôn cảng bên trong lớn nhất cũng là nổi danh nhất một nhà kỹ viện. Được người xưng làm gì vợ lẹ nở mỹ nhân nữ chủ hiệu, giờ phút này nàng mỉm cười đứng mái hiên đèn đuốc phía dưới, trông thấy xe ngựa tiến vào, nện bước bước loạn choạng, hướng khi tiến vào trong sân xe ngựa nên tiếp, cũng rất nhanh đưa ra trắng non tay. Đây là kỹ viện tú bà. Lai Ngần từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra, lộ ra mặt không biểu tình khẽ gật đầu. Biểu hiện ra một vị quý khách vốn có khoan dung. Hắn sớm liền dự định kỹ viện đầu bài phục dưỡng, tú bà chỉ biết là đây là một vị bắc cảnh quý tộc, sớm tại mấy ngày liền xuống trọng kim an bài xuống tối nay phong tình một lần. Lai Ngần tại tú bà dẫn dắt phía dưới, từ trong sân tiến vào đại sảnh. Trong lúc đó hắn chú ý trong sân tình huống. Tại trong chẻo dưới ánh trăng, hắn trông thấy sân nhỏ nơi hẻo lánh có một gốc cấy ghép cây táo. Tại cây táo ấm ảnh chuyển xuống đặt một cái lều vải, trong lều vải không có đèn đuốc, giấu ở nơi hẻo lánh bên trong, tựa hồ là một cái để đó không dùng bài trí. Cũng không rõ ràng có phải hay không dùng để tại kỹ viện sinh ý thịnh vượng thời điểm, dùng để làm lâm thời yêu phòng sử dụng. Lai Ngần mới vừa tiến vào trong phòng, chói mắt đèn đuốc đem nơi này phủ lên một trận tươi sáng, hắn rất nhanh nghe được trong phòng tiếng cười cười nói nói cùng bắt ngọn va nhau thanh âm. Kỹ viện sinh ý rất tốt, nói rõ hoặc là tú bà lối buôn bán rất có một bộ, hoặc là chính là chỗ này tiểu thư đều hết sức xinh đẹp. Trong đại sảnh kín người hết chỗ, Lai Ngần dẫn Khở Châu cùng hai cái thị vệ xuyên qua đại sảnh, trực tiếp bên trên hai tầng lầu gỗ, bên trong có một chỗ bố trí trang nhã phòng nhỏ, mặc dù nói là bố trí trang nhã, thế nhưng là Lai Ngần còn là tại lầu gỗ hai tầng hành lang bên trên, đột nhiên nhìn thấy sát bên cửa treo trên tường nghệ lưới. Nơi này không như trong tưởng tượng sạch sẽ. Lai Ngần nhíu nhíu mày, chần chờ không có đi vào rộng mở trong phòng nhỏ, bất quá bên trong rất nhanh truyền đến một nữ nhân thanh thúy vui cười âm thanh. Mời đến. Tú bà cũng cung kính thi lễ, vừa cười vừa nói, các hạ, tự tiện, ta liền đi trước rồi. Lai Ngần cười cười gật gật đầu, bước vào trong phòng, đem Khờ Châu ba người cùng tú bà lưu tại cửa phòng. Tiến vào trong phòng, phát hiện bên trong bảy biện tựa hồ so bên ngoài liền đại khí rất nhiều, một cái cách gan mặc tinh xảo nữ nhân nằm ngửa tại một trương vải bồng trên ghế dài, nàng bên chân phòng trung ương. Còn có một cái lớn như vậy chừng 5-6 mở lớn chậu gỗ ao nước, trong ao còn rải lên một chút mang theo mùi thơm ngát hoa ban. Nữ nhân nửa cái trắng non chân nhỏ, chính ngâm tại trong chậu gỗ, một cái tay vung lên váy một mặt, tựa hồ đang lo lắng làm ướt nàng váy bảo. Lai Ngần đầu tiên là tinh tế nhìn nữ nhân liếc mắt. Mặt của nàng nho nhỏ nhọn, tướng mạo xem như 10 phần xuất chúng, tính được là rất xinh đẹp loại hình. Bất quá, cũng không như trong tưởng tượng xuất sắc như vậy, Lai Ngần có chút thất vọng thầm nghĩ. Lai Ngần dò xét nữ nhân cũng đang đánh giá hắn, Lai Ngần quần áo đến phong độ nhẹ nhàng, nghĩ không ra lịch sự tao nhã bên trong lại dẫn một chút thoải mái cảm giác. Các hạ, đến đây đi. Nữ nhân mị nhãn như tơ, lười biếng nhìn Lionel liếc mắt, chậm rãi mở miệng. Tiếp lấy liền có nhiều thanh tao đem váy cuốn lại, lộ ra mắt cá chân cùng nửa đoạn dưới bắp chân, một đôi thuộc về linh hoạt mạnh mẽ nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân bắp chân. Đối mặt dụ hoặc, Lionel không đi qua, mà là dừng bước lại tại cửa phòng một cái trước bàn rượu ngồi xuống, tầm mắt ngóng nhìn nữ nhân dưới chân ao nhỏ, cau mày nói, ngươi từ trong ao ra đi, đem nước lau khô. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Lionel liếc mắt, sau đó bất mãn nói, các hạ không giống như là đến tầm hoan. Bất quá, còn là từ trong ao đem mắt cá chân nâng lên, lấy ra một sạch sẽ vải bố lau khô về sau, chân trần đi hướng Lionel. Làm sao mà biết? Trực giác, ngài không giống như là một cái thiếu nữ nhân người. Nhìn chằm chằm phía trước tiến về gần đi nữ nhân, nàng đứng người lên tinh tế mắt cá chân, xinh đẹp chân, mềm mại xương hông bộ cùng treo chọc người mị nhãn, rất dễ dàng khích lệ bất kỳ nam nhân nào ham muốn. Lionel thư giãn khẩu khí nói, trực giác của ngươi rất chuẩn xác. Nữ nhân nghe vậy bước chân dừng lại, Lionel đưa nàng đẩy lên khiếp đảm do dự tâm tình bên trong. Nàng chân chờ đi vào Lionel bên người, ngồi xuống về sau, từ rượu trên bàn trong ấm bắt đầu rót rượu. A, thật có lỗi, ta thật khát. Nữ nhân này nói. Sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Lionel cũng không thèm để ý, mà là đứng dậy đi hai bước, đưa tay đẩy ra trong phòng cửa sổ, ánh mắt từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa, từ nơi này vừa vặn có thể xem thỏa thích phía dưới sân nhỏ. Hắn cưỡi xe ngựa còn an tĩnh ở tại trong viện, nơi hẻo lánh dưới cây táo vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Mở cửa sổ ra về sau, không khí liền không ở chỉ là nồng nặc thậm chí có chút gây mũi mùi thơm, ấm áp trong không khí trà trộn vào bờ biển khí tức, có bức đèn. Cỏ linh lăng, cỏ cùng, cỏ dại mùi, bộc lộ nham thạch bên trên tảo biển khí tức, khiến cho hắn chậm rãi say mê trong đó. Ngài đang nhìn cái gì? Nữ nhân nhìn trước mắt kỳ quái khách nhân, đem chén rượu buông xuống nói. Lionel tại bệ cửa sổ bên cạnh xoay người, ánh mắt rốt cục đối đầu cặp mắt của nàng. Nàng nhìn ra cặp kia mắt đen bên trong thâm thúy đến như là không có ngôi sao bầu trời đêm, hô hấp của nàng không khỏi ngừng lại. Lionel đi tới ngồi tại nữ nhân bên người một bên, ngẩng đầu nhìn nàng. Trong viện dưới cây táo có phải hay không có một cái dưới đất cái giếng? Nữ nhân nghe vậy nhịn không được trái tim một trận cuồng loạn. Nàng ấp úng nói, cái gì? Chương 183, xa lạ từ ngữ. Lionel lo lắng nhìn xem nữ nhân này liếc mắt, lo lắng nàng cặp kia chợt lóe tràn ngập sợ hãi mắt to, lại đột nhiên nước vỡ hốc mắt nhảy ra. Ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần rời xa nước liền sẽ không gặp nguy hiểm. Lionel nói xong không giải thích được. Lòng của nữ nhân kinh run sợ suy tư có phải hay không chính mình quá độ lý giải, liền cảm giác khỏe mắt đống nhiên đỏ lên, cái kia lầu gỗ bên ngoài một trận bay lên hỏa diễm, đưa nàng gương mặt chiếu rọi đi ra. Nữ nhân chạy chậm đến cửa sổ, túi người đi xem. Liền phát hiện rất nhiều bó đuốc chiếu sáng cửa viện, mười mấy cái dơ cầm đuốc cầm binh khí binh sĩ, theo tiến đến. Đồng thời, sân nhỏ xung quanh mấy chồng đống lửa cũng bị nhóm lửa, là dùng góc tường để đó không dùng lều vải cùng đầu gỗ xem như nhiên liệu, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Phóng thích ra một cỗ nhiệt lượng, xua tan mấy phần ban đêm hàn ý. Nữ nhân hoảng sợ nhìn xem phía ngoài hết thảy, giống con mai đồng dạng mang theo ánh mắt hoảng sợ dần dần lộ ra lanh ý, nàng vừa định tiếp cận Lionel, sau lưng liền phát ra một tiếng đẩy cửa kẹt kẹt âm thanh. Nữ nhân xoay người, đã nhìn thấy khỉ ốm cùng hai cái thị vệ từ bên ngoài hành lang xâm nhập trong phòng. Rất nhanh, ngoài cửa khờ châu cũng cùng đi theo vào, bắt đầu chăm chú hộ vệ tại Lionel năm bước bên ngoài. Khỉ ốm đầu tiên là hầu nghi nhìn xem nữ nhân liếc mắt. Bước nhanh đi vào phía trước cửa sổ, đối với Lionel báo cáo, lãnh chúa đại nhân, trong kỹ viện có cửa ngầm đã tìm được. Biết, đi đem cửa ngầm phá hỏng, phái người trông coi trong viện giếng nước. Trong kỹ viện đại sảnh đã loạn tung tung phèo, Lionel chỗ gian phòng lầu 2 hành lang, từ 5 tên võ trang đầy đủ cận vệ đoàn binh sĩ trường khống, lầu dưới trong đại sảnh, 7-8 tên lính bắt đầu kiểm tra tất cả mọi người ở đây, khi ốm thì dẫn mấy người đi ngăn chặn hắn tại trong kỹ viện trong viện một cái cửa ngầm, dùng tạp vật ngăn chặn tầng hầm lối vào. Bảo đảm không ai có thể xông cửa ngầm chỗ ra tới. Càng nhiều người thì bắt đầu xuống lại trong sân cây táo chung quanh, bó đuốc đôm đốp rung động. Đỉnh đầu là óng ánh tinh hà, hai tên lính đem dưới cây lều vải tùy tiện phá hủy, lộ ra một cái tảng đá trồng lên giếng cạn, bó đuốc với tới thăm dò vào vách giếng, bên trong một mảnh đèn kịt cái gì cũng nhìn không thấy. Thấy lạnh cả người cũng làm cho dẫn đầu cận vệ tiểu đội trưởng cảm giác có chút rét run. Đều giữ vững tinh thần, cẩn thận chút. Tiểu đội trưởng mở miệng nhắc nhở. Nói xong liền hướng phía lầu 2 một chỗ trên ban công nhìn lại. Lionel hướng phía dưới đội trưởng khẽ vước cằm, sau đó đánh một cái hô lên, trên bầu trời trong sáng vầng trăng phía dưới, một đạo vũ cánh bay lượn bóng đen liền lướt đi mà xuống. Dịp phần cấp tốc lướt đi, lóe lên ở giữa, liền rơi vào sân nhỏ phía đông nam một chỗ tường vây phía trên, một đôi sắc bén không gì sánh được ánh mắt, như giả đã liếc nhìn bốn phía. Rất nhanh, kỹ viện trong đại sảnh đã bị kiểm tra hoàn tất, không phải khả nghi nhân viên bị khu trục ra sân nhỏ về sau, hai tầng biệt thự bên trong liền chỉ còn lại Lai Ngần nhân mã. Kỹ viện cùng khách làng chơi nhóm bị đuổi đi ra, đối mặt biểu lộ lãnh khốc dịp phần cận vệ đoàn binh sĩ, những người này rũ cụp lấy đầu, không ai dám xuất thân chửi mắng. Đại nhân, chuẩn bị kỹ càng. Ngoài phòng trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đón lấy, bên ngoài có người gõ vang dội cửa gian phòng. Lai Ngần ở cạnh cửa sổ địa phương xoay người, nháy mắt. Sau lưng Khở Châu liền hướng ra phía ngoài giống một cú họng, đại nhân phân phó, các ngươi có thể bắt đầu. Trong hành lang, một cái thô trọng thanh âm đáp ứng xong, bước chân nặng nề liền dẫm lên làm bằng gỗ lầu các gấp rút rời khỏi, đạp đạp thanh âm dần dần từng bước đi đến. Trong màn đêm tung xuống ánh sáng dịu dịu, tại cảng làng trài bày vây ra. 10 cái cận vệ đoàn binh sĩ bắt đầu ở trong viện dùng vứt bỏ lều vải cùng tháo dỡ gỗ hàng rào, dựng lên đống lửa. Các hạ đến cùng là ai? Các ngươi chuẩn bị làm gì? Cả tòa phòng người không có phận sự toàn bộ bị khu trục, trừ Lai Ngần nhân mã cùng tầng hầm vây khốn giờ rào nẹt gột tín đồ, liền chỉ có cùng Lai Ngần cùng phòng nữ nhân. Nữ nhân là kỹ viện đầu bài, bất quá cho tới nay không có người chân chính từng chiếm được thân thể của nàng, dù là công bố nện xuống trọng kim cùng nữ nhân có cái một đêm xuân mộng ân khách, tại sau đó người khác hỏi hắn đi qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, những người kia cố gắng nhớ lại hồi lâu, lại là cái gì cũng không nhớ nổi. Giọng của nữ nhân hiển nhiên mang theo một tia hoảng sợ cùng thống khổ. Lai Ngần lại là dùng nghe không ra tình cảm lời nói trả lời, ta rất bội phục các ngươi thủ lĩnh dũng khí, biết rõ cảng làng trài là ta Lai Ngần gia tộc lĩnh bảo, thế mà còn là đem tế đàn thiết lập tại kề bên này. Nữ nhân không thể tin nhìn xem Lai Ngần bóng lưng, cảm thấy một tia không ổn khí tức. Lai Ngần, ngươi là Bắc Cảnh thủ hộ. Nàng có chút kinh hoàng hô, tầm mắt tại Lai Ngần bóng lưng cùng Khở Châu mấy người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Tiếp theo từ trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi hướng về sau mặt tối lui. Ngay tại nữ nhân trần trụi mắt cá chân, sau một khắc liền muốn chạm đến phía sau nàng cái kia ao nước thời điểm, một thanh vạ lì dì ạ thép võ khoác lên đầu vai của nàng. Nữ nhân thân thể run lên, chậm rãi quay đầu. Đã nhìn thấy Khở Châu đứng sau lưng hắn, trận mắt nhìn cười gần nói, cô nàng, thả thành thật một chút, đại nhân cũng không có nói cho phép để ngươi rời khỏi. Rời khỏi? Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là có chút sợ hãi. Ta nghĩ đến trên giường đi hoặc là trên ghế. Nữ nhân không để lại dấu vết giải thích. Ta chỗ này có quan hệ với ngươi không ít tình báo, ngươi có lẽ là một cái nữ vu, giờ rào nẹt gột nữ vu. Có lẽ ngươi hiểu được sử dụng nước tiến hành vu thuật ngâm sướng, vừa vặn ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút nữ vu đến cùng là như thế nào thi pháp. Nếu như các ngươi mỗi người đều cường đại đáng sợ, ta cảm thấy tranh bá cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì các ngươi sớm muộn cũng sẽ là thế giới này chúa tể. Ngươi thử tại trở lại trong nước đi. Nhìn xem chân ngươi bên cạnh bãi kia nhàn nhà tao nước có thể hay không cứu mệnh của ngươi. Lai Ngần tầm mắt vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ, thanh âm như cùng trường bên ngoài ánh trăng, phá lệ quẩn cung é. Nữ nhân bỗng nhiên trầm mặc, nàng túi đầu trên mặt nghi ngờ không thôi. Ngài biết cái gì? Ngươi lưu lại ta, là chuẩn bị ta vì ngươi làm cái gì sao? Qua hồi lâu, nữ nhân mới chậm rãi mở miệng, ý vị này nàng thừa nhận Lai Ngần suy đoán. Nàng quả nhiên là giờ rào nẹt gột nữ vu. Phía ngoài đống lửa càng đốt càng sáng, ánh lửa chiếu rọi Lai Ngần gương mặt, để mặt của hắn giao thoa tại ánh trăng cùng ánh lửa ở giữa. Phía dưới các binh sĩ bắt đầu đem bốc cháy lên quả gỗ, ném vào trong viện giếng cạn bên trong, mỗi lần ném vào một cái, phía dưới sương mù liền dày đặc một điểm, dần dần, giếng cạn bên trong bắt đầu từ bên trong toát ra quần quần khói đặc. Đối với hang bùn bên trong ẩn nút thổ con chuột, người Bắc Cảnh có là biện pháp buộc bọn họ đi ra. Lai Ngần chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, từ trên xuống dưới tầm mắt dò xét. Bị thị vệ cưỡng ép ở nữ vu liếc mắt. Vì sinh tồn cùng lớn mạnh, thế mà tình nguyện đem chính mình trang phục thành một cái kỹ nữ, những thứ này nữ vu quả nhiên 10 phần có quyết đoán, Lai Ngần rất thưởng thức loại này quyết đoán, bất quá không thể chịu đựng ở địa bàn của mình. Lai Ngần chậm rãi mở miệng, trên lục địa kẻ địch cường đại đến đâu, ta đều có 100 bên trong biện pháp đối phó, thế nhưng là một chút trong nước hoặc là trên trời quái vật, cũng làm người ta rất đau đầu, làm ta thường xuyên gặp được một chút ta hoàn toàn không hiểu rõ địch nhân lúc. Ta liền sẽ 10 phần hoang mang, thậm chí là sợ hãi, cho nên ta nghĩ muốn hiểu rõ các ngươi một chút những dị năng giả này vòng tròn. Dị năng giả? Các hạ quá đề cao ta, chỉ là một chút nông cạn tín ngưỡng chi lực, đối với các ngươi những thứ này có quyền thế, cao cao tại thượng quý tộc đến nói, chút ít này cuối mánh khóe căn bản không đáng giá nhắc tới. Nữ vu trầm giọng nói. Lai Ngần ánh mắt tự tin, có chút bốc lên, sơ nhạt mỉm cười ở giữa, một cô thượng vị giả khí thế lại nồng đậm từ trên người hắn lan ra. Tín ngưỡng chi lực. Rất tốt, cái này đối ta đến nói là một cái xa lạ từ ngữ, vậy liền từ tín ngưỡng chi lực bắt đầu nói lên đi, tốt nhất là chọn trọng điểm nói, ta không xác định giếng cạn bên trong giờ rào nẹt gột tín đồ còn có thể trong xương khói chống nổi bao lâu. Chương 184, Thủy Ma Pháp. Cái này có thể vạn vạn không được a, lãnh chúa đại nhân. Khờ Châu vẻ mặt đưa đám, rú thảm, ta cũng không kết hôn sinh con, chúng ta nghe theo hệ thống chi thần chỉ dẫn, giáng lâm thế giới này chính là kính dâng chính mình phụ tá đại nhân, nếu như đại nhân để ta kết hôn sinh bé con, không bằng chết đi coi như xong. Đại nhân à, ngài nếu là muốn cứu cái kia nữ vu, muốn ta nói không bằng cứu được, thiêu chết chẳng phải là đáng tiếc nha. Cái kia nữ vu nói nàng vừa rồi trả lời đã phản bội tín ngưỡng, trừ phi đại nhân chịu tiếp nhận nàng, nếu không thì chỉ có một đường chết. Mà lại nữ vu tư vị đoán chừng cũng không tệ, đại nhân muốn hay không suy nghĩ một chút. Xéo đi, ngươi cũng biết ngươi là nghe theo hệ thống chi thần chỉ dẫn đến phụ tá ta à, vậy ngươi mẹ nó ánh mắt vừa rồi một mực trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia nữ vu độ ngực làm gì. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng có phương diện này nhu cầu à, lão tử đây là vì tốt cho ngươi, ngươi thế mà còn mưu hại bản lĩnh chủ. Nàng thế nhưng là nữ vu à, mang theo trên người không phải muốn chết sao. Lại mặc kệ nàng là thật giả trang kỹ nữ. Hoặc làm mì tôm sống bài vô số, liền thân phận này, ta nếu là mang về ngẫm lại đều cảm thấy cách đứng, nhà ngươi lãnh chúa đại nhân hiện tại còn là thân sứ nam nhân lần thứ nhất quý giá đâu. Còn là chú ý điểm tương đối tốt, ta đường đường bắc cảnh thủ hộ thế mà mang một cái kỹ nữ hồi phủ, rất dễ dàng bị người chỉ điểm điểm, thanh danh thúi đến lúc đó hối hận liền muộn. Khờ Châu cười hắc hắc, ngài nói cho cùng vẫn là kiêng kỵ cái kia tín ngưỡng chi lực a. Thị vệ dắt tới xe ngựa, chậm rãi dừng ở trước người. Lionel nghe vậy bỗng nhiên sững sờ. Hắn nhìn lại liếc mắt sau lưng chính kịch liệt thiêu đốt lên hai tầng lầu gỗ, trong viện trên dưới 100 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào bên trong trên đất trống, khắp nơi đều là máu tươi cùng hài cốt, hai tầng lầu các chỗ, một cái tinh tế gầy yếu nữ nhân đang lẳng lặng đứng ở bệ cửa sổ, liều mạng sau ánh lửa ngút trời. Nheo lại mắt thấy chỉ chốc lát, cuối cùng Lionel tầm mắt kiên quyết, vừa quay đầu. Hắn khinh thường nói, cái gì tín ngưỡng chi lực, đó chính là nữ vu tu luyện tinh thần lực hoặc là nói là ma lực. Chỉ cần sử dụng bên trên thần linh quần sáng, liền đem cố lực lượng này trở nên cao đại thượng gấp trăm lần, những thứ này tông giáo tín đồ, tuyên truyền cùng lường gạt năng lực rất là xuất chúng a, tín ngưỡng chi lực, nếu như tín ngưỡng bọn hắn chư thần liền có thể thu hoạch được thi pháp vu thuật năng lực, vậy cái này tòa đại lục chín thành người đều là phù thủy cùng ma pháp sư. Nữ nhân kia đều bị mê hoặc thành cái gì bộ dáng, vừa rồi ta cũng nhìn, nàng điểm kia vu thuật năng lực, cũng liền chỉ là chướng nhãn pháp, vô cùng đơn giản để ao nước chuyển động vài vòng. Phun ra một bóng người bộ dáng của nước, một điểm lực sát thương đều không có, C. NG liền mê hoặc lòng người vẫn được. Khờ Châu liên tục gật đầu, cũng thế, đám người này không có gì sức chiến đấu à, ngài nói có thể huyễn hóa trong nước gạ xạ xỉn đại vu sư biết ở chỗ nào. Thế mà khiến cái này giờ rào nẹt gột tín đồ sợ hai đến, tình nguyện chết tại cái này cũng không chịu thổ lộ nửa câu. Lionel còn nghĩ há mồm nói cái gì, sau lưng trong gió truyền đến nữ nhân gào thét thảm thiết âm thanh, liền nhạt tiếp tục nói chuyện tâm tư. Thò người ra tiến vào trong xe ngựa vào chỗ về sau, Lionel đưa tay từ trong ngực lấy ra một trương tấm da dê, nhờ ánh lửa, đem bên trong thanh tú chữ viết thô sơ giản lược đọc một lần, cũng đem vừa rồi phát sinh sự tình trong đầu hồi ức một lần. Lúc ấy, Lionel hỏi cái kia kỹ nữ trang phục giờ giáo nẹt gột nữ vu liên quan tới tín ngưỡng chi lực sự tình. Nữ nhân nhỏ gầy thân thể tại Khờ Châu dưới kiếm, có chút run run rẩy run run hai lần, nhẹ nói, giờ giáo nẹt gột là công bình nhất thần linh. Nó ban cho chúng sinh ngang hàng quyền lựa chọn, để mỗi người đều có thể có cơ hội nắm giữ tín ngưỡng chi lực. Cơ hội gì? Lionel hỏi. Thông qua tín đồ giờ giáo nẹt tẩy lễ, nữ vu khẽ nhắm bên trên ánh mắt, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Giờ giáo nẹt gột mục sư được xưng là tín đồ giờ giáo nẹt. Tín đồ giờ giáo nẹt mặc xám xanh lá xanh da trời tam sắc giao nhau vải thô bảo, tượng trưng cho giờ giáo nẹt gột. Bọn hắn mang theo trong người một cái gỗ nổi côn đồng, để bày ra bọn hắn đối với chiến đấu kính dâng. Còn có một túi nước muối, để mà tiến hành rửa tội nghi thức, chỉ cần đi qua ngâm nước cũng thông qua nguyên thủy thô lậu tim phổi khôi phục. Kỹ thuật cứu sống liền có thể trở thành giờ rào nẹt gột tín đồ, tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch được tín ngưỡng chi lực. Cũng không phải là mỗi người đều có thể thành công sống tới, nhưng là cơ hội là công bằng. Lionel nhìn xem nàng, đem người ngâm nước gần chết, tại đem hắn cứu sống, liền có thể thu hoạch được trưởng khống giờ rào nẹt gột vu thuật năng lực. Không phải gần chết, mà là thật chết đi. Chết đi nhục thể hiến cho giờ rào nẹt gột, dạng này bọn hắn sau khi chết mới có thể tìm được giờ rào nẹt gột cung điện, tại giờ rào nẹt gột tán thành người chết linh hồn dưới tình huống, ngâm nước chết đi người biết phục sinh, dạng này liền nắm giữ nhận tẩy lễ linh hồn, chỉ có dạng này linh hồn mới có thể nắm giữ giờ rào nẹt gột tín ngưỡng chi lực. Lionel đưa tay vuốt cằm, suy nghĩ một trận mới nhìn về phía nữ nhân nói, nói như vậy ngươi cũng là ngâm nước mà sống người một trong rồi.
Đúng thế.
Lionel trong lòng tự nhủ đây chính là nói nhảm, nếu là như vậy, nhận qua tín đồ giờ giáo nẹt tẩy lễ con của đảo sắt chẳng phải là từng cái đều là ma pháp hải tặc rồi. Bất quá, trên mặt lại là mặt không biểu tình gật đầu nói tiếp, tốt à, ngươi có thể hiện ra thoáng cái ngươi vu thuật, á không, tín ngưỡng chi lực sao? Các hạ đối với cái này có hứng thú.
Lionel trên mặt biểu hiện ra tâm động đến, thật sự là hắn cũng là vì thế mà đến.
Nhìn ra, nữ vu vẫn còn có chút do dự, bất quá hoàn toàn chính xác đã tâm động. Nếu như có thể viện trợ dở dạo nẹt gột tín đồ bên trong đặt vào một vị thân là hệ tớ đại lục bắc cảnh bảo vệ đỉnh cấp quý tộc, như vậy dở dạo nẹt gột tín ngưỡng truyền bá sẽ cấp tốc lớn mạnh.
Dở dạo nẹt gột đại tế ti đối với truyền bá có công cấp thấp tế ti xưa nay không keo kiệt ban thưởng.
Nữ vu nghĩ tới đây, dương mắt nhìn về phía mang lấy cổ nàng Khờ Châu, Khờ Châu cảm thấy lai nần ánh mắt ra hiệu, liền hừ nhẹ một tiếng.
Nữ vu liền cảm giác chỗ cổ có chút buông lỏng, vã ly di ạ vũ khí bị nhẹ nhàng rời.
Nữ vu con ngươi lấp lóe hai lần, chần chờ đi hướng ao nước, một cái tay nhẹ nhàng sờ về phía dưới cổ một cái màu lam chân châu bảo thạch vòng cổ, nàng tay nhỏ nắm thật chặt, trong miệng liền bắt đầu thấp giọng thì thầm, tựa hồ tại ngâm sướng cái gì.
Lai nần biết đây cũng là nữ vu tại niệm động chú ngữ, lý do an toàn, hắn chậm rãi hướng về sau thối lui hai bước, đi vào càng tới gần cửa phương hướng.
Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ vu.
Chỉ thấy theo ngắn ngủi ngâm sướng, nữ vu nắm chặt bảo thạch dây chuyền chấn động một cái. Một đạo xanh trắng song sắc ánh sáng từ bảo thạch bên trên bắn ra, đó lấy, nàng xoay người ngồi xuống, nô lên phong đồn, đem bàn tay vào nàng bên chân gô ao nước bên trong.
Nguyên bản yên tĩnh trong hồ nước, đột nhiên bắt đầu gợn sóng quay cuồng lên, lấy nữ vu tay làm trung tâm, nổi lên từng đợt gợn sóng.
Một đạo vặn vẹo cột nước dần dần hình thành, tiếp lấy nháy mắt tại trong ao phun ra, trực tiếp tại không trung tụ tập cuốn lên, cuối cùng hóa thành một viên như là thủy tinh cầu thủy hình viên cầu.
Nữ vu nâng dơ lên sóng nước lưu chuyển hình tròn giọt nước, nàng màu hồng phấn khuôn mặt chuyển động nhìn về phía gian phòng một phía khác Lionel, đen nhánh đuôi lông mày nết lên, lấy đó biểu hiện ra hoàn thành.
Lionel trong lòng thầm giật mình, khó hiểu nói, đây là cái gì?
Nữ vu mỉm cười, nâng nâng thủy cầu tay nhỏ chậm rãi nắm chặt, thủy cầu nháy mắt ngưng tụ thành vô số nhỏ bé bọt nước, quang ảnh chớp động ở giữa hóa thành một cái tay cầm lưỡi dao thủy hình bóng người.
Binh binh bang bang thanh âm vang lên, bóng người lướt qua bên trong trong phòng các loại bày biện, đánh nát bình hoa. Vạch phá màn trướng, cuối cùng lưỡi dao đột nhiên đâm về trận mắt hốc mồm Khờ Châu, phát ra khoác lắc một tiếng vang giòn.
Lionel tầm mắt máy động, thủy ma pháp.
Khờ Châu càng là vừa sợ vừa giận, theo bản năng có rúm trường kiếm bên hông chuẩn bị đánh trả, lại chỉ cảm thấy ở ngực bên trong hắc giáp tùy tiện ngăn cản công kích, thủy câu hóa thành bóng người một đâm phía dưới, hoàn toàn đối với hắn không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, sau một khắc liền hóa thành một bãi tản mát giọt nước, xoẹt một tiếng, chiếu vào chân hắn bên cạnh mặt đất.
Nữ vu bi ai thở dài một tiếng, trên nét mặt mang theo chút mịch là nói, các hạ không cần lo lắng, tín ngưỡng chi lực ma pháp cũng rất khó đánh tan khôi giáp của ngươi, mặc kệ là cái gì ma pháp cũng không thể im hơi lặng tiếng giết chết một người, cho dù là hắc ám chi thần hắc ma pháp cũng không được.
Lionel đôi mắt sáng chớp động hai lần, lại hỏi, ngươi vừa rồi tựa hồ vận dụng nước không nhiều, như có thể ngưng tụ càng lớn thủy cầu, uy lực chắc hẳn biết tăng gấp bội a.
Nữ vu gật gật đầu, lại lắc đầu, như các hạ nói tới đúng là như thế. Thế nhưng là vừa rồi đã là ta có khả năng điều khiển cực hạn.
Lionel nheo mắt lại hỏi, như vậy ngươi cũng đã biết phải chăng có cái khác giờ rào nẹt gột tín đồ, có thể trực tiếp tại một trận đầm trong nước hồ, ngưng tụ ra một bóng người ạ xà xìn.
Nữ vu nghe vậy sửng sốt, một lát sau mới khó nhọc nói, tại bắc cảnh thậm chí toàn bộ hệ Sterzos đại lục, trước mắt vẹn vẹn có một người nắm giữ năng lực như vậy.
Ai?
Lionel truy vấn.
Nữ vu lại đóng chặt môi đỏ, cấm miệng không nói.
Lionel suy nghĩ quay lại trước mắt. Nhìn trước mắt tấm da dê, trong ánh mắt dâng lên lo lắng, Game of Thrones bên trong rất nhiều ma pháp bên trong hắn lại hiểu rõ đến mới một loại, giờ rào nẹt gột tín ngưỡng chi lực thủy hệ ma pháp. Mà trừ thủy hệ ma pháp bên ngoài, hắn biết được ma pháp ít nhất có 8 loại. Trong đó lớn nhất nhà chỗ biết rõ sinh mệnh loại ma pháp, tổ dồ cùng lì sản giờ dễ đều là thờ phụng lột vóp lì tật dết dịch, đối với bọn hắn phục sinh năng lực, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Cho nên khả năng phục sinh cái này nghiệp vụ là lột óp lì tật chủ doanh nghiệp vụ một trong.
Đứng đầu vô địch ma pháp, xanh lá chi tầm mắt, có thể xưng thượng đế cấp kỹ năng, có thể xem trên thế giới này bất luận cái gì đã phát sinh sự tình, bất quá muốn dựa vào gây y hút.
Bờ rằng đồn lập tức sẽ nắm giữ loại năng lực này, thờ giờ ẹt dạo cũng có.
Bất quá loại năng lực này còn là có hạn chế, ngươi cần biết đại thể thời gian địa điểm mới có thể, cùng loại với ngươi nắm giữ một cái công cụ tìm kiếm, nhưng là nếu như ngươi không thâu vào từ mấu chốt. Như vậy loại năng lực này là sẽ không cho ngươi bất luận cái gì phản hồi. Lionel ngồi ở trong xe ngựa có chút than nhẹ một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cái này lãnh chúa hệ thống, tựa hồ cũng không có mạnh như vậy, lại không mở ra hiểu ma pháp tinh anh nghề nghiệp hối đoái tuyển hạng, nghĩ đến tương lai còn muốn không ngừng cùng những thứ này không biết năng lực giả tiếp xúc, cả người đều là sụp đổ. Chương 185, cái kia láo yêu bà. Lionel ngồi xe ngựa trở lại cảng làng trài lãnh chúa phủ đệ, tàn sát một trận, cũng phóng hỏa thiêu hủy nguyên một tòa tiểu lâu sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng, sẽ có lãnh địa bên trong tuần tra ban đêm người hỗ trợ kết thúc công việc, sáng sớm ngày mai, chỗ kia đốt cháy trở thành một tòa phế tích ký viện, liền sẽ lấy hỏa hoạn làm lý do, bị phụ trách quy hoạch khởi công xây dựng pháo đài đám thợ thủ công san thành bình địa. Hiểu rõ tình hình kỹ nữ cùng đêm qua trùng hợp ở nơi đó vào xem khách nhân, khi ốm có là biện pháp để bọn hắn ngậm miệng. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là, giờ rảo nẹt gột tín đồ bên trong không có tìm được cái kia hành tung thần bí lại vu thuật xuất sắc phù thủy, thậm chí là nam hay nữ cũng không thể để ra nghi vấn đi ra. Những thứ này tông giáo tử, đáng ghét. Lionel trong lòng thầm mắng, đối với những giờ rảo nẹt gột đó tín đồ mạnh miệng biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Từ từ, hắn đem tư thế ngồi bày ngay ngắn, ánh mắt rời về phía trước mắt cái bàn bên trên, dùng bút lông chim tại trên giấy da dê viết xinh đẹp tiểu chữ. Trên giấy da dê ghi chép một chút giờ rảo nẹt gột vu thuật, đây là cái kia nữ vu trước khi chết lưu lại cuối cùng di vật. Thông qua phía trên miêu tả, Lionel vững tin cái gọi là tín ngưỡng chi lực, chỉ là thông qua ngâm nước tình thế, kích hoạt trong cơ thể một loại nào đó cất giấu năng lực, từ đó có thể để nhân loại thân thể có thể sinh ra, sử dụng vu thuật cần thiết ma pháp lực. Chậm rãi gác lại tấm da dê, muốn từ bên trong lấy được càng nhiều có dùng tin tức gần như không có khả năng, xem ra muốn lấy được vấn đề đáp án, còn phải lại phái người đi cây đức rừng tế đàn nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Lionel trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Đã giờ rào nẹt gột nữ vu là thông qua sửa chữa tín ngưỡng chi lực tăng lên vu thuật, như vậy bị phục sinh đàn y, không ngừng tiến vào vô ý thức cầu nguyện trạng thái, có phải hay không cũng kém không nhiều thuộc về loại tình huống này đâu. Đi gọi đàn y quản gia đến một chuyến. Lionel khẽ chọc lấy cái bàn ngón tay bỗng nhiên dừng lại, chợt hướng không người trong thư phòng nhẹ giọng mở miệng. Khi ốm lặng yên không một tiếng động trong bóng đêm, lên tiếng. Cũng không lâu lắm, đàn y liền gõ vang ngoài phòng cửa gỗ. Đàn y, ngươi xem một chút chương này tấm da dê đi, thử lý giải nội dung phía trên, nếu như có thể, nếm thử sử dụng thoáng cái. Đàn y hồ nghi đi hướng Lionel, lấy ra trước mặt hắn một chương tấm da dê, rất nhanh, Lionel liền trong mắt của nàng nhìn thấy mãnh liệt kinh ngạc cảm giác. Qua hở xì. Đàn y nhẹ giọng thì thầm. Đây là tấm da dê sau cùng ký tên, chính là đêm qua vị kia tại lầu gỗ trong lửa đốt cháy nữ vu lưu lại danh tự. Lionel rất sớm đã phát hiện, hắn cho rằng đây là nữ vu lưu lại danh tự. Danh tự này có vấn đề gì sao? Đàn y không nói gì, nàng nhìn chằm chằm tấm da dê sau cùng ký tên nhìn hồi lâu, thẳng đến Lionel có chút không hiểu thấu, mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt mày chớp động hai lần. Đàn y con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Lionel, chậm rãi nói, đại nhân, cái này tựa hồ không phải tên người. Không phải tên người? Đó là cái gì? Lionel kinh ngạc. Đàn y nhẹ rung cam vai, ánh mắt một trận hoảng hốt, nàng cau mày, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng, chần chờ nửa ngày mới lên tiếng. Đại nhân có nghe nói qua vạ lì gì ạ tự do thành lũy? Lionel trong lòng giật mình, một đạo tinh quang tại trong mắt chợt lóe lên. Vạ lì gì ạ tự do thành lũy, từng là ẹ sột đại lục bên trên đế quốc to lớn, bởi vì tai nạn tính sự kiện, là tận thế hạo kiếp, tại ạ hệ gòn đăng lục trước ước chừng trăm năm suy sụp hủy diệt. Tại nó phồn vinh nhất thời kỳ, đế quốc chiếm cứ đông đại lục đại bộ phận địa khu, thậm chí bây giờ Fzisis cùng ẹ sờ rột đại lục bên cạnh đảo giờ dạ Gunston. Vã lý gì ạ tự do thành lũy là trước mắt đã biết tiên tiến nhất văn minh, tại quân sự và văn hóa phương diện đều chiếm hữu thống trị địa vị. Nó thủ đô là vã lý gì ạ? Hắn trầm giọng hỏi Đạn Nghị nói, ngươi nói là bốn chữ này cùng vã lý gì ạ có quan hệ. Đạn Nghị gật đầu, khi còn bé ta tại thành dị vợ dùn tàng thư các nhìn thấy qua bốn chữ này, phát âm mặc dù là bốn chữ, bất quá kỳ thật bọn chúng đại biểu chỉ là một chữ hàng nghĩa. Vã lý gì ạ ngữ? Đạn Nghị cầm thon thon điểm nhẹ. Lionel truy vấn, vậy cái này bốn chữ tại vạ lì gì ả ngữ bên trong đại biểu cái kia một chữ. Đàn y lo lắng nói, thần. Thần. Lionel như có điều suy nghĩ hình dáng tự hỏi, chương này tấm da dê rõ ràng chữ viết rất mới, hẳn là xuất từ cái kia nữ vu tay, cái kia nữ vu vì sao muốn tại viết vu thuật tấm da dê bên trong, muốn lưu lại cái này thần vạ lì gì ả ngữ đâu. Qua hở xỉ viết tại tấm da dê dưới góc phải, bình thường nơi đó là hành thư bên trong ký tên địa phương. Bài viết cùng giấy viết thư đều là bên phải góc dưới tấm da dê nhàn rỗi chỗ lưu lại tên của mình, có thậm chí biết đắp lên gia tộc cấn trạng. Lionel suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không do nó ý. luôn không khả năng cái kia nữ vu cho là mình là thần, lấy thần danh nghĩa lưu lại vu thuật ghi lại đi. Nghĩ mãi mà không rõ, Lion liền không có ý định suy nghĩ, quay đầu, dự định để Đạn Nghị tham tưởng trên giấy da dê vu thuật, lại phát hiện Đạn Nghị vẫn như cũ nắm chặt tâm kia tấm da dê, tầm mắt lâm vào ngốc trệ. Lion đánh thức lâm vào trầm tư bên trong nữ quản gia, người đang suy nghĩ gì? Đại nhân, chỉ sợ lưu lại chương này tấm da dê người rất không bình thường a. Lion như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng, nữ vu loại này thần bí nghề nghiệp hoàn toàn chính xác đều thật không, bất quá Đạn Nghị tiếp xuống một câu, ngược lại là triệt để hắn chấn kinh. Có lẽ cái này tấm da dê thật là thần bản thảo cũng không nhất định. Lion thuận Đạn Nghị tiếng nói suy nghĩ một trận đầu tiên là 10 phần chấn kinh, tiếp lấy cười khổ lắc đầu, thần bản thảo. Cái kia kỹ nữ vu sẽ là thần. Cái này sao có thể, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Lão thần côn cũng không dám dùng như thế nào động lớn mở tư duy, đến lắc lư ngu xuẩn dân chúng đi. Là được, tạm thời không đi cân nhắc cái này ký tên, đến cùng là cái gì hàm nghĩa, ngươi xem trước một chút nơi này ghi chép phải chăng có thể lĩnh ngộ cũng sử dụng đi ra. Lion khoát tay đánh gãy cái này không hợp thói thường nói chuyện, đem chủ đề dẫn tới chính sự bắt đầu. Đại nhân, ngài căn bản không cần đem thứ này giao cho ta nhìn. Đạn Nghị thu liễm cảm xúc khẽ cười lên, đó căn bản không có ý nghĩa. Vì cái gì? Lion hỏi. Đạn Nghị lung lay trong tay tấm da dê, chậm chậm nói, cái này trên giấy da dê vu thuật ta căn bản là không có cách trường khống, lột óp lỉ tất là quang cùng hỏa chi thần, cùng giờ rào nẹt gột nước vừa vặn tương phản. Lion nhịn không được cười lên, điểm ấy hắn thật quên đi, bất quá rất nhanh vừa nghi ngờ nhìn về phía Đạn Nghị nói, ngươi đã bắt đầu đối với chư thần sự tình có nghiên cứu rồi. Đạn Nghị lông mày nhíu lại, ưu hoán nhìn qua Lion, ta lãnh chúa đại nhân. Ta dù sao cũng là lấy lột óp lỉ tật danh nghĩa bị phục sinh, cứ việc ta chỉ nguyện thể sống chết hiệu trung đại nhân ngài, bất quá, ta cũng chờ mong hiểu rõ trên người mình phát sinh biến hóa đến cùng là bởi vì cái gì, cuối cùng lại biết đi hướng nơi nào. Thân thể ngươi gần nhất lại phát sinh biến hóa gì rồi? Đạn Nghị thở dài một tiếng nói, trước không lâu, một cái tự xưng là nữ áo đỏ tế ti gọi lỉ sản giờ dễ nữ nhân tìm tới ta, nàng nói, nàng nhận lột óp lỉ tật triệu hoán, cũng nói cho ta biết, trong thân thể ta ẩn chứa một số bí mật. Lion trong đầu vang một tiếng, hắn cảm giác có vô số đồ vật tại trong ý nghĩ nổ bể ra đến, một chút mơ hồ hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn, nàng thường xuyên một thân áo đỏ, từ nàng trong thân thể có thể phát ra một cỗ nhiệt lượng. Nàng có một đầu đồng mái tóc màu đỏ. Nàng thường xuyên tại chính mình bảo phục trong túi lao cất vào đủ loại bột phấn, dùng để làm hỏa diễm nắm giữ khác biệt lực lượng, tỉ như chân tướng, tham lam, sợ hãi thậm chí mưu sát. Ngươi nói làm lì sản giờ dễ tới qua cảng làng trài, cũng chủ động tìm tới ngươi. Đạn Nghị gật đầu. Lion đống nhiên đứng dậy, nhớ tới trong kỹ viện cái kia thanh lửa lớn bên trong bóng người, đống nhiên rất nhiều chuyện lập tức minh ngộ tới. Trong miệng hắn mắng to, cái kia lão yêu bà nhất định còn tại trong thành bảo. Chương 186, sắc xảo. Lì sản giờ dễ gian phòng chưa hề chân chính hắc ám qua. Dù là ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng từ lầu các bệ cửa sổ thủy ngân chạy vẩy vào phòng ngủ của nàng, nàng còn là điểm bà chi thú son ngọn nến, lấy cam đoan có thể triệt để xua tan đêm tối khủng bố. Ngọn nến ánh lửa chập chờn, trong phòng còn có không ít hắc ám, nàng liền đứng dậy hướng lò sưởi trong tường bên trong tăng thêm củi khô lửa, dạng này lửa liền có thể ngày đêm không tắt. Lì sản giờ dễ đưa khẩu khí, đi vào bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảng làng trài tĩnh mịch bầu trời. Trong thành giấy lên lửa lớn. Ngoài phòng ngủ có thanh âm của một nam tử truyền vào, kia là một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Lì sản giờ dễ hô hấp bên trong, truyền đến khách sạn trong viện bay tới từng đợt thấm người phế phủ hương hoa, hương khí mùi thơm ngào ngạt. Chưa từng nghe thấy. Nàng nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, sau đó xoay người lại đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng. Ngoài cửa xuất hiện một cái một mặt tha thiết tuổi trẻ nam nhân thân ảnh. Đệ Vản Sệp là hành tây kỵ sĩ đạ vổ sệp con trai thứ năm. Hắn là sở tạn nịt bạ giặt đệ ông người hầu, bây giờ bị lâm thời phái tới phụng dưỡng nữ áo đỏ, hắn là bị lịch chiến hạm tiếp đi nước đen đại chiến một trong số những người còn sống sót. Mà hắn mấy người ca ca toàn bộ chết tại Kim Atlant đỉnh chiến tranh bên trong. Đệ Vản Sệt có thể còn sống sót, chỉ vì toàn bộ chiến đấu trong lúc đó hắn đều cùng Sở Tạn Nịt ở cùng một chỗ. Đệ Vản đầu tiên là si mê nhìn Lì Sản Giờ Dễ lướt mắt, sau đó có chút túi đầu, nàng thành thục cao ngạo dáng người để hắn cảm thấy mê muội. Những giờ rào nẹt gột đó tín đồ bị phát hiện rồi. Lì Sản Giờ Dễ hỏi. Đúng vậy, tiếng la giết truyền khắp nửa tòa thôn cảng, ánh lửa đốt sáng phía đông bầu trời. Đó là bọn họ đáng đời, bắc cảnh là ô gột thế lực, cứ việc dần dần thế yếu. Nhưng cũng không phải bọn hắn những thứ này đáng thương dở dạo nẹt gột tín đồ có thể truyền bá tín ngưỡng nơi tốt, chỉ có quang cùng lửa mới có thể cứu vớt ở vào rét lạnh bên trong con dân. Ta thậm chí tự mình đã cảnh cáo bọn hắn nữ vu, để nàng rời xa hỏa diễm. Hỏa diễm thế nhưng là giờ rào nẹt gột đại địch. Lý Sản giờ dễ phía trước thấy qua một cái giờ rào nẹt gột nữ tê ti, cách ăn mặc thành kỵ nữ bộ dáng đến truyền giáo, thế mà còn bị nắm chặt đi ra, thật là đủ đáng thương. Áo đỏ nữ tê ti không có bị chuyện này ảnh hưởng, làm từng bước xếp bằng ở lò sưởi trong tường trước, bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện, sau đó mở mắt ra nhìn chăm chú hỏa diễm. Nàng đến lại nhìn một lần sở tạn nịt tương lai. Lấy cam đoan phía trước dự đoán, không có bởi vì sông bờ lệch tờ đại bại mà biến hóa. Vô số tế ti đã từng ngã vào sai lầm huyễn tượng bên trên, bọn hắn từ hỏa diễm bên trong nhìn thấy chính là mong muốn đơn phương huyễn tượng, lại tưởng lầm là lột vóp lỉ tật ban tạo. Sở tạn nịt quốc vương từ khi chiến bại về sau, chuẩn bị hướng tuyết bay phương Bắc tiến quân, tại Bắc cảnh lôi kéo quý tộc chi viện. Hắn là Asua A Hải tái thế, hắn gánh vác toàn bộ thế giới vận mệnh. Lột vóp lỉ tật giờ éo lộ ban cho nàng huyễn tượng, để nàng tại hỏa diễm bên trong thoáng nhìn tương lai của hắn. Nữ áo đỏ tế ti ngâm sướng, lột vóp lỉ tật. Để ta nhìn thấy sở tạn nịt đi, nàng cầu nguyện. Để ta nhìn thấy ngươi quốc vương, ngươi trên thế gian người phát ngôn đi. Ở trước mặt nàng, lập loè huyễn tượng tại hỏa diễm bên trong chập chờn, một cái huyễn tượng vừa thành hình, dần ẩn bên trong lại xuất hiện một cái khác. Xuyên thấu qua hỏa diễm màn tre, nàng trông thấy, cái thứ nhất bóng người tựa hồ là sở tạn nịt, lại tựa hồ không phải, bóng người bị dây thừng treo cổ tại tuyết bay bầu trời, dây thừng phảng phất trống rông xuất hiện, chụp lại hắn cổ, cái này khiến hắn lỗ trống hốc mắt khóc ra máu tươi. Mà đổi thành bên ngoài một bóng người, thì là cưỡi tại một cái mọc da to lớn hai cánh bay lượn kỵ sĩ, hắn ngồi xuống cự điểu giống như chim ưng lại là sư, vũ cánh ở giữa hóa thành bóng tối, lượn vòng lấy bay về phía màu xanh thẳm bầu trời. Áo đỏ nữ tê ti run rẩy, máu đen bốc khói lên dọc theo bắp đùi của nàng chạy xuôi xuống tới. Hỏa diễm tràn ngập thân thể của nàng, cực độ đau đớn, cực độ cuồng hỉ, bổ sung cho nàng, thiêu nướng nàng, xí diễm để thân thể của nàng đều biến hình. Sóng nhiệt giống tình nhân vội vàng tay. Tại trên da thịt nàng miêu tả lấy nhiều kiểu. Đến từ cách xa đi qua thanh âm la lên nàng, nữ sĩ. Có người đụng vào bờ vai của nàng, Lý Sản giờ dễ giật mình tỉnh lại, phát hiện bàn tay lớn kia đến từ đệ vạn, nàng đầu tiên là khẽ thở phào, tiếp lấy bất mãn đối với sau lưng nghiêm khắc nói, không cho chạm vào ta, về sau đều không cho, nếu không thì lột vóp lỉ tật sẽ không lại chúc phúc ngươi. Ngươi trông thấy cái gì, nữ sĩ? Nam Hải rút tay về, nhẹ giọng hỏi. Hỏa diễm thiêu đốt lên. Phát ra nhỏ vụn tiếng bạo liệt, tại rất nhỏ phách phách ba ba âm thanh bên trong, nàng nghe được nói mớ âm thanh, là một cái tên, Lionel Jochi, màu vỏ quýt ngọn lửa phát hỏa ra hắn anh tuấn mặt, lập lòe hiện lên ở trước mặt nàng, giống như là xuyên thấu qua phiêu động màn cửa nhìn thấy như ẩn như hiện cái bóng. Hắn lúc bắt đầu là một người, tiếp lấy có vô số người, ở trước mặt hắn xuất hiện. Bất quá hắn ở đâu, luôn luôn khắp nơi đều là bóng người, từ đầu đến cuối vây quanh hắn. Nghị sản giờ dễ lo lắng. Bất quá lại ra vẻ thoải mái mà trả lời, không có gì lớn không được sự tình. Đệ vạn hỏi tiếp, sở tàn nịt quốc vương tại Bắc cảnh biết hết thể thuận lợi sao? Lý Sản giờ dễ nhớ tới trong gió tuyết treo cổ bóng người, miễn cưỡng cười một tiếng, ta muốn biết. Trên thực tế, nàng thậm chí tại huyễn tượng bên trong đều thấy không rõ lắm chính mình quốc vương. Lý Sản giờ dễ thầm nghĩ, ta khẩn cầu giờ éo lỗ để ta thoáng nhìn ạt xùa ạ hải tương lai, nhìn thấy lại chỉ là cái này Bắc cảnh mới thủ hộ, gọi lai nần ruột chỉ ra hỏa. Sắc xảo nhìn dự đoán luôn luôn rất khó, nàng cảm thấy lần này sắc xảo đoán chừng là sẽ ra vấn đề gì, dự định thư giãn tinh thần về sau, lại cầu nguyện một lần. Sắc xảo môn này kỹ nghệ, giống hết thể kỹ nghệ như thế, cần thời gian dài khống chế, tu luyện, cùng học tập. Thống khổ, còn có thống khổ. Giờ éo lô lấy cho bụi cùng chập chân ngọn lửa vì ngôn ngữ, hướng bị hắn chọn chúng tín đồ truyền đạt dự đoán. Môn này ngôn ngữ thâm thúy vi diệu, chỉ có thần chính mình mới có thể 100% thuần thục nắm giữ. Lý Sản giờ dễ tốn bao nhiêu năm tu luyện môn này kỹ nghệ, chính nàng đều đếm không hết. Mà lại, chứ lâu dài tu luyện, nàng còn ngoài định mức trả giá giá cả to lớn. Cuối cùng, từ thánh hỏa bên trong quan sát cũng giải độc lập lờ nước đôi dự đoán, môn này kỹ nghệ, không có bất kỳ người nào nắm giữ giống nàng thâm hậu như vậy công lực, bao quát nàng tu đạo cùng giải quyết cửa. Đệ bản, nàng phân phó nói, nước. Cổ họng của nàng khát khô đến đều ra bị nẻ. Được rồi, nữ sĩ. Chàng trai từ bên cửa sổ đá trong ấm rót một chén nước, vương tới đưa cho nàng. Lý Sản giờ dễ tiếp nhận, nhỏ nhấp một miếng nước, nuốt xuống, ngẩng đầu hướng chàng trai cười cười. Đệ vạn mặt soát đỏ lên, chàng trai có mấy phần yêu nàng, nàng biết đến. Hắn e ngại nàng, hắn muốn nàng, cũng sùng bái nàng. Dù vậy, đệ vạn cũng không cao hứng ở chỗ này. Đứa nhỏ này đối với quốc vương người hầu thân phận cực kỳ tự hào, làm sợ tàn nịt mệnh lệnh hắn thoát ly quân đội, phụng dưỡng Lý Sản giờ dễ thời điểm. Cảm thấy lòng tự trọng nhận tổn thương cực lớn. Đệ vạn giống cùng tuổi Nam Hải tử đồng dạng, hắn đầy trong đầu đều mơ ước vinh dự. Hắn làm lì sản giờ dễ từ quốc vương châu ấy muốn tới.
Sông mở lệch tở chiến dịch, luyện kim thuật sĩ huy phì giờ cơ hồ thiêu hủy quốc vương cả chi hạm đội, đã vô xem tại trận này hy sinh 4 cái đại nhi tử.
Đệ vạn là con trai thứ 5, hắn ở đây so theo quốc vương tiến quân an toàn nhiều.
Đệ vạn là không biết cảm tạ nàng, phụ thân hắn càng thêm không biết, nhưng là đạ vồ sẽ không thể lại tiếp nhận mất con thống khổ, hắn đã chịu đựng được quá nhiều nhiều lắm.
Mặc dù sẽ ngộ nhập lạc lối, ngoan cố không thờ phụng lột óp lì tật, nhưng là hắn đối với sở tạn nịt trung tâm là không cho hoài nghi.
Nàng đã sớm tại hỏa diễm bên trong nhìn thấy qua.
Đệ vạn thông minh lanh lợi còn rất có thể làm, xa xa mạnh hơn nàng cái khác người hầu.
Sở tạn nịt còn lại hạm đội tiến về cả sổ phía trước, cho nàng lưu lại 12 cái dưới tay làm thị vệ. Phần lớn không chịu nổi sử dụng.
Bất quá, áo đỏ nữ tế ti cũng không cần trông cậy vào bọn hắn.
À sái mì sản giờ dễ chưa từng lo lắng tự thân an nguy.
Nàng có lột óp lì tật bảo hộ.
Nàng lại nhấp một miếng nước, để ly xuống, nháy mắt mấy cái, giãn ra gân cốt một chút đứng lên, toàn thân đau nhức trở nên cứng.
Bởi vì thời gian dài nhìn chăm chú hỏa diễm, tại sáng tỏ gian phòng bên trong, nàng lại cảm thấy rất âm u, qua một hồi lâu nàng mới đem ánh mắt điều chỉnh xong.
Cặp mắt của nàng đã khô khốc lại mệt nhọc. Thế nhưng là nàng lại không dám vò, như thế ánh mắt chỉ biết càng hỏng bét.
Nàng chú ý tới lò sưởi trong tường bên trong thế lửa tại suy xuống dưới.
Đệ bản, thêm chút ủi.
Nhiều sớm.
Trời sắp sáng, nữ sĩ.
Bình minh, cảm tạ lột vóp lì tật, hắn lại ban cho ta nhóm một ngày mới.
Ban ngày sắp tới, đêm tối khủng bố tại biến mất.
Nghỉ sàn giờ dễ lại một lần đối với hỏa diễm ngồi suốt cả đêm.
Nàng thường xuyên như thế.
Nàng chuẩn bị đứng dậy bỗng nhiên lại hỏa diễm bên trong trông thấy một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, cả người thăm dò gì vợ lẽ nở ra tộc khí vận, đồng thời lại nhận lột vóp lì tật chiếu cố nữ hải, xuất hiện tại cái kia lai nẩn ruột chỉ bên người.
Chương 187, khó lòng phòng bị.
Nhìn xem hỏa diễm bên trong lấp lóe không yên hình tượng, nghỉ sản giờ dễ chợt thấy có chút hoảng hốt, lấy lại tinh thần còn nghĩ lại nhìn rõ ràng một điểm lúc, thiêu đốt lên hỏa diễm, lại tại giờ phút này bỗng nhiên ảm đạm xuống.
Bên trong bóng người dần dần thấy không rõ lắm khuôn mặt.
Đệ vạn tranh thủ thời gian hướng lò sưởi trong tường bên trong thêm một chút gỗ tròn, hỏa diễm lại dâng lên, hừng hực thiêu đốt lên, bức bách bóng tối một mực thối lui sau đến góc phòng, ánh sáng thôn phệ nàng hết thể ác ngộng.
Hắc ám lại một lần nữa biến mất, thế nhưng là người ở bên trong cả dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa.
Nghi sản giờ dễ thở dài một tiếng đi tới trước cửa sổ, đẩy ra ván cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, phương đông chân trời vừa mới bắt đầu trắng bệnh, bầu trời ý nguyên đen nhánh, từng khỏa thần tinh treo cao.
Đen lâu đài đã bắt đầu có động tĩnh.
Kia là áo đen người gác đêm vội vàng xuyên qua đình viện, chuẩn bị liền mới bắt bát cháo ăn điểm tâm xong đi tiếp nhận trên tường thành đứng gác huynh đệ.
Như là bông tuyết bay phất phơ trong gió bay lên, có vài miếng từ rộng mở cửa sổ tung bay vào.
Muốn chuẩn bị bữa ăn sáng sao, nữ sĩ?
Đệ văn hỏi.
Đồ ăn.
Đúng vậy, chỉ cần là phàm nhân đều cần ăn cơm.
Có đôi khi nàng biết quên điểm này.
Bởi vì phàm là thân thể cần thiết chất dinh dưỡng.
Lột óp lì tật giờ ẻo lộ đều đã ban cho nàng không cần thiết ăn cơm.
Bất quá tốt nhất đừng khiến cái này phàm nhân biết.
Nghỉ sản giờ dễ dự định đi gặp cái kia lai nần giọt chi, nàng có một loại dự cảm, giữa bọn hắn giờ phút này chính lẫn nhau cần.
Cảng lang trai lãnh chúa phủ đệ.
Lai nần thật sớm tỉnh lại, hưởng thụ tuổi trẻ hầu gái phụng dưỡng thay quần áo cũng rửa mặt xong.
Lai nần nhìn xem trong gương đồng chính mình, đối với túi đầu mà đứng hầu gái nói, trứng gà luộc, mỡ bò bánh mì muốn mới mẻ. Không muốn rán, sau đó đi mời đã nghỉ quản gia đến, nói cho nàng ta tìm nàng có việc.
Nghe thấy lãnh chúa đại nhân phân phó, hầu gái không người thi lễ, chuẩn bị rời khỏi ngoài phòng.
Khép cửa trước khi đi, hầu gái thưa dạ ngước mắt nhìn bên trong lai ngẩn, vừa tỉ mỉ thấp giọng dò hỏi, bữa ăn sáng là đưa đến ngài phòng ngủ sao, đại nhân.
Không sai.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, còn không có truyền đến.
Một đạo quen thuộc quả khét kêu thanh âm lại tại bệ cửa sổ vang lên.
Lai ngần kinh ngạc nhìn xem từ đằng xa bầu trời lướt đi rơi xuống quả đen, giữa bất chi bất giác, nhớ tới mới tới thế giới này lúc cảnh tượng.
Lúc ấy nẹt sở tắc còn là bắc cảnh thủ hộ 7 vương quốc thủ tướng, thiếu lang chủ rộp cả ngày phái tin đến đây, để bắc cảnh tất cả lớn nhỏ gia tộc lãnh binh tiến đến dị vợ lẹ nở chi viện, nhớ tới lúc ấy biết được hải tặc công thành quân bách, cùng kích hoạt hệ thống lúc cuồng hỉ, bây giờ sở tặc gia tộc đã là nhân viên tàn lụi, bắc cảnh đổi chủ đến trên tay mình, một tay thành lập dịp phản quân đoàn mặc giáp nắm dây cung chi sĩ hơn vạn.
Từ đá xám xong cửa sổ bên trên quạ dưới chân, lấy ra tin, mở ra nhìn một chút.
Thảo pha thoái đã ép toát pháo đài dịp phản quân đoàn đã đến rẻm sờ gạt, đang ở nơi đó chỉnh đốn, dự bị lấy cách một ngày liền muốn phát động tiến công.
Cái này sẽ là một trận không nhỏ chiến dịch, thường ngày dạng này quy mô chiến dịch, Lai Ngần luôn luôn cần tự thân đi làm, tọa chấn đốc chiến mới có thể yên tâm, mà bây giờ hắn đã có thể yên tâm to gan đem chiến tranh công việc giao cho dưới tay tướng lĩnh. Không phải nói quân đội cường đại đến, để Lai Ngẩn tự tin còn chưa khai chiến cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, mà là hắn hôm nay đã đầy đủ tư bản, gánh chịu nổi thất bại đại giới. Từ khi phía Bắc Trường Thành dã nhân sự tình bụi bẩm lắng xuống về sau, có thể có cơ hội giao động hắn nội tình chiến sự, sẽ chỉ ở càng xa tương lai mới có thể phát sinh. Trừ dị quỷ, cùng mẹ rồng quân đội bên ngoài, người khác thực lực tựa hồ cũng chẳng phải đủ nhìn, cho dù là như mặt trời ban trưa lạn nịt tờ gia tộc, Lai Ngẩn cũng không có quá mức lo lắng. Đến nỗi dự định đến Bắc Cảnh phát triển thế lực đồng minh nhà bạ giặt đệ ổng sở tennis, lại càng không có cỡ nào để vào mắt. Bữa ăn sáng được đưa đến phòng ngủ, Lai Ngẩn liền luống mì bát cháo đem trứng gà luộc cùng mỡ bò bánh mì ăn vào bụng, toàn thân liền ấm dỗ dành. Đạn nghỉ gõ vang cửa phòng, đi vào phòng ngủ, trông thấy Lai Ngẩn đang đứng tại phòng trung ương, ôm bụng một mặt lười biếng bộ dáng, nữ quản gia buồn cười mỉm cười. Sau đó hít sâu một hơi, phòng đối diện bên trong bóng người bái một cái nói, đại nhân, ngài tìm ta. Lai Ngẩn gật gật đầu, chỉ vào một bên ghế, hòa ái nói, ngồi xuống trước nói đi, đêm qua ngươi nói cho ta một ít chuyện, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, dự định để Mli Sản Giờ Dệ cái kia lột tóp lì tật nữ tê ti đến huấn luyện ngươi một chút vũ thuật, ngươi suy tính một chút có nguyện ý hay không. Đạn ý lắc đầu, cự tuyệt ngồi xuống, mà là mím chặt môi nhìn chằm chằm Lai Ngẩn nói, đại nhân, không phải luôn luôn bài xích những vật này sao? Ai nói ta bài xích, ta chỉ là thói quen đối với không biết lực lượng, chuyện đương nhiên giữ một khoảng cách mà thôi. Đạn ỉ chợt lóe ánh mắt, không hiểu hỏi, vậy tại sao hiện tại? Lai Ngẩn dứt khoát khoát tay đánh gãy, bây giờ là bây giờ, ta cảm thấy có một số việc đã quấn không ra, liền không bằng đi thêm hiểu rõ, để những cái kia lực lượng thần bí, nắm giữ tại chính mình tin được trong tay người, Lì Sản Giờ Dệ ngay tại cảng làng trài bên trong, nàng gặp qua ngươi về sau cũng không có đi xa, ta đã sắp xếp người đi thăm dò tìm nàng tung tích, nơi này là lãnh địa của ta, không có người so ta hiểu rõ hơn nó. Tin tưởng hôm nay khi ốm sở tơ linh liền sẽ truyền đến tin tức tốt. Lai Ngẩn ý tứ rất đơn giản, khó lòng phòng bị, không bằng lấy về mình dùng. Đạn ý nghe vậy cũng có chút tâm động, lần trước cùng Lì Sản Giờ Dệ gặp mặt để nàng khắc sâu ấn tượng, Lì Sản Giờ Dệ hướng đạn ý biểu hiện ra mấy cái đơn giản lột tóp lì tật vu thuật, làm nàng mở rộng tầm mắt. Quan trọng hơn chính là, so sánh với Lai Ngẩn đêm qua cho nàng nhìn qua trên giấy da dê thâm ảo giờ rào nẹt gột vu thuật, Lì Sản Giờ Dệ chỗ biểu hiện ra vu pháp thì hoàn toàn phù hợp đạn nhỉ bây giờ tình huống trong cơ thể. Đạn nhỉ thậm chí cảm thấy đến, cái kia sắc xảo kỹ xảo, quả thực là cho mình đo thân mà làm. Cứ việc cố tình thử một lần, bất quá, đạn nhỉ cũng không có biểu hiện ra bao lớn tâm tình chập chờn, nàng rất nhanh tỉnh táo lại, lại có chút lo lắng nói, đại nhân nếu như cần một cái hiểu được vu thuật đạn nhỉ cứ việc ngu dốt cũng nguyện ý nếm thử, ta cái mạng này vốn chính là đại nhân ban cho, đại nhân để ta làm cái gì ta đều nguyện ý, nhưng nếu như cái kia nữ áo đỏ tế ti không đồng ý làm sao bây giờ? Lai Ngẩn tầm mắt từ bệ cửa sổ nhìn về phía hướng tây bắc, nhàn nhạt nói, Ngụy Sản Dở Dệ là Sở Tạn Nị tâm phúc, Ngụy Sản Dở Dệ thậm chí xem Sở Tạn Nị vì chính mình ạt xua a hải. Nếu như Sở Tạn Nị tại cả sổ quân đội bị vây, ta tin tưởng nàng sẽ biết làm sao làm ra chính xác lựa chọn, chuyện này chỉ cần ngươi đồng ý vậy liền dễ làm. Đạn ý liếm con mắt nghiêm nghị, không người quỳ xuống đất nói, hết thể nghe theo đại nhân an bài. Nữ quản gia đã nghỉ sau khi đi, Lai Ngẩn lại thu được một phong gửi thư, đây là từ cảng ngoài đưa tới, phía trước điều động tiến đến the nẹt rừng rậm trinh sát truyền đến tin tức, từ vịnh Noat Cái Lìn đến muối mâu bại ở giữa rừng rậm cửa vào đi vào the nẹt rừng rậm, trinh sát đội tốn hao 7 ngày thời gian, rốt cục thành công xuyên qua rừng rậm, đến dỉ vợ lẹ nở the tuyển cửa tây bên ngoài. Đây là một tin tức tốt. Một đầu có thể vòng qua thành tuyển cùng đầm lầy trực tiếp từ Bắc Cảnh, tiến vào dỉ vợ lẹ nở nội địa thông đạo, nắm giữ cực cao chiến lược ý nghĩa. Chương 188, Đại Hải Thương Quảng Bệnh Nhi. Nếu như quân đội tại the nẹt trong rừng rầm ghé qua, vậy liền mang ý nghĩa, có thể hữu hiệu tránh đi quốc vương đường lớn bên trên hai mắt, thiếu lang chủ dộp chinh chiến Nam Cảnh lúc, lâm thời tụ tập Bắc Cảnh liên quân gần 20.000, quân đội mới xuất phát mới vừa vượt qua the nẹt dọc tuyến. Lạng nghị tờ gia tộc liền sớm biết được tin tức, cũng dẫn đầu xuất lĩnh đại quân đến dị vợ lẹ nơ, trước một bước khống chế lâu đài hạ rèn hạn phụ cận một mảng lớn chiến lược thọc sâu. Cho nên nói, thời đại này quân sự tác chiến, cũng không một mực chỉ là so đấu quân đội số lượng cùng kỵ binh mạnh yếu, tình báo có đôi khi, thường thường mới là mở ra thắng lợi cánh cửa chìa khóa. Điều tra quân tình trọng yếu, ẩn tàng hành quân động tĩnh thì trọng yếu giống vậy. Lai Ngẩn tâm hỉ một trận, đưa tay đem cửa nhẹ nhàng kéo ra, đi hướng căn phòng cách vách thư phòng trong phòng nhỏ, rất nhanh hắn đi vào trước bàn, lấy ra bút lông chim cùng một trương tán mới tấm da dê, bắt đầu viết về văn kiện. Như là đã dò xét là được the nẹt trong rừng rậm có thể hành quân lộ tuyến, như vậy tại rừng rậm phù hợp địa điểm, thành lập một cái quân lâu đài chính là chuyện đương nhiên sự tình. The nẹt rừng rậm đầu này lối đi bí mật, tại chưa làm ra đầy đủ cống hiến phía trước, Lyndon cũng không dự định để nó bại lộ. Lyndon đem viết xong giấy viết thư chứa vào phong thư, dùng si phong hảo giao cho thị vệ, tin biết tại trong thời gian nhanh nhất đưa chống đỡ càng ai lão sĩ học sĩ cùng ản phật đem phụ trách bí mật chiêu mộ công tượng, tại the nẹt rừng rậm thành lập rừng rậm cứ điểm. Lyndon đồng thời còn dưới mệnh, để kiêu kỵ đoàn đoàn trưởng ỷ sổ cũng muốn mau chóng trù hoạch tốt, tập kích quay rối dị vợ lẹ nở kỹ càng kế hoạch tác chiến. Làm tốt hết thảy, Lyndon tại trước bàn tinh tế nghĩ một trận, cảm thấy chờ vãi đã ép thoát chiến sự chấm dứt, kinh lược dị vợ lẹ nở công việc không sai biệt lắm có thể chính thức nâng lên thường ngày. Đang nghĩ ngợi sự tình. Một cái người hầu ở ngoài cửa bẩm báo nói, đại nhân, bên ngoài một cái gọi còm thấy nỉ buôn bán trên biển ngay tại cầu kiến. Lyndon nhíu mày, hôm nay thật là ước định cẩn thận cùng hắn gặp mặt thời gian, liền hướng ra phía ngoài hồ, để hắn đến thư phòng tới gặp ta đi. Tuân mệnh, đại nhân. Quần áo giàu sang cỏm thấy ý bị tôi tớ mời đến trong phòng thời điểm, Lyndon ngay tại túi đầu xem xét tấm kia dở dạo nẹt gột vu thuật tấm da dê. Cỏm thấy ý tiếng cười như sấm, nhìn thấy túi đầu mắt túi xuống Lyndon, ánh mắt toát ra lại là kích động lại là sốt ruột tấm mắt, vừa tiến đến liền hát một cái to lớn mà ấy. Ấy ra ra, xem như nhìn thấy lãnh chúa đại nhân ngài, bây giờ đại nhân là cao quý bắc cảnh thủ hộ, một ngày trăm công ngàn việc gặp nhau một lần thật sự là không dễ dàng a. Lyndon ngẩng đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt cười mắng. Bản lĩnh chủ nghe nói cảng làng trải ra một cái đại hải thương quảng vậy nhi, trưởng khống bắc cảnh cùng ẹ sốt đại bộ phận buôn bán trên biển sinh ý, một ngày thu đấu vàng, cố ý gọi ngươi tới xem một chút, nếu là thật, vậy liền coi là tính toán lúc trước ta đưa cho ngươi mấy chiếc kia thuyền, có thể quy ra thành mấy thành cổ phần danh nghĩa, nhìn xem có thể hay không hối đoái mấy ngàn mai gôn dở dạ gồng hoa hoa. Đại nhân nói đùa, cái này có thể vạn vạn không được, đại nhân lúc trước cho mấy chiếc kia thuyền lớn, đổi tiểu nhân mấy cái mạng đều chân. Nơi nào còn có cổ phần nói chuyện, tiểu nhân kiếm lợi một chút tiền tài, đều tùy ý đại nhân lấy đi, còn thấy nhỉ tuyệt đối không có nửa câu nói nhảm. Vậy thì tốt, vậy ngươi nói một chút ngươi kiếm lợi bao nhiêu, cái kia cho ta bao nhiêu a đều nói giàu sang là một thanh đao mổ heo, trước kia khổng vũ hữu lực người trẻ tuổi, hiện tại làm sao thành này tấm thai to mặt lớn heo dạng. A, còn thấy nhỉ mới vừa ở đại sảnh vào chỗ, nghe vậy cái mông lại lập tức rời khỏi chỗ ngồi, cơ hồ là bắn người lên nói, đại nhân. Đều nói giàu sang là một thanh đao mổ heo. Có thể ta làm sao chưa nghe nói qua, lời này quả thực quá có đạo lý, ẹ sột mậu dịch ổn định về sau, ta chính là ngày càng mập mạp, bây giờ ta là nghĩ gầy đều gầy không xuống, hiện tại chỉ cầu lấy đại nhân đem đòn đường thuyền sự tình giao cho tiểu nhân, dù sao cũng phải có mới sự vụ buôn ba, lúc này mới tốt giảm béo không phải. Gia hỏa này trước kia còn là một cái lùi bại cá thương, cách mỗi mấy ngày đưa một chút không đáng tiền con tôm hải ngư đến cảng ngoài đổi chút món tiền nhỏ. Bây giờ thành buôn bán trên biển, nói chuyện đều là có dầu bên trong khí đốt. Lyndon đối với loại này luồn túi thương nhân chưa nói tới không thích ác, chính là trong lòng cảm khái, ngắn ngủi một năm có thừa thời gian, chính mình biến hóa lớn biết bao, bên người những thứ này tại cái khác lãnh địa cũng nhiều lắm là xem như thúi cá nát tôm nhân vật, thế mà cũng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cảnh con người mất, không ngoài như vậy. Hai người hàn huyên vài câu, còn thấy Nì đưa lên một dương nhỏ đổ đầy 100 mai vàng óng ánh gôn dở dạ gổng cái dương. Sau đó đem sự tình thuận thế kéo dài đến đòn đường thuyền sự tình bên trên. Lyndon cũng nháy mắt đem chuẩn bị dùng đồ sắt đổi chiến mã giao dịch nội dung cho Cổm Thầy Nì nói một lần. Cổm Thầy Nì lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây là chuyện tốt ta, chuyện này ta thương đội liền có thể hoàn toàn thay đại nhân làm tốt, đại nhân nói là đồ sắt, kỳ thật căn bản không có ý định giao dịch đao kiếm đúng không, vậy cũng được à, làm nhiều chút đào thải nồi sắt sẻn sắt sắt nông cụ đi qua, người đòn còn là biết giá cao mua. Những cái kia Nam Phương lão thổ địa bên trong không có quan sát, chỉ cần là sắt đồ vật, hắn đều hận không thể một kiện đẩy ra sảng khoái hai kiện sử dụng. Lyndon bụng mặt nửa ngày không ra tiếng, chỉ sợ sửng sốt một chút nói, làm sao đại nhân? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Nếu như đứng tại ngươi tên gian thương này góc độ, chuyện này liền không có đúng và sai, làm như vậy cũng đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là đòn đường thuyền thế nhưng là bắc cảnh cùng đòn đường thuyền, làm như vậy chính là hủy đầu này mậu dịch biển tuyến A. Ngươi làm như thế liền buôn bán trên biển, chẳng lẽ người ẹ sột xưa nay không để ý uy tín của ngươi sao? Trong thương trường người chẳng lẽ không giảng cứu thời gian dài phát triển? Còn thấy Nì nắm một cái tóc, ủy khuất nói, ẹ sột chủ nô từng cái thấy tiền sáng mắt, bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình, ta xưa nay không dễ bọn hắn nói chuyện gì giao tình à, càng không có cái gọi là thời gian dài phát triển à. Lyndon trừng tên nhà quê này buôn bán trên biển liếc mắt, hiện tại chúng ta nói là đòn, là ẹ sờ rột đại lục. Nơi này lãnh chúa cùng chủ nô nhưng khác biệt, trừ trắng bóng xỉ vợ sở tặt cùng vàng óng ánh gôn dở dạ gồng, bọn hắn càng giảng cứu quý củ. Nơi này lãnh chúa mặc dù ngày bình thường đối đãi thương nhân khách khách khí khí, nhưng là thực chất bên trong thế nhưng là xem thường thương nhân, ngươi đừng nhìn như vậy lấy bản lĩnh chủ, ta không phải là người như thế, lúc trước ngươi liền chiếc thuyền lớn đều không có, ta ghét bỏ ngươi sao. Ta hiện tại nói cho con đường của ngươi ngươi muốn nghe xóa sạch, về sau hệ sột sinh ý ném cho thủ hạ của ngươi đi làm, tương lai ngươi tới giúp ta phụ trách hệ sờ rột đại lục lục địa cùng trên biển mậu dịch, ta đã hôm nay lựa chọn gặp ngươi, ngươi chính là tin tưởng ngươi, nguyện ý dịu dắt ngươi một cái, tương lai ngươi có thành tựu, căn cứ công lao để bạt ngươi một cái quý tộc đương đương cũng không phải là không thể được. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem sự tình làm cho ta tốt, mà làm tốt tiền đề chính là... Ngươi nhất định phải hiểu rõ về sau phải được thường gặp mặt đại lục quý tộc mới thành, mà bác cảnh đồ sắt đổi đòn chiến mã, chuyện này, chính là có thể để ngươi tại giới quý tộc dựng thẳng lên tốt đẹp danh tiếng, ngươi nếu là bởi vì lợi nhuận to lớn chỉ phồng lên mưu tiền tài tư lợi, vậy liền đánh lấy ở đâu về đi đâu. Chương 189, cảm giác ưu việt. Một hơi nói quá nhiều, miệng có chút phát khô, Lionel bưng chén nước lên liền lẩm bẩm hướng xuống uống. Cổng thấy nỉ nghe Lionel, đã gấp đầu đầy là mồ hôi. Nghe nói làm tốt sinh ý còn có thể có cơ hội bị lãnh chúa đại nhân để bạt thành quý tộc, càng là lòng nóng như lửa đốt giải thích, lãnh chúa đại nhân, cũng đừng nói như vậy, ta sai ta đổi còn không được sao. Lionel trung điệp để ly xuống, ngươi đâu chỉ là sai, quả thực là sai quá độ. Vậy đại nhân nói làm sao bây giờ, đồ sắt chúng ta đều đưa lên tốt đi, giá cả cũng thấp một chút, kiếm ít một chút đúng hay không? Lionel cả giận nói, đồ sắt thế nhưng là các nơi lãnh chúa trong lòng viên, tại cái khác lãnh địa thế nhưng là cấm vận. Cũng liền ta chỗ này mở ra một chút, cũng liền bởi vì quân đội của ta vũ khí trang bị cơ bản hoàn thiện, nhu cầu không có lớn như vậy mà thôi, bất quá lại thế nào giàu có, cũng không có khả năng đem đồ tốt nhất cầm đi giá thấp buôn bán à, đồ vật đã tốt, chào giá tự nhiên cũng muốn cao chút, lúc này mới biết không lộ à. Như vậy sao được? Chỗ tốt ta vứt đi, đại nhân ngài lại làm cho bắc cảnh thua thiệt tốt nhất đồ sắt. Lionel gật đầu một cái nói, từ hôm nay gặp ngươi đến bây giờ, cũng liền câu nói này ấm lòng người. Cho nên chuyến này ngươi không chỉ muốn kiếm lời gôn dở dạ gồng, ngươi còn phải tại đòn quý tộc trong tay giúp ta thu nạp phù thủy, chuyện này làm thành, mặc kệ đồ sắt cùng chiến mã thanh âm, ngươi có thể kiếm lời thành bao nhiêu cũng đều không quá phận. Phù thủy. Còn thấy nỉ trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này cũng là có thể thu nạp sao. Phương Nam là thất diện thần nền, nếu như là thất diện thần tín đồ không có lý do chạy đến không có gì truyền giáo thổ nhưỡng bắc cảnh đến, mà dị giáo đồ thế nhưng là mười phần khó tìm, bọn hắn bình thường giấu giếm rất sâu. Cũng vô pháp phán đoán những người kia là không sẽ sử dụng vu thuật ta. Lionel nhìn ra cỏm tẩy ni sầu lo. Ngươi chuyện này ngươi có thể đi đòn tìm thành gỗ tùa dạ sờ ạ lỷ gì ẩn bá tức hỗ trợ, đòn đông đảo trong gia tộc liền nhà hắn cùng bắc cảnh mậu dịch mật thiết nhất, đồ sắt đổi chiến mã nói đến vẫn là hắn nhà đề nghị, đòn thiếu sát, đòn kẻ thống trị mà ẻo gia tộc hiện tại chính đại tứ trưng thu đồ sát, làm cho đòn nơi quý tộc không ngừng kêu khổ, đã có bức thiết nhu cầu chính là bọn hắn, đó chính là một cái để cao bảng giá cơ hội. Ta biết viết một phong thư cho người ta, xem hắn có thể hay không tại phù thủy sự tình bên trên cho ngươi cung cấp viện trợ, tốt nhất là có thể thăm dò mạ ẻo gia tộc ở xứ đòn ý, nếu như có thể thẳng tới đòn thiên thính, lấy được mạ ẻo gia tộc cho phép, dạng này chúng ta mậu dịch cùng sự tình mới có thể làm gối cao không lo, ngươi mới có thể suy nghĩ làm sao ở giữa vớt càng nhiều chỗ tốt, đã tuân thủ những cái kia phương nam quý tộc quy củ, lại kéo dài chúng ta xúc giác, chỉ có theo như nhu cầu dạng này sinh ý mới có thể dài lâu. Thành gỗ tùa dạ sở là xứ đòn bên trong ạ lì di ẩn gia tộc cư thành. Nó ở vào sông Vách, sông Sở Gở cùng sông Gở Di Bờ Lũ Chô giao hội. Còn thấy nì là biết đến, bất quá Lionel nói một phen bên trong, cũng liền nghe hiểu câu này, cái khác hắn một mặt ngây thơ, cả người chóng mặt. Lionel trừng mắt liếc hắn một cái, cũng may những chuyện này kỳ thật còn thấy nì hiểu hoặc là không hiểu căn bản không then chốt, thành King S. Lẹn Đỉnh Milan sẽ phái ra nàng tại King S. Lẹn Đỉnh chiêu mộ tâm phúc thám tử, cùng còn thấy nì một đường đồng hành. Mà Lionel cũng sẽ để bảo vệ mậu dịch làm lý do, ở trên biển trong thương đội trắng trợn xếp vào hai mắt của mình, nói cho cùng, còn thấy nì không hiểu sự tình, Lionel đều sẽ giúp hắn làm tốt, hắn chính là một cái ở bề ngoài ngụy trang thôi. Lấy ra bút giấy bắt đầu viết phong thư. Trước kia nếu để cho Lionel viết chính thức công văn không bằng giết hắn, không có lao xì học sĩ những vật này hắn đều làm không rõ ràng. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, hắn tại càng ai nhận công văn nhiều, trông mèo vẽ hổ liền cũng đơn giản. Thế là Lionel giúp đỡ Cổm Thầy Nỉ viết một cái hướng đòn quý tộc giới thiệu Cổm Thầy Nỉ công văn, lại phụ trước phần tự viết giao cho hắn, tự viết chỉ cần cầm đi càng oai, để lão sĩ học sĩ xem qua, dưới tay hải cảng nhân viên liền sẽ cho Cổm Thầy Nỉ thuyền biển khen thưởng đường thuyền lạc ấn, cũng treo bên trên lai ngần gia tộc tam giác dịp phấn cờ xí, không có đạo trình tự này, thương đội chính là phi pháp, bất kỳ cái gì ven đường lãnh chúa đều có thể tùy ý giam thuyền biển, thậm chí là tịch thu. Lai ngần mời từ cỏm tẩy nghỉ ăn một bữa cơm, trong bữa tiệc còn có ngày hôm trước mới vừa đến cảng làng trài, liền bị thị vệ cùng hầu gái cùng đi đi đảo thở dở xịt tở tham quan rượu mạch nha nhà máy trở về Lì Ản Nạ Mòn Mòn. Mới gặp Lì Ản Nạ Mòn Mòn thời điểm, cỏm tẩy nghỉ vội vội vàng vàng làm lễ, xoa xoa tay thẳng đạo chính mình không có nhiều dành trước lễ vật, lần sau nhất định. Cỏm tẩy nghỉ trịnh trọng việc một phen tỏ thái độ, ngược lại là làm cho tiểu hùng nữ một mặt được vòng, cảng làng trài là Lai Ngần lãnh địa. Tiểu hùng nữ tại cả ngoài cùng nơi này đều không quan không có trước, xem như Lai Nần khách nhân, cỏm tẩy nỉ căn bản không cần như thế làm dáng mới lạ. Lai Nần cũng mặc kệ bọn hắn, cười ha hả ăn xong bữa này đơn giản buổi trưa tiệc rượu. Chờ đã nỉ dẫn tôi tớ tiến đến thu thập canh thừa cơm dư thời điểm. Cỏm tẩy nỉ lại gặp một lần lễ, thân mật hướng Lai Nần thỉnh giáo liên quan tới thành lập xưởng đóng tàu sự tình. Cậu tắc kia nghe phong phanh như vậy linh mẫn, phía bên mình mới tại phong thần đại hội thả ra tiếng gió muốn rèn đúc bắc cảnh hạm đội. Gia hỏa này liền nghĩ mân mê xưởng đóng tàu sự tình rồi. Lai Nần hồ nghi nhìn xem Cỏm Tẩy Nì. Cỏm Tẩy Nì một mặt khẩn trương giải thích, đại nhân đừng hiểu lầm, tạo thuyền là bởi vì ta thương đội có nhu cầu, mà càng ai tạo nên bình thường thuyền biển lại không hợp ta ý, ẹ sột không có đại quy mô dung sắt công tượng cùng thủ nghệ nhân, hiện trong tay ta thuyền lớn liền đại nhân cho mấy chiếc kia từ quần đảo sắt thương thuyền cải tạo, càng ai thuyền không có không bền chắc, tải trọng cũng không bằng những thứ này, bận rộn một tháng qua quãng sắt thuyền cũng liền có thể qua lại hai lần, đã đại nhân muốn trường kỳ cùng đòn đổi thành thất ngựa, ta liền nghĩ mời một ít người đảo sắt công tượng hỗ trợ tạo mấy chiếc viễn dương thuyền biển, đây không phải cũng phụ họa đại nhân lợi ích sao? Lai Ngần giật mình, khoe môi lại cười nói, ngươi ngược lại là một cái cơ linh, bất quá ngươi nói mời người đảo sắt công tượng hỗ trợ tạo thuyền, lúc nào việc buôn bán của ngươi còn cùng quần đảo sắt đã từng quen biết rồi. Huống hồ, càng ai bến cảng đã đầy đủ chen trúc, ta kiến tạo xưởng đóng tàu cũng không có ý định tại cảng ngoài xây, mà là tại thờ dở xịt tở quần đảo, hiện tại ngươi cũng biết, nơi đó ba tòa đảo là sản nghiệp của ta, ngươi nếu là có hứng thú, cũng đừng một lần nữa xây xưởng đóng tàu, ta có thể để ngươi một thành xưởng đóng tàu cổ phần, ngươi ném phần tử tiền, bán thuyền sinh ý ta giúp ngươi rồi, bắc cảnh hạm đội chiến hạm đều có thể từ xưởng đóng tàu bên trong mua. Lai Ngần cầm một cái tam, bắt đầu xỉa răng, từ đòn mậu dịch đến phương Nam Cửu bắt đầu ăn mập dính tươi non chính là dễ dàng kẻ răng. Lãnh chúa đại nhân luôn luôn thích nói cổ phần. Thế nhưng là xưởng thuyền này cũng có thể nói cổ phần sao? Cổng tây nỉ trứng mắt, không thể tin nói, chư thần à, xưởng thuyền này không phải liền là đại nhân đồ vật sao? Vì cái gì nghe đại nhân kiến tạo hạm đội còn phải tốn tiền mua, đây không phải tay trái cầm tay phải, không có kém sao? Cổng tây nỉ nói như vậy, một bên tiểu hùng nữ Lì Ản Nạ Mòn Mòn cũng tại liên tục gật đầu, chính là đứng ở một bên mỉm cười nhìn xem bàn ăn nói chuyện phiếm nữ quản gia đạn nỉ cũng chợt lóe ánh mắt, tựa hồ một mặt không hiểu. Lai Nần đắc ý nhìn xem mấy người, rốt cục phát giác mình cùng những thứ này thổ dân ở giữa ưu thế lớn nhất ở đâu. 9 năm giáo dục bắt buộc đi ra văn hóa nội tình, ở đây quả thực quá có cảm giác ưu việt. Chương 190, tiểu ác ma tới chơi. Lai Ngần ưu sầu nói với Cỏm Bệ Nhi, ta đến hỏi ngươi, ngươi bình thường làm ăn có thể coi là sổ sách làm tài vụ sao? Cái này đương nhiên a, không phải một chuyến biển chạy xuống là thua thiệt là kiếm lời đều sẽ sách không rõ ràng. Biết hàng hóa danh sách liền tốt, vậy ngươi cần nộp thuế sao? Đại nhân ngài là bắc cảnh thủ hộ, ngài còn có thể không biết ta, chỉ cần là nhập cảng thuyền đều muốn nộp thuế. Lai Ngần gật đầu, cho nên, ngươi có phải hay không cảm thấy nếu như cần chiến hạm chính là ta, xưởng đóng tàu cũng thuộc về ta, mà ta xem như bắc cảnh thống trị, cho nên xưởng thuyền này cũng chuyện đương nhiên không cần nộp thuế à? Cỏm thấy nỉ gà con mổ thóc gật đầu, kia là nhất định, tại đại nhân lãnh địa ai dám đưa tay hướng đại nhân lấy tiền à, đồ đần mới dám làm như vậy. Lai Ngần một câu cũng không nguyện ý cùng cỏm thấy nỉ nói. Cái này đầu góc làm như thế thành đại hải thương a, chỉ lo vùi đầu làm vận chuyển, sinh ý là chuyện gì xảy ra, gia hỏa này kỳ thật căn bản không có hiểu rõ a. Còn không bằng một bên hai nữ nhân, Lì Ản Nạ cứ việc không có hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng đã bắt đầu suy tư, nhìn biểu tình kia đoán chừng cũng nghĩ thông một chút quan khiếu. Đến nỗi đối với sự vụ có chút thông chín đạn nghi, càng là mắt to nháy nha nháy, hiển nhiên là cơ hồ biết Lai Ngần trong lời nói ý tứ. Còn thấy nỉ vào đầu bức hai. Mắt thấy ra hỏa này mồ hôi đều xuống đến, Lai Ngần thở dài nói, đã ngươi biết làm ăn muốn làm sổ sách, ngươi cũng cho ta tính toán, ta tại bắc cảnh hiện tại cùng tương lai sẽ có bao nhiêu như ngươi sinh ý muốn chiếu cố, ngươi cảm thấy những chuyện này phạm là đều ta muốn ta chu đáo cũng tự thân đi làm, khả năng lớn bao nhiêu. Đừng nghĩ, đầu óc của ngươi nghĩ một ngày cũng coi như không rõ, ta đến nói cho ngươi, cái này tựa như ngươi thuê hai chiếc thuyền thủy thủ, giúp ngươi đi vận chuyển hàng hóa, nếu như ngươi nửa đường chính mình cầm đi sử dụng, ngươi sẽ lựa chọn đem hàng hóa lấy ra tạm dùng, dù sao hàng đều là ngươi, cũng không cần trả lại trở về. Thế nhưng là nếu như ngươi 100 con thuyền đều có chuyện như vậy, ngươi nhớ kỹ tới sao?
Cái này,
Lai Ngần trừng cổ thấy ní lên mắt, triệt để không muốn nói nhảm xuống dưới, xanh mặt nói, cái này cái gì cái này à, liền hỏi ngươi, xưởng đóng tàu cổ phần ngươi ném còn là không ném, người đảo sắt thợ đóng tàu sự tình có thể hay không làm thỏa đáng đi?
Ném a, có thể a.
Vậy là được, đã nghỉ tiễn khách đi, chuyện này cứ như vậy thỏa đàm.
Vậy lãnh chúa đại nhân, tiểu nhân cái này cáo tử.
Nhìn xem mập đầu mập não cỏm thấy ní bị tôi tớ dẫn rời khỏi phòng ăn, Lai Nần im lặng ngưng nghẹn, bất quá cũng may sự tình còn là có tiến triển, chuyện tương lai một chút xíu tới đi.
Vừa muốn đứng người lên chuẩn bị rời khỏi, người sau lưng cả lóe lên, khỉ ống đi vào trong nhà, túi người xuống tại Lai Nần bên thai nói khẽ, đại nhân, tìm tới nữ áo đỏ tế ti tung tích, trốn ở một nhà trong lữ điếm, bên người còn mang theo hơn 10 cái người hầu, có vũ khí.
Lai Nần nghe vậy nhãn tình sáng lên, có chút gật gật đầu.
Trước đừng rút dây động rừng, ban đêm an bài thị vệ trước vây lữ điếm lại nói, ta đem dịp phần heo vàng đưa cho ngươi, có nó ở trên không giúp ngươi xem, đem sự tình làm nhanh nhẹn điểm.
Tuân lệnh đại nhân.
Khi ốm không người trầm giọng đáp ứng một tiếng, lại hùng hùng hổ hổ rời đi.
Xảy ra chuyện gì sao?
Lai Nần đại nhân.
Khi ốm chân trước mới vừa đi, Ly Án Nạ liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem ánh mắt nhìn về phía Lai Nần hỏi thăm về tới.
Lai Nần mơ hồ không rõ thuận miệng giật ra chủ đề. Hướng một bên nữ quản gia đạn nhì đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền ngẩng lên bụng đi ra ngoài.
Tiểu hùng nữ Lì Án Nạ đi theo Lai Ngần một đường đồng hành, là dự định tại cảng làng trải hiểu rõ bản địa phong thổ cùng đảo thở dở xịt tờ khai khẩn cùng cất rượu nhà máy.
Lai Ngần nhìn ra nàng có ý cạnh tranh cảng ngoại sự vụ quan chức vụ tâm tư, cũng vui vẻ thấy kỳ thành, chỉ cần nàng thật đối với quản lý pháo đài thường ngày có thể vào tay, đáp ứng đem mọi mòn gia tộc người di dân đến cảng ngoài cũng không có gì lớn không được.
Sự vụ ngày thường cho tới bây giờ đều không phải Lai Ngần căn bản lợi ích chỗ, bất kể là ai làm, chỉ cần năng lực bên trên có thể đảm nhiệm, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau.
Lai Ngần đầu này vừa tiếp kiến xong cỏm bệnh nhi, lại có khách đến nhà bái phỏng, lần này người tới lại là để hắn đại suất dự kiến.
Kim S lẹn đình đến thuyền, ba cột buồm mái chèo buồm chiến hạm thẳng tới cảng làng trài ngoài thành, nghĩ không làm cho người chú ý cũng không thể.
Vịnh Bạch xem như bắc cảnh Đông Hải bờ nhất phương Nam Vịnh Biển. Thuyền con qua lại đều nhận nghiêm khắc kiểm tra, nghĩ dọc theo đường ven biển tiến lên, vậy ngươi nhất định phải cam đoan thuyền của ngươi bên trong không có quân đội mới được.
Mà xem như Lai Ngần mới vừa tuyên chiến qua thành King S lẹn đỉnh, từ nơi đó xuất phát thuyền càng là nhận trọng điểm chiếu cố, nếu như tới là một chiếc chiến hạm, như vậy rất xin lỗi, lấy tàu Manchester United cầm đầu bắc cảnh bờ biển tuần tra chiến hạm biết trong lúc nhất thời tiến lên khống chế lại nó, nếu như cự không tiếp thụ, không cần đến thuyền phải trang vũ lực chống cự. Tàu Manchester United liền sẽ dẫn đầu đối nó phát động công kích.
Cũng may, hải chiến cũng không phát sinh, King S lẹn đỉnh chiến hạm ngoan ngoãn bị kéo lấy đi vào cảng làng trài, chiến hạm bên trong nhân chủ động trình lên văn bản phong thư, nói rõ người đến thân phận cùng ý đồ.
Ngồi lên phủ đệ xe ngựa, tại tinh kỳ phấp phới thị vệ hộ vệ dưới, Lai Ngần đi vào cảng làng trài cửa thành.
Làm thành cả sở lý dốc công tức tỷ lạn nịt tờ ấu tử, dung mạo xấu xí nhỏ lượm, tỷ gì ẩn lạn nịt tờ xuất hiện tại trước mắt mình lúc. Lai Ngần thậm chí cảm thấy hơi kinh ngạc.
Trước mặt nượm, hai chân to ngắn dị dạng, nhức đầu đến không hợp tỷ lệ, trán đột xuất, dung mạo xấu xí, hai con ngươi tối sầm một bích, một đầu đỏ tóc ăn, trên cằm mọc ra màu nâu cùng màu vàng kim óng ánh giao thoa sợi râu.
Cái mũi đổ sụt một nửa, làm cho cả người xem ra phá lệ âm lịch.
Lai Ngần nhìn tiểu ác ma, lại nhìn một chút phía sau hắn người cao người hầu, một cái có mái tóc màu đen, con mắt màu đen cùng tạp nhạp gốc râu cằm. Gầy gò gương mặt giống như là con sói đói hung ác kiếm khách.
Tiểu ác ma cùng bờ giòn này đôi cộng tác thật sự là như hình với bóng A.
Bắc cảnh thủ hộ Lai Ngần đại nhân.
Không nghĩ tới ngươi thế mà lại ở đây, tránh khỏi ta còn muốn bị mang đến cảng oai,
đúng, cần tự giới thiệu sao.
Tiểu ác ma đi vào Lai Ngần trước mặt, không mất lễ nghi có chút túi đầu đỡ ngực nói.
Lai Ngần mỉm cười, không cần, là nghị tờ ra tổ cấu tử, bề ngoài của ngươi đầy đủ nhãn hiệu hóa, bất quá cái mũi của ngươi làm sao rồi.
Tiểu ác ma tỷ dị ẩn nhún nhún vai, tại sông bờ lệch tờ chi dịch bên trong, bị gọt đi nửa cái mũi, lưu lại không cách nào chữa trị vết sẹo.
Lai Ngần nhiều hứng thú nhìn xuống tiểu ác ma.
Trước không lâu ta mới nghe nói ngươi bị áp đi thành King S lẹn đỉnh lấy mưu sát quốc vương danh nghĩa tiếp nhận thẩm phán, nhưng là bây giờ xuất hiện tại King S lẹn đỉnh địch nhân lãnh địa bên trong, ngươi đây là dự định phản bội chạy trốn, cũng tìm nơi nương tựa tại ta sao.
Chân của ta quá ngắn theo không kịp ngài chiến mã, nếu như ngươi tính đem ngài ấu long đưa tặng cho ta. Để ta trở thành một tên có thể bay lượn lòng kỵ sĩ, vậy liền không có gì không thể thương lượng. Tỷ dị ẩn ra vẻ nhẹ nhõm trả lời. Lai Ngần lại nheo mắt lại nói, trở thành Long Kỵ sĩ ngươi liền nguyện ý thần phục ta. Đầu này giao dịch tùy thời hữu hiệu sao? Tỷ dị ẩn đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt đắng chát cười nói, đương nhiên là thật, chỉ cần có thể cưỡi tại trên lưng rồng, cho dù là phát dục bất lương, dị dạng vặn vẹo xấu xí tiểu Nam Hải cũng có thể bệ nghệ toàn thế giới, vì thế ta có thể thần phục bất luận kẻ nào, dù là hắn không phải người cũng không có quan hệ gì. Qua lại vài câu hàn huyên, để Lai Ngần đối với cái này tiểu ác ma đột nhiên đến, nhắc lên mấy phần hứng thú. Theo ta vào thành đi, tỷ dị ẩn các hạ. Chương 191, khách theo chủ liền. Chính thức hội đàm sẽ tại yến hội sau bắt đầu, không có tân khách lễ nghi cam đoan, tỷ dị ẩn cự tuyệt nói về bất luận cái gì liên quan tới đến đây bắc cảnh công việc. Lai Ngần kinh ngạc nhìn xem tỷ dị ẩn, xem như người lạ nịt tờ ngươi thật tin tưởng tân khách lễ nghi, đừng nói cho ta màu máu hôn lễ trước đó, các ngươi sư già cũng không hiểu rõ tình hình. Tỷ dị ẩn biết Lai Ngần nói màu máu hôn lễ là chỉ rột sở tặc cùng bắc cảnh một đám phong thần tại thành tuyển tao ngộ, hắn tự nhận là cái này hình dung rất là thỏa đáng. Hắn nghĩ nghĩ nhún vai một cái nói, dứt bỏ những thứ này không nói, chúng ta người của nhà lạn nịt tờ bao nhiêu còn có chút tự tôn không phải sao. Lai Ngần khịt mũi coi thường, tự tôn. Ngươi cái này tràn ngập đùa cợt giọng điệu cùng quá mức khinh mạn thái độ làm cho giống như là có tự tôn sao. Ta xem là tự ngạo đi. Tự cao tự đại, lòng tham không đáy. Mê luyến quyền vị. Tỷ dị ẩn ngẩn ngơ, chợt lại nết miệng cười hì hì, lời này giống như là ta lão ca rảnh lạn nịt tờ đánh giá, bất quá vừa vặn tương phản chính là, trong gia tộc của ta lão ca là nhất ngạo mạn, cha ta thì căn bản là tham lam hóa thân, đến nỗi ta cái kia tỷ tỷ tốt nha, mê luyến quyền vị liền cùng hô hấp trọng yếu. Chỉ có ta, lại là chỉ thiên chân vô tả con cựu nhỏ. Thế nào, có muốn hay không ta bè bè gọi hai tiếng cho ngươi nghe a? Lai Ngần hiện tại có thể khẳng định, gia hỏa này khẳng định hơn phân nửa là vì rảnh lạn nịt tờ đến. Càng lang trai yến hội rất nhanh bố trí xong, đồng thời thuận lợi cử hành. Tỷ dị ân ngồi tại trên ghế dài, cùng thị vệ của hắn bở giòn ngồi dựa vào cùng một chỗ, uống trong chén rượu ngon, bên chân của hắn còn lười biếng nằm sấp một cái chó đen nhỏ. Lần trước tỷ dị ân đến Bắc Cảnh, còn là cùng do bất quốc vương cùng một chỗ tại thành ở thở phải trong đại sảnh hưởng thụ nhiệt khí bốc hơi lô hỏa, mùi thơm bốn phía thịt nướng cùng vừa ra lò bánh mì. Mà bây giờ Lai Ngần lãnh chúa phủ đệ trong đại sảnh có vị ca sĩ chính gậy thụ cầm, hát vang ca dao, bên trong lô hỏa hứng hực, chỉ là ngồi tại dài bên ngoài phòng tỷ dị ẩn căn bản nghe không rõ ràng, cũng không cảm giác được ấm áp. Tỷ dị ẩn phía sau là một cái chấp cờ xí tay, trong tay hắn lạn nịt tờ gia tộc giống giận hùng sư cờ xí tại rét lạnh phía dưới, vô pháp tung bay, rét lạnh gió nhẹ quét mà qua, để cờ xí một góc lắc tại trên ghế dài tỷ dị ẩn trên mặt. Tiểu ác ma căm tức đem cờ xí về sau bỏ qua. Sau đó kéo căng áo choàng chống cự hàn ý, run lấy chân vòng kiểng đối với bên cạnh, có chút tự đắc uống vào liền bờ giòn nói, thật sự là thói đời ngày sau à, Lai Ngần cử hành yến hội, lại đem khách nhân nhét vào yến hội ngoài phòng khách. Bờ giòn cười cười, trong tay hắn nóng chế rượu mạch nha rất hợp khẩu vị của hắn, chẳng lẽ đây không phải báo ứng sắc đáng sao? Sở Tạc gia tộc đã từng long trọng chiêu đãi qua các ngươi ba huynh muội, các ngươi lại thu về băng đến đem gia tộc của hắn phá đổ. Bờ giòn thật sự là một cái to gan thị vệ. Cùng bất luận cái gì thị vệ đều không giống. Tiểu ác ma trừng mắt liếc hắn một cái, đi yến hội sảnh nhiều trang chút rượu thì đến, nếu có lửa than lò tốt nhất cũng cho ta xách một cái đi ra. Bờ giòn bất mãn kháng nghị, ngươi cần phải cảm thấy vui vẻ, nếu như không phải người thí quân còn bị nhốt tại Bắc Cảnh, ngày phán quyết thời điểm, ngươi liền sẽ bị tại thành King S Landing bị tước đoạt hết thảy, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không nên đón lão ca ngươi trở về, mà là để Lai Ngần giết hắn, dạng này là nịt tở gia tộc chỉ còn lại ngươi một cái người thừa kế. Bờ giòn nói xong phủi mông một cái đi. Tiểu ác ma nén giận đem trong mâm thịt nướng quẳng xuống đất, ghé vào bên chân chó đen nhỏ cuối cùng đợi đến cơ hội, bắt đầu cắn xé. Một đoàn bóng đen đột nhiên bao phủ lại hắn, hắn quay đầu, phát hiện cao lớn cơn gạn chính như là dốc đứng vách đá dựng đứng thâm trầm hướng hắn tới gần, khói ám sắc hắc giáp tựa như rực rỡ trong ánh nắng chỗ bẩn. Hắn đã buông xuống trên mũ giáp mặt nạ hình dáng là một cái nết miệng gào thét hung ác chó săn, làm người chuột mục kinh tâm. Bất quá tỷ dị ẩn cho rằng so với cơn gạn tâm kia thiêu đến nát như mặt, mặt nạ này đã tính đẹp đến mức quá nhiều. Đại nhân ngươi là thế nào cân nhắc, thật xa chạy tới, ngươi là dự định để Lai Ngần thủ hộ đồng thời bắt cóc hai vị lạn nịt tở công tử sao? Chó săn cơn gạn thanh âm từ đầu nón trụ bên trong truyền đến, nguyên bản nhe răng cười thành lỗ trống ầm ầm. Ngươi cái này phản bội chạy trốn người thế mà trốn ở chỗ này, mặc dù ngươi còn xưng hô ta là đại nhân, tỷ dị ẩn lạn nịt tở trả lời, bất quá ngươi đừng nghĩ lấy trở về. Nếu không thì ngươi sẽ chết rất khó coi, còn có ngươi không cần thay ta lo lắng, phụ thân ta tình nguyện không có người thừa kế, cũng càng không nguyện ý trông thấy ta kế thừa Lạn Nhĩ Tở gia tộc. Hắn đảo mắt quảng trường, lại hỏi, ngươi biết ca ca ta bị giam ở đâu?
Có lẽ, đang cùng quốc vương tại địa lao bên trong chung vào cơm trưa.
A ha! Tỷ Dị Ẩn nói, quốc vương.
Linen đã là xương vương người sao?
Cái này tân quý giã tâm quả thực như phi giờ vĩnh viễn không có điểm dừng.
Chó săn cải chính, giam bị giam tại có thể tự do hành tẩu trong nhà giam, quốc vương không phải Linen, mà là một cái thường xuyên đi phụ trách trông coi nhà giam dị phần.
Tỷ Dị Ẩn tự xưng là thông minh, bất quá vẫn như cũ phát hiện đầu góc đống nhiên tính toán không dậy, ngươi xưng hô một con dã thú là quốc vương.
Nó so rõ phờ gì càng giống quốc vương, uy phong lẫm liệt mà lại không biết lâm trận bỏ chạy.
Tiểu ác ma chợt phát hiện chính mình rất dễ dàng từ góc độ của người khác đi suy nghĩ vấn đề, cũng rất nhanh tán thành, hiện tại hắn liền đối với chó săn đánh giá hắn vị kia chết đi trước quốc vương cháu trai lợi bình 10 phần tán đồng.
Tốt à, dạng này bắt đầu so sánh, cho dù là một con chó đều so cái kia đồ ngốc làm quốc vương mạnh, bất quá ngươi tìm đến ta có chuyện gì?
À, Linen đại nhân yến hội đã vừa mới kết thúc, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể đi vào.
Tỷ Dị Ẩn bỗng nhiên đứng dậy, ngóc lên bộ ngực hướng sạn đỏ cẩn gạn gật đầu đáp tạ. Sau đó nhấc lên cặp kia dị dạng chân, đem hết toàn lực bước nhanh rời khỏi, trong lòng mắng to thị vệ bờ dọn thế mà không ra thông chi chính mình.
Tiểu ác ma lần nữa tiến vào Linen lãnh chúa phủ đệ.
Một cái người hầu sớm chờ tại trước cổng chính, đem hắn dẫn tiến đến cùng Linen nói chuyện địa điểm.
Xuyên qua phòng trước, đi vào một cái rất lớn vườn hoa, đã nhìn thấy Linen tại một cái lộ thiên trước bàn chờ lấy.
Hai người phân chủ khách ngồi xuống về sau, Tỷ Dị Ẩn nói với Linen, biết rõ bắc cảnh gió rét. Ngươi còn chuyên môn chọn bên ngoài nói chuyện, so sánh với nơi này ta tình nguyện ở tại trên thuyền.
Linen kỳ quái nói, đây chính là ngươi không đúng, trong nhà của ta không có ghế đầu, cũng liền nơi này ghế dài độ cao phù hợp, ngươi tổng không muốn để ta sắp xếp người ôm ngươi lên châu ngồi à.
Tỷ Dị Ẩn sắc mặt đen thành đáy nổi.
Như vậy đi, chúng ta có thể đi kỹ viện nói chuyện, ta đã không muốn lại thổi gió Tây Bắc, cái này khiến ta mất đi nói chuyện hứng thú, ngươi khi đó đem thành tuyển chuyển hết sự tình ta còn nhớ đến đâu. Thành tuyển lớn nhỏ kỹ viện nghe nói đều di chuyển đến ngươi thôn cảng bên trong, mang ta đi mở mang kiến thức một chút đi.
Linen nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem tiểu ác ma nói, ngươi có biết hay không nơi này là ai địa bàn A, có biết hay không ai muốn cầu cạnh ai vậy, nếu như khách theo chủ liền đạo lý cũng đều không hiểu, liền vội vã cùng lão ca ngươi dành gặp nhau mà nói, ta có thể trước giờ phái người đưa ngươi đi, hắn tại bắc cảnh đợi rất vui vẻ, nghe nói gần nhất còn rất dài béo.
Chương 192, đánh cờ.
Tỷ Dị Ẩn điểm có kẻ mặc cả, như vậy đi, đến bàn cờ một ván định thắng thua.
Đánh cờ.
Trông thấy Linen kinh ngạc biểu lộ, Tỷ Dị Ẩn giống như cười mà không phải cười, làm một quý tộc, ngươi đừng nói cho ta người không biết.
Cờ vua Linen là sẽ, nơi này cờ tướng cùng cờ vua con đường cơ bản không có kém, bất quá quân cờ hàm ý cùng tạo hình lại kiếp trước hoàn toàn khác biệt.
Linen phủ đệ có một bộ cùng loại bàn cờ, bất quá hắn cũng không có ở cái thế giới này chân chính xuống cờ tướng, hắn nháy mắt mấy cái hỏi Tỷ Dị Ẩn.
Ngươi vì sao lại đề nghị đánh cờ?
Tỷ Dị Ẩn ngẩng đầu lên nhìn xem Linen, chân thành nói, bởi vì ta đánh không lại ngươi, có thể ta lại muốn đi trong kỹ viện nói chuyện, mà không phải rét lạnh ngoài trời.
Linen meo lại mắt, ngươi có thể khẩn cầu ta.
Lạn Nhĩ Tở gia tộc tôn nghiêm.
Linen không muốn cãi cọ xuống dưới, tốt à, ngươi hiểu ngươi ý đồ tại đàm phán trước tranh thủ đáng thương tâm lý quyền chủ động, bất quá ta từ trước đến nay tôn trọng tân khách, nói một chút dự định làm sao dưới.
Tỷ Dị Ẩn giữ vững tinh thần. Hai tay đặt tại trước mặt trên mặt bàn xoa nắn, như là một cái lao dân cờ bạc nhanh nhẹn mà nói, thắng, kỹ viện.
Thua.
Đưa ta đi gặp ta lão ca rảnh, nếu như ta am hiểu nhất đều thắng không được ngươi, vậy ta đem xác định không cứu lại được hắn.
Nhìn thấy Linen bắt đầu suy nghĩ.
Tỷ Dị Ẩn con ngươi lật qua lật lại nói, nếu như các hạ sẽ không mà nói, có thể.
Linen hồi ức thoáng cái trong đầu nhớ mang máng cờ vua con đường, khoát tay mỉm cười nói, cái này hiển nhiên sẽ. Chỉ là cờ của ta đường có chút quái dị, mặc dù lúc nhỏ thường chơi, không quá lâu không có đụng chạm những thứ này cờ chơi, bởi vì đánh cờ chưa từng bại, ta thậm chí đã quên bản cờ ở đâu, cái này để tôi tớ đi tìm một chút nhìn.
Tỷ Dị Ẩn lo lắng nhìn xem Linen, cái này tuổi trẻ bắc cảnh tân quý, bắc cảnh thủ hộ ruột chỉ công tức tựa hồ là một cái cực kỳ thích sĩ diện quý tộc, bản cờ cũng không biết nhét vào cái kia xó xỉnh, lại còn nói khoác chính mình đánh cờ chưa từng bại.
Bất quá. Tiểu ác ma nếu như lại bởi vậy liền sửa đổi hạng mục, hắn liền không gọi tiểu ác ma.
Bảo trì mạch suy nghĩ rõ ràng sắc bén, biết người ở dưới mái hiên, lúc này cũng không phải đã nhường thời điểm.
Hắn chủ động mở miệng đối với xa xa bợ giò nói, đến ta tùy hành vật phẩm bên trong đi cờ tướng tới.
Cờ tướng trò chơi lưu hành tại quý tộc cùng quốc vương ở giữa, là thượng tầng giai cấp trò chơi.
Người bình thường là tiếp xúc không đến cho nên cũng vô pháp học được. Cái đồ chơi này còn không có lưu truyền đến dân gian. Làm xôi tỉ mỉ mài giúp mà thành quân cờ cùng bản cờ bị bờ giòn đặt ở Lai Ngần trước mặt trước bàn lúc. Quái dị tạo hình, để Lai Ngần thậm chí vô pháp nhận rõ mỗi cái quân cờ hàng nghĩa. Cũng may, nhìn xem tỉ dị ẩn bắt đầu bày ra quân cờ, cùng kiếp trước cờ vua tựa hồ không có gì khác biệt. Bàn cờ là lập thể, điêu khắc hai tòa có chút nhô ra pháo đài, nơi đó hẳn là quân cờ là nhà, hoặc là nói là chỗ tránh nạn, tựa như thời trung cổ nhà đồng dạng. Lai Ngần lấy ra điêu khắc không đồng nhất quân cờ. Tại bàn tay thon dài ở giữa chậm rãi thưởng thức những quân cờ này, tỷ dị ẩn thì tại đối diện vụng trộm quan sát đến biểu hiện của hắn. Rất nhanh tiểu ác ma trên mặt dễ dàng hơn, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Lai Ngần là một cái cờ tướng tân thủ, không phải hắn nhìn mỗi cái quân cờ đều khắc manh tân dạng, mà là hắn nắm cờ dáng vẻ, như là nắm được một cái bánh mì khô buồn cười, liền khẳng định không phải một cái cờ đàn lao thủ. Trên bàn cờ binh đại biểu nông nô hoặc lao công, điêu khắc cũng kém không nhiều là một cái đầu đội nón cỏ nông phu. Tốt nhất nhận thức chính là trên bàn cờ kỵ sĩ, một cái tượng gỗ cưỡi ngựa, kỵ sĩ không có sai. Lai Ngần tại quan sát quân cờ. Tỷ dị ẩn lòng tin lại dần dần tăng vọt, hắn vốn là một cái thích vô cùng thích người đánh cờ, thế nhưng là hiểu được đánh cờ cũng nguyện ý cùng hắn đánh cờ quý tộc quá ít, tiểu ác ma không phải một cái thích chọn lựa đối thủ người, đối thủ kỳ nghệ quá thấp, không thành đôi tay, đây không phải vấn đề. Chỉ cần đối thủ hiểu được đánh cờ quy tắc, đồng thời thân phận đầy đủ là được, đánh cờ chính là người, mà không phải quân cờ. Chiến thắng là người đánh cờ, thân phận của đối phương càng là cao quý, vậy hắn thắng lợi lúc vui sướng liền càng chân. Lai Ngần ruột chỉ cứ như vậy một cái đầy đủ để hắn thắng được về sau, bước lên hắn hưng phấn cảm giác người. Chờ Lai Ngần triệt để hiểu rõ trên bàn cờ mỗi một con cờ hàm nghĩa về sau, thế cuộc liền trực tiếp bắt đầu. Thời trung cổ quý tộc đánh cờ giảng cứu một cái chém giết, quý tộc thế cuộc thường thường thích đùa bỡn đối phương quốc vương bên người quân cờ, đặc biệt là không giết chết vương hậu, cơ hồ cũng không nguyện ý chủ động đi vây công quốc vương. Trừ phi quốc vương chủ động chịu chết. Cờ vua bên trong vì cân bằng cái này, có chút không phải chuyên nghiệp tranh tài thậm chí biết thiết trí chuẩn bị ở sau hắc cờ cho phép nếm qua đường binh, tiên cơ bạch kỳ không thể quy tắc, đồ đần đều biết chấp trắng đi đầu sẽ chiếm đến bao lớn tiện nghi. Thế nhưng là lòng háo thắng mạnh tỷ di ẩn tựa hồ xem nhẹ điểm này. Lai Ngần chấp trắng đi đầu, chậm rãi đẩy tới nông tên điêu khắc binh lính bình thường. Tỷ di ẩn thì dẫn đầu để kỵ sĩ cùng vương hậu tham chiến, tiến vào Lai Ngần trong trận nội địa. Bọn hắn đối với xoắn giết trên bàn cờ đối thủ toàn bộ quân cờ có một loại biến thái yêu thích, bắt đầu thường thường biết dẫn đầu chiếm trước bên trong bụng, đối với nông binh giá trị tựa hồ không chút nào coi trọng. Thế nhưng là nông binh hết lần này tới lần khác so trên bàn cờ bất luận một loại nào quân cờ đều nhiều, mà lại bọn chúng thường thường bị hy sinh, vứt bỏ binh, dùng để bảo hộ giá trị càng lớn quân cờ. Tại thời Trung Cổ, nông nô chỉ bị cho rằng là thổ địa người sở hữu tài sản riêng. Tại cái này thời kỳ lịch sử, nông nô sinh hoạt cực kỳ gian nan. Bọn hắn cố gắng làm việc, tráng niên mất sớm. Làm chiến tranh tại chung quanh bọn họ tứ ngược lúc, bọn hắn thường thường không chiếm được bảo hộ. Bọn hắn có thể bị giao dịch, dùng làm chuyện gì, thậm chí bị hy sinh, để thổ địa người sở hữu đào thoát tổn thương. Cho nên các quý tộc liên hạ cờ thời điểm đều tựa hồ cho rằng những thứ này nông binh chỉ là cỏ rác, làm Lai Ngần không ngừng đẩy tới nông binh, mà tại nội địa cùng hắn quá tuyến kỵ sĩ bịt mắt trốn tìm thời điểm, hắn căn bản khinh thường một chú ý. Tỷ dị ẩn dương dương đắc ý tại bên trong bụng dây dưa hồi lâu, rốt cục đột phá Lai Ngần phòng thủ xoắn giết một đôi kỵ binh, giờ phút này nhìn lướt qua bàn cờ, Lai Ngần nông binh toàn bộ qua tuyển đến giữa, đã tới gần quốc vương, bất quá hắn có hai cái chủ giáo, tượng, phòng thủ, lập tức trong lòng dâng lên hồi lâu không thành từng có cảm giác sảng khoái, hắn cười lên tiếng nói, Lai Ngần đại nhân, cái này mấy vòng phòng thủ làm tốt lắm à, nếu không phải ta vương hậu cùng kỵ binh đem các ngươi kỵ binh đẩy vào góc tường. Thật không nhất định có thể tùy tiện xoắn giết thành công. Lai Ngần kinh ngạc nói, kỵ binh của ta đều không có rồi. Tỷ dị ẩn cười hắc hắc, ngạo kiều nói, đúng vậy a, phế thật lớn một phen công phu a. Lai Ngần ồ một tiếng, nghi hoặc đối với tiểu ác ma nói, cái này cờ tướng có phải hay không giết chết quốc vương đến phán định thắng thua a. Tiểu ác ma nghi ngờ nói, là như thế này không sai a, bất quá ngươi còn không có thua, Lai Ngần đại nhân đừng nóng nội, ngài còn có là cơ hội. Lai Ngần gật gật đầu, chính là cái dạng này. Bất quá chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội. Nói xong, Lai Ngần đem vương hậu chém xéo đi ba bước, thản nhiên nói, như vậy, ta đã thắng. Tỷ dị ẩn kinh ngạc xách một tiếng, một mặt không tin nhìn xem Lai Ngần ánh mắt, Lai Ngần đại nhân sẽ không là nói đùa à. Lai Ngần khỏe mắt mang cười, ra hiệu tiểu ác ma túi đầu nhìn bàn cờ. Tỷ dị ẩn lạn nịt tờ nhìn xem Lai Ngần vẻ mặt thành thật biểu lộ, do dự túi đầu xuống, bắt đầu cẩn thận dò xét bàn cờ. Sau một lát, sắc mặt của hắn dần dần đen thành đáy nồi sắc. Trong lòng không ngừng chửi mẹ. Chương 193, vài đảo Edward. Lionel nhẹ nhõm thắng được cùng nhà lạn nịt tở tiểu ác ma thế cuộc, cái này cũng không đáng giá làm hắn cao hứng bao nhiêu, nhìn xem thần sắc cô đơn tỷ dị ẩn như hiệu xịu quả cà rời khỏi. Lionel tầm mắt lại lặng yên ngắm nhìn về phía phương Bắc. Vài đảo Edward ngoài thành doanh trại là rối ren, không ngừng mà có kỵ binh từ doanh trại bên trong lao vụt ra ngoài, cũng không ngừng có tín sứ từ bờ biển tới, sau đó lại không ngừng từ doanh trại bên trong đi ra ngoài chạy về phía bờ biển. Vài đảo Edward đông hải bờ đường ven biển, một trận hàng 30 chiếc vận chuyển hàng hóa thuyền biển thẳng tắp sắp xếp, dùng xích sắt ngang thành một đầu thẳng tắp chiến tuyến, trên tàu biển bóng người chấp động, binh sĩ không nhiều, thủy thủ trên thân cũng không có khoác cỡ nào khôi giáp dày cộm nặng nề, mà là tại bận rộn chuyển động điều chỉnh thử mỗi một chiếc trên tàu biển, đắp lên to lớn giá đỡ. Thuyền biển khoảng cách vài Edward cửa thành đông 500 mét xa, tinh kỳ pháp phối, đường cẩn thống lĩnh kỵ binh hạng nặng cùng cụ trang kỵ binh đoàn doanh trại liền thiết lập tại cửa thành cùng thuyền biển trục trung tâm nam bắc hai đầu. Vài đội Edward nam bắc tháp canh vừa vặn có thể giám thị cái này hai nơi kỵ binh doanh trại. Pháo đài bên trong phở lái binh sĩ một mặt nhàn nhã, không có chút nào đại chiến xuống tới cảm giác cấp bách. Dịp phần quân đoàn phái tới chỉ là không tính là hải quân 30 chiếc mặt biển thuyền hàng, cùng hai chi trang bị tinh lương kỵ binh. Trốn ở kiên cô trong thành bảo người, không sợ chút nào dạng này bày trận. Nếu quả thật chính là rằng co cũng quá là được, nói rõ lai ngần dịp phần quân đoàn đã đần độn rơi, bọn hắn đối với tiến đánh pháo đài cũng thúc thủ vô sách. Xem như vậy đã Edward quân phòng giữ thống soái cờ dở tức sĩ, luôn cảm thấy loại này xác suất thực tế là quá nhỏ, cho nên hắn hai ngày này, không thể không phái ra lượng lớn trinh sát tìm hiểu phía tây nhìn bên kia có hay không cái khác chồng phục binh. Làm tin tức tập hợp, dịp phần quân đoàn đích xác xác chỉ phái đến hai chi kỵ binh xem như chủ chiến bộ đội, cờ dở tức sĩ trên mặt không có cao hứng, mà là tràn ngập phẫn nộ. Rốt chi gia tộc đây là xem thường ai vậy? Hắn đặt quyết tâm, chờ dịp phần quân đoàn kỵ binh đến ngoài thành chửi rủa thời điểm. Để vài đội Edward mạnh nhất cung nỏ đội hung hăng đánh xương mặt của bọn hắn. Kỵ binh công thành căn bản chính là hoang đường buồn cười. Trừ phi trong thành quân coi giữ chủ động toàn bộ xuất kích, cùng địch nhân tiến hành ngoài thành giã chiến, bằng không bọn hắn liền không có tỷ số thắng có thể nói. Nếu không chúng ta đi tập doanh A. Những cái kia trọng giáp kỵ binh ban đêm thời điểm không thể lại mặc giáp, ban đêm giết đi qua, cho bọn hắn đón đầu thống kích. Cờ dở tức sĩ dưới tay một tên tiểu đội trưởng tại hôm qua đưa ra đề nghị như vậy. Cờ dở tức sĩ ngay trước phở là tân nhiệm bá tước trước mặt, chém giết tên kia liều lĩnh tiểu đội trưởng. Nói đùa cái gì, chỉ cần giữ vững pháo đài, địch nhân tự nhiên sẽ chủ động rút lui, không có việc gì đi treo chọc bọn hắn làm gì. Không nhìn thấy lúc ấy đề nghị thời điểm, dự thính kế hoạch tác chiến phở lại bá tước sắc mặt tái xanh dáng vẻ sao. Cờ dở tức sĩ nhìn bên ngoài thành yên tĩnh giải đất không người, không cao hứng nghĩ đến. Đang chờ đợi tin tức thời gian bên trong, đùn cần kỵ binh bộ hạ không ngừng tại cùng bờ biển thuyền biển tiến hành câu thông. Bởi vì mặt biển thuyền hàng chuyển vận đồ vật thực tế quá mức nặng nề, cho nên vẫn được vô cùng chậm chạp. Đồn cần hai ngày này gấp rút cùng Nam Bắc hai tọa kỵ binh doanh liên hệ. Lấy đặt ở thuyền biển tại qua lại dùng dây sắt liên hoành thời điểm, bị vài đội Edward quân coi giữ đột nhiên ra khỏi thành tập kích, kỵ binh của hắn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tác chiến chính là phòng ngừa, nơi này quân coi giữ phương hại thuyền biển cuối cùng tụ tập làm việc. Làm đến tiếp sau quân sự thuyền biển liên tục không ngừng đi vào đường ven biển, đồng thời hoàn thành chỉnh hợp về sau. Đồn cần xem như lần này thảo phạt quân tổng chỉ huy liền triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vài đội Edward người không có nhìn thấu, Lionel đại nhân tự mình cho dịp phần quân đoàn lần này tác chiến tự mình bố trí chiến thuật. Nền đen bên trên màu trắng nhật mang ngôi sao cờ xí từ phương Bắc cũng gia nhập vào chiến trường, hạ gì ỷ ẩn cả Stark bá tức từ thành cả tổn mang đến hắn toàn bộ cả Stark gia tộc quân đội. Mà tại quân đội sau lưng, cả Stark gia tộc phụ nhân hải tử cũng xa xa đi theo vài dặm bên ngoài. Hạ gì ỷ ẩn cả Stark đi vào đông hải bờ phía bắc cụ trang kỵ sĩ đoàn doanh trại gặp mặt đồn cần tức sĩ. Tức sĩ, dựa theo ta cùng Lionel thủ hộ đại nhân ước định, ta cả Stark binh sĩ 500 người đã chạy đến. Ta có thể biết, dự tính chúng ta cái gì biết thời điểm phát động công thành chiến sao. Ta muốn để binh lính của ta chuẩn bị sẵn sàng. Hạ gì ỷ ẩn cả Stark suy đoán hiện tại bình tĩnh là vì về sau bạo xúc tích lực lượng, lần này chính mình mặc kệ là chiến thắng cũng tốt, chiến bại cũng được, cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ chiến thắng sẽ không chết, tộc nhân của hắn cũng có vài đội Edward có thể làm dung thân chỗ, hắn mất đi thành cả tồn lại thành quản lý vài đội Edward sự vụ quan. Chiến bại, rời xa thành cả tồn cả Stark gia tộc cả nhà già trẻ, chỉ sợ chỉ có thể đi đông hải bờ một cái phá làng trải kéo dài gia tộc hương hỏa. Đồn cân nghe vậy, mặt không biểu tình vịn bên hông kỵ sĩ nhìn hạ gì y ẩn cả Stark bá tức liếc mắt, bình tĩnh trả lời, hôm nay. Hạ gì y ẩn cả Stark lấy làm kinh hãi, hôm nay. Dịp phần quân đoàn viện quân tới rồi sao? Hoặc là nội thành nội ứng đã làm tốt chuẩn bị? Chúng ta là duy nhất công thành quân, không có nhiều viện quân, trong thành cũng không có nội ứng, các hạ. Đùn cần bình tĩnh biểu lộ không có cho Hạ Dĩ Ỷ Ẩn cả sạc truyền lại lòng tin, sau khi nghe, Hạ Dĩ Ỷ Ẩn triệt để không bình tĩnh. Hắn cuối cùng suy đoán nói, binh lính của ngươi đào xong địa đạo rồi. Đùn cần nghiêng Hạ Dĩ Ỷ Ẩn cả sạc liếc mắt, lười nhắc làm trò bí hiểm hắn, thẳng nói ra, không, bá tước đại nhân, dịp phần quân đoàn lần này công thành chiến dự định chính diện đánh tan quân coi giữ. Hạ Dĩ Ỷ Ẩn cả sạc khuôn mặt run rẩy hai lần, đầu óc trống rỗng, cơ hồ liền muốn ngất đi. Hắn khàn khàn lên tiếng, dùng không thể tin ngữ khí hoảng sợ nói, mạnh, cường công, còn là chính diện. Lừa hoang xem như công thành ném đá vũ khí, tại Lai Ngẩn tiến đánh dị vợ lẹ nở thành tùy lúc lấy được rộng khắp sử dụng, tòa này máy ném đá thực tế là một loại sức xoắn máy ném đá, nó kết cấu bao quát hai bộ phận, là giá đỡ cùng ném đá cán. Trong đó, ném đá cán cố định tại giá đỡ trung ương vị trí, đỉnh buộc lên một cái lắp đạn hoàn bằng da túi, phần dưới thì cắm ở một cỗ xoắn đến rất chặt trình độ dây thừng bên trong. Thao tác lúc, các binh sĩ cần trước chuyển động bàn kéo, đem ném đá cán kéo đến trình độ vị trí, sau đó tại đạn trong túi bỏ vào quả cầu đá. Phát xạ lúc, trước kia góp nhặt lực đạo biết nháy mắt phóng thích, cũng đem viên đạn ném bắn đi ra. Dưới tình huống bình thường, lừa hoang tầm bắn có thể đạt tới 400 mét, có thể hữu hiệu phá hủy lỗ châu mai cùng yếu kém bằng đá hàng rào. Nhưng là vật như vậy, lại đối với tường thành dày đặc quái nữa toát cửa thành đông, sinh ra không được bao lớn uy hiếp. So sánh với dị vỡ lẹ nở pháo đài, dùng bùn nhao nướng gạch đất đắp lên mà thành khác biệt, bắc cảnh vùng núi tảng đá đông đảo, nơi này pháo đài dùng nhiều trọng đại mấy trăm cân cự thạch từng tầng chồng lên mà thành, công thành máy ném đá tại bắc cảnh tiến đánh khá lớn tòa thành lớn cơ hồ không có gì đại dụng. Nơi này công thành chiến tranh nhiều sử dụng lầu các thức công thành xe tiến hành, công thành xe là dùng gỗ chắc hoặc sắt thép chế thành, chất gỗ vỏ ngoài bánh mì có da thú. Trong đó thì có một cái công thành truy treo ở dàn khung bên trên, những thứ này công thành truy đầu là đúc bằng sắt. Nếu có tiết tấu va chạm cửa thành, bọn chúng rất nhanh liền có thể đem cửa thành công phá. Bất quá công thành xe cũng không thích hợp tại đường ven biển phụ cận pháo đài chiến tranh, bởi vì đường ven biển pháo đài từ ngoài, thường thường còn có rất sâu sông hộ thành bảo hộ. Chỉ cần thu hồi cầu treo, công thành xe liền vô pháp lái về phía cửa thành. Vài đoạn ép toát chính là dạng này một tòa trù tính tinh xảo pháo đài. Đồn cần không nhìn Hạ Dĩ Ỷ Ẩn cả sắc một mặt tuyệt vọng, tầm mắt nhìn về phía phía đông mặt biển, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Đây cũng không phải là đến từ một cái chỉ huy mù quáng tự tin, mà là hắn đối với Lai Ngần đại nhân, không chút nào giữ lại thiên nhiên tín nhiệm có quan hệ. Chương 194, Hoài đảo Edward, hạ. Dẫn đầu kỵ binh đi nên được chiến tranh đi, vinh quang sẽ thuộc về ngươi, cái khác ta sẽ giúp ngươi an bài tốt. Đây là Lai Ngần đối với xuất chinh trước đối với Đùn Cẩn nói nhỏ nguyên thoại. Đùn Cẩn cho rằng đã lãnh chúa đại nhân nói như vậy, vậy liền không có vấn đề gì, nếu có. Đây chẳng qua là hắn cùng với khác thuộc hạ không có làm tốt phải làm tốt làm việc mà thôi. Đường ven biển một chữ sắp xếp 30 thuyền biển bị khóa sắt liên hoành, nguyên bản mỗi một chiếc trên tàu biển cao lớn mười mấy mét giá đỡ bị chậm rãi dựng thẳng lên, theo thuyền biển bong tàu lẫn nhau liên tiếp, giá đỡ cũng bắt đầu ở các thủy thủ di chuyển phía dưới, dần dần lắp ráp. Từng cái khổng lồ vật giống như từng tôn giống như cột điện đứng vững tại ngoài đất toát ngoài thành mặt biển. Thành ngoài đất toát trên tường. Cờ giờ tức sĩ thẳng đến cuối cùng mới lờ mờ đánh giá ra cái kia cự vật đến cùng là cái gì, kia là so chú ý phối trọng thức máy ném đá khổng lồ mấy lần ra hỏa. Cái kia cự hình phối trọng thức máy ném đá bên trên ném cánh tay một mặt, bắt đầu bị nơi xa bong tàu bên trên các thủy thủ, phủ lên cần mấy người đồng thời dùng dây thừng trang sâu, mới có thể vận chuyển vật nặng. Đây quả thật là một cái trọng lượng đạt tới dọa người mức độ phối nặng khối, trách không được cần thuyền biển tách ra áp vận. Trên đất bằng chỉ sợ số con chiến mã đều rất khó kéo động lên tại trên mặt đất bên trong tiến lên. Vài đoạn toát tư lệnh phòng thủ cờ dở tức sĩ ánh mắt đống nhiên co vào, sắc mặt của hắn sau đó một khắc tràn ngập sợ hãi. Các thủy thủ bắt đầu tại một chỗ khác thuộc ra túi chứa lấp mấy trăm cân đạn đá. Chiến tranh mở màn đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Làm đường ven biển truyền ra tiếng kèn về sau, vài đoạn toát ngoài thành Nam Bắc doanh trại cũng chợt dùng ù ù tiếng kèn đáp lại. Vài đội SWAT pháo đài tháp canh rất nhanh quan sát được hai chi kỵ binh từ doanh trại bên trong xuất động. Chờ trực địch nhân tiến công sắp triển khai, vài đội SWAT trên tường thành binh sĩ lại không nói nổi phía trước cố này tự tin, đường ven biển đứng vững vài tòa cái kia quái vật khổng lồ, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, bất quá bọn hắn chỉ là nhìn xem cũng vì đó kinh hồn táng đảm. Gió bấc gào thét, thần hồn nát thần tính. Rét lạnh gió biển thổi đến người sau lưng từng đợt phát lạnh. Là ngoài thành Nam Bắc hai đầu kỵ binh bắt đầu hướng chỗ cửa thành tụ tập thời điểm, bầu trời liền nổ lên như tiếng sấm khủng bố tiếng vang trầm trầm. Hơn 10 cái thủy thủ đứng tại một tòa cự hình phối trọng thức máy ném đá phía dưới, dưới chân là xích sắt tương liên thuyền bong tàu, mặc dù thân thuyền vẫn như cũ có rất nhỏ lắc lư, bất quá biên độ so sánh với ở trên biển đi thuyền đến nói, căn bản có thể bỏ qua không tính. các thủy thủ dùng bàn kéo chờ kéo xuống trang đạn đá một mặt, đồng thời để giá đỡ phía trước phân phối trang bị vật nặng một chỗ khác thì biết cao cao nâng lên, dạng này có thể để máy ném đá thu hoạch được to lớn thế năng. Sắp xếp gọn đạn đá về sau, một cái người thao tác ra hiệu phía dưới, thủy thủ như người kéo thuyền đồng dạng giữ chặt cự hình phối trọng thức máy ném đá phía sau, bắt đầu liều mạng đem đòn bẩy kéo thành một cái trước ngửa 70 độ góc ngắm chiều cao, làm vài tòa cự hình phối trọng thức máy ném đá cũng thống nhất tiến hành đến bước này thời điểm. Một cái vung vẩy tam giác cờ xí tiểu đội trưởng, tại một chiếc chỉ huy thuyền cột buồm bên trên quả quyết vung lên lệnh kỳ. Ngay lập tức, thao tác tay rút ra từng chôi sắc bén thủy thủ đao, không chút do dự chặt đứt thắt ở nền móng bên trên dây thừng. Tại đòn bẩy nguyên lý tác dụng dưới, theo có vật nặng một mặt từ chỗ cao rơi xuống, một chỗ khác đạn đá cũng sẽ thụ phản tác dụng lực ảnh hưởng, bị thuận thế ném ra ngoài. Cùng nhân lực máy ném đá khác biệt, loại vũ khí này uy lực càng lớn, trong đó người nổi bật có thể ném bắn nặng đến 400 thậm chí 500 kg đạn đá, đồng thời, bởi vì mỗi lần ném bắn lực đạo cơ hồ là nhất trí, bởi vậy, nó hoàn toàn có thể nhiều lần đả kích tường thành cùng một cái vị trí. Châm muộn ù ù âm thanh nương theo lấy cự hình phối trọng thức máy ném đá run run, vang vọng đường ven biển. Vài đội SWAT công thành chiến tranh tại thời khắc này tuyên cáo khai hỏa. Mấy trăm cân đạn đá từ 500 mét bên ngoài trên cao vạch ra một đạo đường vòng cung, trước một khắc ở trên trời còn là to như nắm tay, sau một khắc tựa như Thái Sơn áp đỉnh hóa thành như thùng nước lớn nhỏ bóng đen, hướng ngoài đội SWAT đông thành tường đập tới. A. Phụ trách đông thành tường tuần tra phòng thủ vài đội SWAT tư lệnh phòng thủ cờ dở tức sĩ, kinh hoàng nhìn lên trời một bên. Tiết hầu như là bị xương cá ngăn chặn cổ họng, hắn ra sức hướng bốn phía hét lớn một tiếng. Tránh né. Đều trốn đi. Ầm ầm. Hắn mới vừa hô to xong, một tiếng vang thật lớn liền ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, trên tường thành lập tức bị đá vụn nhấc lên bụi bặm tràn ngập. Dạng này thanh thế công thành máy ném đá, đối với bất luận cái gì phòng thủ pháo đài binh sĩ đến nói chính là một trận kinh khủng tai nạn. Đầu tường binh sĩ khẩn trương, cứ việc đập tới cự thạch cũng không dày đặc, nhưng là vừa rồi vòng thứ nhất xạ kích đã để tường thành rìa ngoài phát sinh một trận sụp đổ, địch nhân đả kích vừa mới bắt đầu, nếu như vậy tình huống một mực tiếp tục kéo dài, hậu quả căn bản không cần đầu óc nghĩ đều sẽ rõ ràng. Lại là một cỗ bụi bặm phóng lên tận trời, cự thạch nện ở khoảng cách lần trước đánh trúng tường thành vị trí không xa một chút địa phương, tối tăm mở mị sóng khí cuốn tập lấy phụ cận ý đồ muốn đi ra cố tường thành binh sĩ tàn chi, bí mật mang theo đứt gãy áo giáp cùng vũ khí tại tường thành bốn phía bắn ra. May mắn không có chịu ảnh hưởng ấy, đã SWAT binh sĩ một mặt mê mang đem đầu giấu ở dưới đống tường, chứ khẩn cầu lần tiếp theo đạn đá không muốn đánh trúng đỉnh đầu của hắn, cơ hồ không còn cách nào khác. Dùng nỏ pháo đánh trả. Có người hô. Không dùng, nếu như nỏ pháo có thể đủ đến khoảng cách kia, chúng ta đã sớm hướng bọn hắn phát động công kích. Mấy vòng cự thạch đạn công kích đến, đã bắt đầu có đảo binh xuất hiện. Mấy cái như con ruồi không đầu binh lính bình thường đánh tơi bởi bắt đầu hướng dưới thành thoát đi. Vừa rồi bọn hắn chỗ tiểu đội bị một cái sông tới mặt cự thạch đánh trúng, tiểu đội 10 người cái gì cũng không làm, thời gian qua một lát chỉ còn lại 2 người may mắn trốn qua cướp người may mắn. Bị cự thạch trực tiếp nện thành thịt nát kinh lịch, dự định bọn hắn cũng không muốn tại mắt thấy một lần. Bọn hắn mới vừa lao xuống tường thành. Lập tức có đốc chiến phở lại ra tộc binh sĩ, điên cuồng la sông đi lên, rút kiếm ném lăn những thứ này lầm trận bỏ chạy người, chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa, trong thành tuyệt đối không cho phép xuất hiện đạo binh. Đây là chưa chiến trước vong dấu hiệu. Lại bị 10 cái lá gan bị dọa rồi quân phòng giữ, bị đốc chiến quân nâng cao trưởng mâu quả thực là từ dưới thành một lần nữa bức bách trở lại tường thành, đang lúc song phương do dự muốn hay không tự giết lẫn nhau thời điểm. Ầm ầm. Một tiếng to lớn lại kéo dài nổ vang âm thanh tại bọn hắn mảng nhĩ vang lên. Đám người nhìn lại, liền thấy bên trái tường thành trung đoạn đã không chịu nổi cự thạch thay nhau hoành kích, sụp đổ xuống dưới một nửa, chỉ một nửa tường thành bị đột ngột san bằng cao một thước. Trồng lên tường thành tảng đá rầm rầm lăn xuống đi, ngã vào thành khuyết bên trong, phát ra trận trận như sấm rền oanh minh. Giang có song phương tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, dịp phản quân đoàn tiến công mới bắt đầu bao lâu, một chén rượu thời gian. Hoặc là căn bản cũng còn không tới. Nghẹn ngào cùng tiếng gào thét bừng tỉnh bọn hắn. Nguyên một chi đội phòng giữ binh sĩ không kịp từ sụp đổ trên tường thành rời khỏi, tường thành đổ sụp lúc, bọn hắn nương theo lấy nghiêng tường thành hướng phía dưới trượt xuống. Trên mặt của mỗi một người đều mang không gì sánh được vẻ mặt sợ hãi, khàn cả giọng gào thét. Hô cứu mạng, kêu gọi thân nhân tên, tiếng chửi rủa hoặc là dứt khoát khẩn cầu chư thần, thanh âm gì đều có, mặc kệ thanh âm gì trung đô nương theo lấy tuyệt vọng cuồng loạn. Đầu tường không có cách nào ở lại, để chúng ta đến dưới tường thành. Giang co ở giữa, một cái dẫn đầu đánh thức đào binh bỗng nhiên mở miệng, sau đó dương ai giống như hướng tường thành bỏ chạy, cái gì đôn đốc đội, cái gì phở lại gia tộc mặc kệ, hắn không muốn như thế khuất nhục cùng thê thảm chết đi. Hắn vừa chạy vừa gọi, giọng cực lớn, đi ngang qua đốc chiến đội cùng các đào binh đều toàn thân chấn động. Cờ dở tức sĩ tràn đầy bụi đất trên mặt, từ dưới đống tường nâng lên. Mấy cái thân binh kéo lấy thân thể của hắn, hướng phía sau dưới tường thành thối lui, thứ 6-7 vòng đả kích về sau, trên tường thành đã không ở lại được, mỗi một đoạn tường thành đều có thể tùy thời phát sinh sụp đổ. Nương theo lấy trong không khí tràn ngập sắp gặp tử vong tuyệt vọng khí tức, vài đạo ép oát tư lệnh phòng thủ trong mắt vô pháp ức chế, ngưỡng vọng xanh thảm bầu trời, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Mà liền tại nửa canh giờ trước kia, hắn cùng hắn binh sĩ còn đầy cõi lòng tự tin cùng hy vọng. Hiện tại hy vọng phá diệt, trải qua đáng sợ như vậy chiến sự bất luận cái gì quân phòng giữ, trên mặt của bọn hắn chỉ còn lại cho tàn một mảnh. Chương 195, lãnh chúa việc nhà nông thời gian. Lion cầm quốc đang đào đất, hắn chuẩn bị năm nay tại cảng làng trài phủ lãnh chúa trong hậu viện trồng một điểm cà rốt cùng đầu Hà Lan, làm một chú trọng khỏe mạnh lãnh chúa, thực tế là chịu không được mỗi ngày thịt cá, cái gọi là màu xanh lá đồ ăn, cũng chỉ là một chút hương vị đắng chát đất cắt cải trắng, hương vị không rất nói, còn thường thường đại bộ phận lá rau đều bị trùng mọt. Làm việc nhà nông đương nhiên không chỉ là vì điểm ấy ăn uống. Ra trước thân mồ hôi, cũng có thể không chỉ có thể làm cho cả người đều cảm thấy phong phú tinh thần rất nhiều, còn có thể để suy nghĩ từ một đống phiền lòng sự tình bên trong tạm thời rút ra. Tạm thời dừng lại quốc, Lion ngước mắt nhìn chân trời giáng chiều, tại mặt trời lặn tại chiếu rọi giáng chiều giống một cái mỹ lệ màu đỏ sa tanh. Đây là một dấu hiệu tốt à, vài đợt ép toát chiến sự hẳn là sẽ có một cái không sai kết cục đi. Lion dùng tay áo lau chùi mồ hôi, âm thầm suy nghĩ. Đây là Lion lần thứ nhất nếm thử chính mình không tại dịp phản quân đoàn bên người, để nó đang chỉ huy thống soái bố trí phía dưới, tự hành khai chiến công thành hành động. Nếu như cuối cùng lấy được kết quả là làm người vừa lòng, mặc kệ là chiến tổn hoặc là thu hoạch đều có thể làm hắn tiếp nhận, cái này nói rõ hệ thống binh hoàn toàn nắm giữ tự chủ quy hoạch chiến dịch, cũng xử lý trong chiến trường xuất hiện khó khăn chắc trở năng lực ứng biến. Cái này chính là lịch sử tính thực tiễn. Vì thế, tương lai đối với hệ Sterzos đại lục mở ra chiến tranh toàn diện, Lion liền có thể to gan đồng thời đối với mấy đầu chiến tuyến tiến hành an bài chiến lược. Ngươi nhìn cái kia đường chân trời giống hay không một cái hoa lệ trên mặt cô gái son phấn. Lion chống quốc, hỏi một bên Khờ Châu. Khờ Châu sắc mặt đỏ lên, lãnh chúa đại nhân lại bắt đầu nói quái thoại, đây là thật to không ổn, nếu như trả lời không tốt, hắn không chỉ muốn bị mắng cái vòi phun máu chó, mà lại muốn ăn thịt kho tàu hạt rẻ. Khờ Châu cẩn thận từng ly từng tí lui về sau hai bước, thừa dịp Lion không chú ý, vắt chân lên cổ chạy đi đem tiểu hùng nữ Lý Án Nạ gọi tới làm bia đỡ đạn. Lý Án Nạ một mặt kinh ngạc từ phủ đệ hậu hoa viên đi vào cửa, nhìn xem Lion vùi lầu quốc, vậy mà không chút do dự lựa chọn gia nhập. Trời đều muốn đen, này sẽ đến xính cái gì có thể a? Lion bất mãn nhìn xem Lý Án Nạ bỏ đi ủng ra, để trần trắng non nà chân, đi vào hắn vườn rau xanh. Sau khi trời tối, khí hậu liền sẽ vô cùng kịch hạ nhiệt độ, hiện tại chân trần khả năng chỉ là cảm giác có chút băng thiếu. Qua cái một hồi toàn bộ chân đều sẽ đông cứng. Lý Án Nạ biết Lion ý tứ, chẳng hề để ý mà nói, ta tại đất tuyết bên trong chân trần nha tử có thể đi mấy dặm đường, lúc này mới đâu đến đó, trồng rau việc này ta tại đảo bè ở còn không có trải qua đâu, đại nhân ngươi sẽ dạy cho ta đi. Trong vườn cây cải dầu tại bắt đầu mùa đông thời điểm liền đã trồng lên, hiện tại đã có cao hơn một thước, lá cây lớn lên màu xanh sẫm to mọng, nói rõ khối này vườn hoa trong đất độ phì rất tốt. Dứt khoát còn lại công việc cũng không nhiều. Nghĩ đến hai người làm việc đoán chừng không bao lâu liền có thể hoàn thành. Lion bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Hắn ở phía trước đào đất, Lý Án Nạ liền nghe theo Lion phân phó theo ở phía sau đem cỏ dại lựa chọn lấy bỏ qua, sau đó lại đem chuẩn bị kỹ càng cà rốt hạt giống ném vào vũng bùn bên trong, đào đất vùi lấp. Trong hoa viên hai người vừa nói chuyện một bên túi đầu nhìn làm việc, phủ đệ lầu các bên trên nữ quản gia đạn nhì lặng lặng nhìn một màn này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút tinh thần chán nản, cũng chỉ là một lát thần thương về sau. Nữ quản gia vẻ mặt lại rất nhanh tràn ngập ánh nắng. Lý Án Nạ đem một cái cà rốt hố vùi lấp tốt, ngồi thẳng lên hỏi phía trước nghiêm túc quốc Lion, đại nhân, ngài ban đêm có phải hay không có chuyện? Vì cái gì hỏi như vậy a? Ngài hộ vệ dưới buổi trưa từ trong phủ đệ ra ngoài mấy đợt, nay sẽ cũng còn không có trở về. Chi thứ nhất tiểu đội, không phải phụ trách đem tỷ gì ẩn cho đưa đến cảng ai đi sao? Ngươi hẳn phải biết nha. Lý Án Nạ bĩu môi, chân trần nha đi lên phía trước một bước. Tiếp tục xoay người cho kế tiếp vũng bùn bên trong đổ vào hạt giống, không còn nói cái gì. Tiểu hùng nữ không mở miệng, Lion nhưng lại dừng lại quốc, hắn nhìn xem tại sân nhỏ sau canh trường khờ như hổ lưng eo gấu bóng lưng, suy tư chỉ chốc lát chủ động hướng sau lưng hô, Lý Án Nạ. Cái gì? Ngươi cảm thấy Âu Gột cùng thất diện thần có phải là thật hay không tồn tại? Lý Án Nạ tiểu động tác càng ngày càng thuần thục, cẩn thận từng ly từng tí đem lại một cái vũng bùn lấp chôn xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hài lòng gật đầu. Nhân có nhân đạo. Thần có thần đường, mặc kệ Âu Gột thất diện thần có tồn tại hay không, cũng không gặp bọn hắn đến Bắc Cảnh đến thống trị chúng ta à, hiện tại Bắc Cảnh chi chủ là ngài, cho dù là thần cũng vô pháp cải biến. Lai Nần mần người, chợt hài lòng gật đầu, vung ra cánh tay, thuần thục đem dưới thân rộng 2 mét, dài 5 mét vườn hoa triệt để đảo thành vườn rau xanh, nói đến rất nhanh. Lai Nần ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện mặt trời đã lặng lẽ từ đường chân trời triệt để chạy tới phía dưới không gặp. Còn lại gieo hạt đều là lì ạn nạ sống, Lai Nần muốn giúp đỡ, cô nàng này còn không quật cường không để hắn nhúng tay, cái này khiến Lai Nần rất buồn bực, thật tốt một cái bá khí tiểu la lị, đường đường Bắc Cảnh quý tộc hùng tộc nữ tộc trưởng, có vẻ giống như bị chính mình mang vào trong khe. Trông trọt cũng có thể lên nghiện. Sắc trời triệt để đen chấm xuống, nữ quản gia đạn nhỉ cô ý gọi tới mấy cái lãnh chúa phủ đệ tôi tớ hỗ trợ. Bọn người hầu dơ bó đuốc, giúp Lý Án Nạ chiếu sáng vườn rau xanh. Thẳng đến Lý Án Nạ triệt để đưa trong tay còn lại việc để hoạt động xong mới tính xong việc. Mỗi một cái đi qua vũ giả nhìn xem Lý Án Nạ tại trên mặt đất bên trong lao động, đều lộ ra chiếu cô tâm cười một tiếng. Một cái gì vợ lẽ nờ nạn dân xuất thân vũ giả người dơ bó đuốc, ở một bên nói, cái này cực giống chính mình lúc trước còn là thiếu phụ thời điểm, tiểu phu thê hai lưng cong béo bé con đi trong đất làm việc chẳng cảnh. Lý Án Nạ lúc này mới ngẩng đầu. Trên mặt đỏ ửng còn không có rút đi, nhỏ giọng đối với một bên chống quốc cười ha hả Lai Nần nói, ngài không phải còn có việc sao? Làm sao còn chưa có đi thong thả? Còn sớm, Lai Nần tùy ý trả lời một tiếng, bất quá vẫn là đem quốc giao cho bên người một cái người hầu. Đem lòng bàn chân bùn vây khô sạch về sau, liền có hầu gái nhanh chóng xách đến nước gấm tiến lên cho hắn cọ rửa. Lai Nần không thích tại cái này nhóm lớn vũ giả trước mặt ra vẻ dáng vẻ, cuối cùng nhìn thoáng qua Lì Ạn Nạ cũng bắt đầu rửa tay thu thập bóng lưng. Liền dẫn Cở Châu từ sau trong hoa viên lặng yên đi. Quốc chỉ là thư giãn một tí tâm tình mà thôi. Đã thu thập xong tâm tình, tự nhiên vẫn là muốn đem lực chú ý chuyển tới chính thức bắt đầu, xem như Bắc Cảnh thủ hộ, lại là một cái lớn như vậy lãnh chúa đầu lĩnh, Lai Nần muốn xử lý sự tình còn rất nhiều. Lý Án Nạ đoán không sai, tối nay thật sự là hắn có khác hành động. Khi ôm tại Lai Nần bước ra cửa hậu viện trong nháy mắt, liền lặng lẽ từ hắc ám đến đi ra, đi vào Lai Nần bên người nói nhỏ, đại nhân. Hết thể an bài thỏa đáng. Càng ai truyền đến tin tức, dù đặt thống lĩnh cùng lộ rẹn đoàn trưởng lấy được đại nhân mệnh lệnh, tại xế chiều đã dẫn đầu hai cái doanh kỵ binh hạng nặng cùng một nhánh hổ bí đoàn ba cái pha trộn doanh đi vây hậu cả sổ. Thật sao? Lai Nần trên mặt không hề bị lay động. Cái kia lột vóp lì tật nữ tế ti còn tại trong lữ điếm. Thuộc hạ một mực phái người giám thị, bọn hắn không có phát giác cái gì dị thường, chỉ là có hai cái kiếm khách tại xế chiều đi qua đêm qua thiêu hủy thôn cảng kỹ viện từng điều tra. Bất quá cũng rất nhanh trở về lữ điếm, về sau liền rốt cuộc không có đi ra qua. Nữ nhân kia không tầm thường, cứ việc nàng chưa hề biểu hiện ra qua trí mạng ma pháp, bất quá vẫn là phân phó bọn thủ hạ làm việc đều cẩn thận một chút, đem lì sản giờ dễ cầm xuống về sau, từ phủ đệ cửa sau đưa đến cách đấu chẳng tới. Chương 196, bắt cóc nữ áo đỏ. Lai Nần không phải một cái người thích giết người, nhưng là không trở ngại thủ hạ của hắn thích giết người, bất luận đối thủ làm lì sản giờ dễ người hầu hoặc là sở tạn nịt dưới tay. Bọn hắn chém đều không gì kiêng kỵ. Trừ cái kia gọi lì sản giờ dễ nữ vu, cái khác đều làm thịt. Lai Nần tại phủ lãnh chúa hậu viện nhìn thấy đầy người vết máu khỉ ốm một nhóm, một vòng tóe lên vết máu chém xéo vẩy vào khỉ ốm trên mặt, chỉ có khoảng cách gần chém vào địch nhân cái cổ mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Tại đêm tối cùng bó đuốc chỉ chiếu rọi, mấy cái toàn thân vết máu người xem ra có chút dữ tợn. Đây là bản lĩnh chủ pháo đài, các ngươi làm việc dùng lấy tàn nhẫn như vậy sao? Ta mới trở về mấy ngày, trong thành bảo liền chỉ toàn ra huyết án. Lai Nần nhíu nhíu mày biểu đạt bất mãn. Bất quá, phàn nàn hai câu phát hiện mấy cái này dưới tay chỉ là cúi đầu, đã không tranh luận cũng không nhận sai, liền cảm giác không thú vị. Lai Nần nù nù miệng hỏi khỉ ôm nói, nữ áo đỏ lì sản giờ dễ bây giờ tại đâu? Từ phủ đệ cửa sau bắt giữ lấy cách đấu chàng trong lầu cắt đi. Lai Nần hơi kinh ngạc, nàng không có phản kháng. Khỉ ôm lắc đầu. Không có ngâm sướng ma pháp. Khỉ ôm vẫn lắc đầu. Lai Nần đưa tay vuốt ve cái chán, trong mắt tầm mắt chớp động hai lần, sau đó tay chỉ đem cái chán nếp nhăn hoàn toàn vuốt lên. Không phản kháng nữ áo đỏ tế ti, đây là náo cái nào một màn. Không phải giả a? Lai Nần biểu thị có chút hoài nghi. Vì lý do an toàn, Lai Nần không có khiến cái này mới vừa kinh lịch một trận chém giết dưới tay rời khỏi, triệu tập 50 tên dịp phần cận vệ đoàn binh sĩ, cận vệ về sau, tài tín tâm 10 phần hướng phủ lãnh chúa cách đấu tràng đi đến. Vào phủ lãnh chúa cách viện cách đấu tràng. Nơi đó đã là đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng. Một đường đều là mặc giáp bội kiếm thủ vệ cận vệ đoàn binh sĩ. Xuyên qua vài tòa cao cao chạm gác, xâm nghiêm thủ vệ vệ sĩ, đi vào một chỗ chiếm diện tích có hai tòa sân bóng rổ lớn nhỏ đình viện. Bên trong bài trí ở một chút cảng làng trải vệ đội ngày thường huấn luyện dùng khí cụ, côn đồng đao thương chỉnh tề bày ra tại đình viện dưới vách tường. Mỗi một cái quý tộc cơ bản cũng sẽ ở phủ đệ phụ cận an trí dạng này biệt viện, nơi này đã bị xem như thị vệ sân huấn luyện, cũng có thể để quý tộc tổ chức cỡ nhỏ dũng sĩ giác đấu tỉ võ sân bãi. Trực tiếp xuyên qua cách đấu tràng, phía trước là mấy hàng nghiêng hướng lên người xem chỗ ngồi, lại bên trong liền bị vây cột cách xuất một tòa giản dị làm bằng gỗ phong ốc. Phong ốc là nửa kiểu mở rộng lầu các hình thức, Lai Ngần đi vào lầu các trước đại sảnh, bên trong bị nhen lửa ngọn nến chiếu lên sáng trưng. Một cái một thân áo đỏ, một đầu đồng mái tóc màu đỏ nữ nhân chính nằm ngửa tại một trường trên ghế nằm, bên người nàng là một cái thiêu đốt chính vượng hỏa lô. Lai Ngần rốt cục tận mắt nhìn đến cái này đản sinh tại lửa, chung kết tại ánh sáng, vì lột vóp lì tật tín ngưỡng kính dâng chính mình cả đời nữ nhân, nữ áo đỏ vun lì sản giờ dễ. Đơn giản đến nói, nàng có thể được xưng là một vị mỹ nữ, có được hình trái tim khuôn mặt cùng trong mắt màu đỏ. Đây là một cái lần đầu tiên nhìn qua cũng là người ta cảm giác được nàng toàn thân tách ra, cực đoan mỹ nhan cùng cực đoan cảm giác nguy hiểm nữ nhân, nàng ánh mắt như đêm làm hồn siêu phách lạc, từ trên xuống dưới mang theo một cỗ không gì sánh kịp dị vực phong tình mỹ cảm. Lai Ngần dừng ở nữ nhân này mới bước bên ngoài, phía sau là mười mấy tên mặc giáp đội kiếm giáp sĩ. Lai Ngần mở miệng hỏi, nữ áo đỏ Mị Sản Giờ Dệ. Mị Sản Giờ Dệ mỹ lệ mắt to, lông mi chớp, mỹ lệ câu hồn, tại áo đỏ phụ trợ phía dưới là như lửa dị vực phong tình, song khi nàng kiểu căng an tọa tại làm bằng gỗ ghế nằm thân thể nằm nghiêng lúc, môi đỏ như anh đào, cười duyên dáng, nhưng lại hiện ra giang nam nữ tử nước dạng ôn nhu. Nữ áo đỏ nhuyễn miệng cười, có nhiều thú nhìn xem Lai Ngần, các hạ chính là Bắc Cảnh thủ hộ, Dột Chỉ Ba Tước, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ. Không thể không nói đây thật là một cái rất có mị lực nữ vu, chắc không được có thể thu được lột vóp lì tật ưu ái, nếu như Lai Ngần cũng là lột vóp lì tật, cũng sẽ lựa chọn tiếp nhận xinh đẹp nữ vu xem như tín đồ của mình. Mấy cái đem Lì Sản Giờ Dễ áp đến người hầu liền đứng ở sau lưng nàng mấy bước bên ngoài, nhìn không chớp mắt lại bảo trì cảnh giác, bất quá nữ áo đỏ tựa hồ cũng không cho là mình là bị bắt cóc đến, mà càng giống là vui vẻ tiếp nhận Lai Ngần mời. Nàng biểu hiện rất lạnh nhạt. Lai Ngần cười trả lời, ta nghe nói nữ áo đỏ vu thuật cường đại, không có mấy trăm năm dốc lòng tu luyện là vô pháp nắm giữ cường đại như vậy tiên đoán vu thuật. Đã nữ áo đỏ ám chỉ Lai Ngần tuổi còn nhỏ không hiểu lễ nghi, Lai Ngần liền chế giễu lại, điểm ra nàng có thể là một cái lao bà sự thật. Nữ áo đỏ nghe ra ý ở ngoài lời khẽ cười nói, các hạ e ngại ta. Sợ ngươi cái gì? Cái kia phải hỏi ngươi dừng bước không tiến lên bước chân. Lì Sản Giờ Dễ tiếng nói rất nhẹ nhàng, vẻ mặt thậm chí còn có một điểm mị thái. Lai Ngần nhíu môi, ngươi cảm thấy ta nếu là e sợ ngươi, sẽ còn để người đem ngươi đưa đến trước mặt của ta, mà không phải để bọn hắn kiếm trong tay đưa ngươi đâm chết. Đây chính là ta chỗ hiếu kỳ, cho nên ta mới tự nguyện đi theo ngươi người hầu đến đây, các hạ tới tìm ta có chuyện gì mời nói đi. Trong lò lửa than củi đang cháy mạnh, lốp bốp thỉnh thoảng vỡ toang ra mấy đạo đốm lửa nhỏ tử, Lì Sản Giờ Dễ mặt giấu ở đốm lửa bắn tứ tung hỏa diễm đằng sau, để Lai Ngần thấy không rõ lắm nét mặt của nàng. Bất quá, vừa lúc tương phản chính là, Lì Sản Giờ Dễ tầm mắt xuyên thấu qua giấy lên hỏa diễm, có thể đem Lai Ngần khuôn mặt thấy phá lệ rõ ràng. Đầu tiên, ta muốn hỏi chính là, ngươi là có hay không là đến từ bóng tối nơi bên trong xạ đảo Bịn Đờ? Lai Ngần cố ý đem ánh mắt mở rất lớn, hiếu kỳ hỏi nữ áo đỏ. Ngươi cũng biết bóng tối nơi có xạ đảo Bịn Đờ? Kia là tự nhiên, xạ đảo Bịn Đờ hẳn là thuật sĩ một loại đúng không? Hy vọng tại đêm khuya thanh vắng lúc thi hành dọa người yêu thuật, ta còn nghe nói có một cái gọi là gùn gian thuật sĩ liền vô cùng lợi hại, hắn si mê với lực lượng, bí mật cùng một cái đáng sợ hắc ám thế lực đạt thành hiệp nghị. Chin này tên là Bờ Nỉnh Lệ Gỉ ẩn thế lực là trong vũ trụ một nhánh có sức mạnh mang tính chất hủy diệt đại quân ác ma. Gùn gian uống xong ác ma chi huyết, cũng đem loại vật này mang cho hắn bộ tộc. Làm bọn hắn biến thành khao khát hỗn loạn cùng hủy diệt cỗ máy chiến tranh. Nói bậy, xạ đạo bị nở cũng không đều là tà ác, mà lại ngươi nói loại năng lực này ta tại ạ sẽ chưa từng nghe nói qua. Cho nên người ta là vĩ đại thuật sĩ, ngươi không phải. Lai Ngần khinh bỉ nhìn thoáng qua nữ áo đỏ, gia hỏa này tựa hồ thật động tâm tư. Từ trên ghế nằm bỗng nhiên đứng dậy, đem một thân đường đỏ gấm vóc, hất lên màu máu lông nhung thiên nga trường bảo xinh đẹp biểu hiện ra tại Lai Ngần trước mặt. Lai Ngần cái này có thể rõ ràng nét mặt của nàng, con mắt của nàng cùng nàng hầu tế đại bảo đá đồng dạng đỏ tươi, phảng phất bốc cháy thiêu đốt. Trong mắt màu đỏ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy, Lai Ngần âm thầm kinh hãi. Lì Sản Giờ Dễ nhẹ nhàng bước đi thong thả hai bước, ngẩng đầu quay đầu lại hỏi Lai Ngần, đối với loại kia thuật sĩ ngươi còn nghe nói cái gì? Gần nhất giống như không có gì tin tức. Nghe nói gùn gian dùng tiếp tục tăng trưởng lực lượng mở ra kết nối một cái tên là ạ giờ ruột tinh cầu chuyển tông môn, để dưới tay hắn uống ác ma chi huyết bộ tộc chiến sĩ, thông qua đặc hoạt tổ xâm lấn thế giới kia, nếu như ngươi có hứng thú để sở tạn nỉ tàn quân cũng thu hoạch được loại năng lực kia, có thể trở lại ạ sẽ tìm xem nhìn, có thể còn có. Chương 197, thật ạ rồ A Hải. Lý Sản giờ dễ dừng lại dạo bước dáng người bất động, hiển nhiên bị Lai Ngẩn mê hoặc không nhẹ, cái mông của nàng ngồi trở lại ghế nằm hai lần, y nguyên kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, lại đứng lên hai lần. Nữ áo đỏ Lý Sản giờ dễ nháy lên nói, biết rõ là giả, hết lần này tới lần khác bị ngươi nói tâm động, mặc dù ta đến từ ạ sải, có thể ngươi cái này hệ sở dột đại lục quý tộc tựa hồ thật cũng hiểu rất rõ nơi đó, như thế phi thường kỳ quái, chẳng lẽ bên cạnh ngươi cũng có đến từ cái này bên trong người? Nghe nói ngươi nắm giữ ấu long cùng dịp phảnh, ta tại cảng làng trài đợi một đoạn thời gian, chỉ xa xa nhìn thấy qua con kia dịp phảnh vài lần, kia thật là một cái thượng cổ hung thú, bất quá ấu long còn chưa từng nhìn thấy, ngươi là thế nào làm được những thứ này? Ngươi rõ ràng không phải tạt ghẹ duyên huyết mạch, thân thế của ngươi sớm bảo hệ sở dột đại lục giới quý tộc cha rất sạch sẽ, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ kỵ sĩ gia tộc dòng dõi mà thôi, điểm này vững tin không thể nghi ngờ. Lai Nần cười lắc đầu nói, thân thế của ta có cái gì tốt cha? Ta xuất từ tòa này thôn cảng, nơi này cư dân là nhìn ta lớn lên, ta được đến cùng ta biết rõ, chỉ là bởi vì vừa lúc những này là ta trả giá sau chỗ nên được. Lai Ngần trả lời rất cuốn miệng, Nghi Sàn Giờ Dễ lại tựa hồ như nháy mắt liền rõ ràng lời này hàm nghĩa, nàng chỉ vào lầu cắt trong đại sảnh một đám người hầu nói, những thứ này chính là của ngươi trả giá ban đầu đoạt được a, binh lính của ngươi căn bản không phải người Bắc Cảnh. Liên quan tới điểm ấy kỳ thật rất nhiều người hữu tâm đều chú ý tới. Thế nhưng là không có sẽ đi trong đầu cấu tứ càng nhiều hoang đường ý nghĩ, bởi vì người là không thể nào chống rông xuất hiện, đây là mỗi người có máu có thịt người đều rõ ràng trên thực tế, thế nhưng là điểm này đối với Mỹ Sản Giờ Dễ cái này nữ vu đến nói liền không thành vấn đề. Nàng không có dạng này cứng nhắc tư duy, cho nên nàng nghĩ càng nhiều. Lai Ngần rất chân thành gật đầu nói, xác thực như thế, không chỉ có là bọn hắn, cũng bao quát càng nhiều, ta dịp phần ta ấu long, cùng tương lai ta có càng nhiều, đều là ta trả giá sau chỗ nên được. Lý Sản Giờ Dễ nghĩ chỉ chốc lát nói, tầm mắt nóng rực nhìn về phía Lai Ngần nói, ạ rồ ạ hay sự tích quả nhiên không thể suy nghĩ. Theo ạ sẽ cổ thư tiên đoán, trường hạ về sau, sao trời khắp huyết, băng lãnh hắc ám đem bao phủ thế giới, tại cái này kinh khủng thời khắc, sẽ có một vị chiến sĩ từ trong liệt hỏa rút ra thiêu đốt chi kiếm, thanh kiếm kia là Lì Tật Bờ Dìn Trờ, anh hùng chi hồng kiếm, nắm giữ cái kia kiếm giả chính là tại khói cùng mới nơi sống lại ạ rồ ạ hải. Mà hắn đem khu ra hắc ám. Hắn là chịu giờ éo lộ sùng ái ạ rồ a hải, ánh sáng chiến sĩ, thánh diễm con trai. Ban đầu ta cho là hắn là sở tàn nịt, thế nhưng là gần nhất ta tại sắc xảo trông được thấy sở tàn nịt vẫn lạc, mà ngươi lại tại hỏa diễm bên trong xuất hiện. Ạ rồ a hải chuyển thế. Lai Ngần giật nảy mình, được rồi, cái này nữ vu thế mà đem chính mình xem như đối kháng dị quỷ cứu vớt thương sinh chúa cứu thế. Trường hạ về sau, sao trời khắp huyết, ạ rồ a hải sẽ tại khói cùng mới nơi sống lại. Ý tứ chính là. Tại trường hạ về sau, hắc ám sẽ lấy núi lở chi thế ép hướng toàn bộ thế giới, mùa đông đem băng phong hải dương, người chết sẽ ở phương Bắc quật khởi. Chỉ dị quỷ, ở thời điểm này, sẽ có một vị chiến sĩ từ lửa cháy bừng bừng bên trong rút ra cái kia thanh Lì Tật Bờ Dìn Trờ, lần nữa đánh bại dị quỷ, khu ra hắc ám. Cái chiến sĩ này chính là ạ rồ ạ hải chuyển thế. Xem như lột óp Lì Tật Giờ éo lộ trung tâm sứ giả, Lì Sản Giờ Dễ từ đầu đến cuối đem tìm kiếm ạ rồ ạ hải chuyển thế xem như sứ mạng của mình. Mà căn cứ lột vóp lì tật chỉ dẫn, nàng ban đầu tin tưởng vững chắc sở tạn nịt chính là hồng thần chọn chúng người, chính là ạ rồ ạ hải chuyển thế. Cho nên, nàng mới có thể không ngại bất cứ giá nào, viện trợ sở tạn nịt tranh đoạt vương tòa sát. Mặt ngoài nhìn, Lì Sản Giờ Dễ giúp sở tạn nịt tranh đoạt là thống trị bảy đại vương quốc quyền lực. Nhưng trên thực tế, nàng mục đích cuối cùng nhất lại là muốn viện trợ sở tạn nịt đối kháng dị quỷ đại quân. Đây là một cái vừa chính vừa tà, để người suy nghĩ không thấu nhân vật. Nàng hung ác lên. Có thể giống sợ ấy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng cùng lúc, nàng lại mang một viên cùng mẹ rồng đồng dạng giải cứu thương sinh trái tim. Đây hết thể đều để nhân vật này lộ ra thần bí khó lường, nhưng kỳ thật nàng thần bí đều bắt nguồn từ nàng chỗ hầu hạ thần, Lord of Litter. Lai Ngần đang suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn thật làm cho cái này nữ vu đem chính mình xem như ạ rồ ạ hải chuyển thế. Lý Sản Giờ Dễ đột nhiên ngay tại đồn đột rung động hỏa lô liền túi người quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu. Dùng một loại cơ hồ là si mê ánh mắt nhìn chằm chằm Lai Ngần. Chân chủ A, xin đem ngài ánh sáng ban cho chúng ta. Lý Sản Giờ Dễ hô to, bởi vì đêm dài hắc ám, khắp nơi hiểm ác. Lý Sản Giờ Dễ hô xong về sau trong lầu các một trận yên tĩnh, không có người đáp lại tiếng hô của nàng. Lai Ngần đưa tay vuốt cằm, sau đó lắc một cái chân đá vào bên cạnh khờ châu trên bàn chân, khờ châu vội vàng không kịp chuẩn bị trùng điệp quỳ xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang, bất quá cái khác người hầu cũng tiếp lấy quỳ xuống một mảnh về sau, đầu của hắn tử cuối cùng khai khiếu. Khờ Châu phụ họa Lỷ Sản Dở Dễ, cao giọng nói, chân chủ à, xin đem ngài ánh sáng ban cho chúng ta. Ở đây những người khác cũng đi theo cùng kêu lên hô lên. Có thể ta cũng không phải là ạ rồ ạ hải chuyển thế, không ai có thể xác định ai là ạ rồ ạ hải chuyển thế. Cứ việc ta tại phía Bắc Trường Thành đã từng giết chết qua một chút dị quỷ, nhưng là người gác đêm cũng đã từng làm những chuyện tương tự. Dưới tay phối hợp đều rất đúng chỗ, Lion lập tức Oscar phụ thể, vội vàng trịnh trọng việc giải thích, mặc dù là tại tranh luận, nhưng là cái này dáng vẻ nghiêm nghị khí thế, một nháy mắt để Lion đẳng cấp cất cao rất nhiều. Lỷ Sản Dở Dễ nhìn thấy Lion an ủi, đại nhân chính là ánh sáng chiến sĩ, ngài có thể như là gùn gian từ đặc hoạt tổ bên trong kêu gọi người hầu. Cũng có thể lấy không phải tạt ghẹ duyên huyết mạch ấp trứng chân long, đây hết thể chỉ có ánh sáng chiến sĩ mới có thể làm được. Để Lion không nghĩ tới chính là, Lỷ Sản Dở Dễ càng là lên tiếng an ủi mình, cảm xúc liền phải càng ngày càng kích động, thanh âm của nàng một hồi cao vút một hồi khàn khàn, trên mặt một hồi thút thít một hồi mỉm cười. Trong miệng còn thỉnh thoảng nhắc đi nhắc lại, rốt cuộc tìm được quang minh chi tử, thật ạ rồ à hải, rốt cuộc tìm được. Xem như thượng đế thị giác mà đến Lion. Lion kỳ thật đối với Lỷ Sản Dở Dễ sở dĩ không kiềm chế được nỗi lòng cũng là lý giải, bởi vì trước đó, nàng cơ hồ đã bắt đầu đối với mình tín ngưỡng sinh ra hoài nghi. Stannis trước mắt vô pháp thay đổi lại nhanh quay ngược trở lại mà xuống chiến tranh cục diện, giờ phút này cơ hồ chứng minh nàng vòng thứ nhất dự đoán đã thất bại. Stannis là một cái giả quang minh chi tử. Cũng chính là tại tình huống như vậy phía dưới, nàng không có tiếp tục đi theo Stannis quân đội tiến đến ổ cả sổ tìm kiếm chính trị liên minh. Bởi vì nàng thời khắc này tín ngưỡng đã bắt đầu dao động, nàng đang hoài nghi lột vóc lì tơ, vì cái gì phía trước hỏa diễm bên trong sẽ để cho nàng trông thấy sở tạn nịt cái kia giả quang minh chi tử. Đây đối với một cái chấp nhất tại tìm kiếm sứ mệnh nữ vu đến nói, đích thật là một đả kích trầm trọng. Chương 198, nhiệm vụ. Lion trông thấy Lỷ Sản Dở Dễ vành mắt bắt đầu đỏ lên, không giống với nàng con ngươi màu đỏ, mà là bởi vì rơi lệ đưa đến vành mắt phím hồng. Liền ngay một khắc này hắn cũng cảm thấy lột óp lì tật cách làm quá mức tàn nhẫn, thấy nữ áo đỏ không có chơi không có bán thảm, Lion trùng điệp tại Khờ Châu trên bờ vai vỗ một cái nói, không quan hệ, mặc kệ ta có phải hay không ạ rồ ạ hải chuyển thế, ta cũng sẽ không để dị quỷ tùy tiện hủy diệt đại lục, làm mùa đông tiến đến thời điểm nếu như ta không có thống nhất đại lục, không có ngồi lên vương tọa sát, ta cũng sẽ trả giá ta toàn bộ lực lượng đối kháng phía Bắc Trường Thành mắt xanh. Quái vật. Lỷ Sản Dở Dễ nghe Lion gióng giạc tỏ thái độ. Rất nhanh thu liễm gợn sóng cảm xúc, nghiêm túc nhìn Lion một lát sau, yếu ớt nói, ta tại ngài vệ binh vây công lữ điếm thời điểm, giấu lại một cái người hầu, hiện tại ta liền đi giải quyết cái phiền toái này, về sau ta chính là ngài trung thành nhất nữ tế ti. Lion mắt nhìn thấy cô gái trẻ bảo sau khi nói xong, liền hóa thành một đạo màu đỏ mị ảnh tan biến tại hỏa lô một bên, nàng dưới chân tựa như một bãi nồng đậm huyết thủy, trên mặt đất cũng một chút xíu biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn triệt để kinh ngạc há to miệng. Lúc này mới xác định nàng chính là một vị vu thuật được xạ đạo Binder, một cái không tầm thường nữ vu bà. Đại nhân, còn truy không? Khờ Châu ao ước nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Lỷ Sản Dở Dễ nói với Lion. Ngươi đuổi theo đi. Được rồi, đại nhân. Khờ Châu đáp ứng một tiếng vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, lại quay đầu trở lại thấp giọng dò hỏi, nàng đây là đi đâu rồi? Ta phải đi đâu chứ a? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lion không còn gì để nói, mặc kệ cái này khờ hàng. Phiết qua mặt đối với bên người một cái khác người hầu phân phó nói, quay lại nói cho thủ vệ huynh đệ, ngày mai nếu là trông thấy cái này nữ áo đỏ tới cửa đường cản, mang nàng tới gặp ta là được. Một mặt khờ dạng gủ tạ vô nghe được lãnh chúa đại nhân, so nhìn thấy Lỷ Sản Dở Dễ tan biến thuật còn muốn kinh ngạc, không phải người đều chạy, còn muốn đi truy sao, làm sao liền đợi đến nàng tự mình đưa tới cửa rồi. Thấy Lion hai tay chống cái lưng mệt mỏi, cười tủm tỉm hướng lầu các bên ngoài đi, tựa hồ là dự định đi ngủ. Thế mới biết lãnh chúa đại nhân đoán chừng hẳn là hàng phục cái kia nữ vu, mặc dù không hiểu được là thế nào làm được, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với Lion sùng bái chi tình lại bay vụt một đoạn. Lion còn chưa trở về phủ đệ của mình phòng ngủ, trên đường liền sắc mặt nghiêm túc. Hệ thống tăng lên âm tại Lỷ Sản Dở Dễ rời khỏi sau không lâu vang lên. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Nhiệm vụ chính tuyến: thảo phạt sở tạn nị tàn quân, tiêu diệt bạ giặt đệ ổng gia tộc sau cùng quân đội. Nhiệm vụ ban thưởng: thu hoạch được không trung kỵ sĩ xưng hào. Không trung kỵ sĩ xưng hào, nắm giữ này xưng hào về sau, ký chủ có thể cưỡi đi phi hành ma thú, không biết ngã xuống mà chết. Lion trong mắt bóng loáng thoáng qua, nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến hồi lâu cũng không xuất hiện. Bây giờ lại ngay tại chính mình gặp mặt Lỷ Sản Dở Dễ về sau, bị hệ thống trực tiếp ban bố đi ra. Không trung kỵ sĩ xưng hào ngược lại là một cái rất có giá trị ban thưởng. Lion vẫn muốn kỵ hành dịp phần heo vàng bay lượn ý nghĩ, chỉ là trở ngại quá mức nguy hiểm một mực không có chân chính áp dụng. Phi hành tọa kỵ ai không muốn nắm giữ a? Thế nhưng là cái này cùng cưỡi ngựa khả năng không giống, trên đất bằng từ lưng ngựa té một cái còn không có cái gì trở ngại, nhiều lắm là xương đùi vỡ nát, tàn tật suốt đời. Nếu là ở trên trời, heo vàng đồ chơi tới một cái 360 lượt vòng, một cái không có quấn chặt cố chính mình liền phải ở ra giám. Không phải tại nguy nan thời cơ lai ngẩn căn bản không dám thật ghé vào heo vàng trên lưng liều mạng. Cái này ban thưởng có thể nói là phi thường thực tế, không sợ trên cao té chết, lai ngẩn ngẫm lại đều rất kích động. Bất quá cái này nhiệm vụ chính tuyến có chút đồ phá hoại. Thảo phạt sở tạn nị tàn quân, tiêu diệt bạ giạt đệ ổng gia tộc sau cùng quân đội, cái này nói rõ là muốn lai ngẩn đem cả sổ bên trong nhà bạ giạt đệ ổng toàn quân một mẻ hốt gọn a. Cũng không phải lai ngẩn đối với nhà bạ giạt đệ ổng có hảo cảm gì. Tương phản Lai Nần đối với sở tạn nịt bạ giặt đệ ông người này làm người rất không ưa, từ khi tàn quân của hắn thừa dịp thuyền tới đến Bắc Cảnh về sau, gia hỏa này ba phen mới bận gửi thư hy vọng lấy được Lai Nần chờ Bắc Cảnh quý tộc duy trì. Trong lời nói không có chút nào xông bờ lệch tờ chiến bại người giác ngộ, trong thư trong câu chữ luôn luôn tại tuyên dương hắn xem như vương tọa sắt người thừa kế tính hợp pháp, người này đối với muốn ngồi bên trên vương tọa sắt chỉ sợ có biến thái chấp nghiệm. Lai Nần không muốn cùng người này liên hệ, nhưng là pháp lý bắt đầu nói. Trừ phi mình công khai tuyên bố đối với hắn cam thủ, nếu không thì, xem như cùng là phản đối King Edlen đỉnh thống trị đại quý tộc, Lion không có lý do để hắn lăn ra Bắc Cảnh, để hắn không chính xác tại Bắc Cảnh nơi liếm láp vết thương. Cái này nhiệm vụ chính tuyến Lion tiếp nhận coi như yên tâm thoải mái, đánh tan tiêu trừ chính mình không thích sừng hiệu quân đội, còn là tại phạm vi thế lực của mình bên trong, vấn đề không biết rất lớn. Mà lại, nhiệm vụ ban thưởng cũng không tệ lắm. Thế nhưng là Lion không biết vì sao luôn luôn không vui. Nghĩ phản, nội tâm ngược lại dâng lên một vòng không được tự nhiên cảm giác. Dô đặt cùng Lô Gen kỳ thật đã lĩnh quân đi vây cả sổ trên đường, bất quá dựa theo Lai Ngần phía trước bố trí, chỉ là lấy dự định giáo huấn ẩu cả sổ lỏ kẻ gia tộc danh nghĩa, tiện thể lấy đem nhà bạ giặt đệ ổng quân đội đuổi ra Bắc Cảnh là được, tốt nhất là để nhà bạ giặt đệ ổng tiếp tục đi tìm Lạn Nịt Tờ bỏ mạng một đợt, để người Lạn Nịt Tờ quay qua quá thanh nhàn. Nhưng bây giờ có đầu này nhiệm vụ chính tuyến, trước kia kế hoạch khẳng định là phải hóa thành bọt nước. Lai Ngần suy nghĩ đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến, người đã đi đến sân huấn luyện sân nhỏ cửa sau bên ngoài. Hiện tại đã trời tối, cho nên trước cửa đường tắt bên trên cơ hồ không gặp được người đi đường, ven đường dùng để nghỉ chân trên ghế dài cũng một người đều không có, cảng làng trài cư dân tố chất tựa hồ cũng không tệ lắm, trên ghế dài đặt vào không biết ở đâu ra bình hoa lẳng lặng đứng ở đó, bình hoa rất tinh xảo, tại bó đuốc chiếu sáng dưới phản xạ ra tinh mỹ ngũ sắc đồ vẽ. Lai Ngần nhìn xem bình hoa đột nhiên tươi sáng cười một tiếng. Thầm mắng mình pha lê tâm. Lúc này, cuối hẻm bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Ồn ào âm thanh từ chật hẹp ngõ hẻm làm bên trong truyền tới, nơi đó tựa như là một cái sườn dốc trên có một nhà tử quán, Lai Ngần nhớ kỹ. Hắn lãnh chúa phủ đệ chính là tại ngõ hẻm làm miệng, tại góc đường bên phải, bên trái chính là một hàng cửa hàng. Kia là một cái cho dù là ban đêm rét lạnh cũng biết lái đến đã khuya tử quán, lúc này người trẻ tuổi tựa hồ mới vừa uống rượu xong, một bên vui cười chơi đùa. Vừa bắt đầu đi trở về, có thể ở buổi tối cũng có thể đi ra tiêu phí, không phải trong nhà quá giàu có chính là trong nhà quá nghèo túng, cái này nhóm người tựa hồ là thuộc về cái trước, đường hẹp bên trong rất nhanh chuyển đến la tiếng kêu, bọn hắn đều có xe la hầu hạ, cảng làng trại không có quý tộc khác gia đình, những người này hiển nhiên là thương nhân hoặc là thương nhân con cái. Xe la gào thét lên từ ngõ hẻm làm bên trong sườn dốc bên trên quần quận mà xuống, tựa hồ đang khoe khoang kỹ thuật lái xe. Dám từ chật hẹp ngõ hẻm làm sườn dốc bên trên đua xe đều là đồ ngốc, cửa ngõ chính là Lai Ngần lãnh chúa cửa lớn. Lai Ngần lúc ra cửa, nhớ kỹ cửa phủ đệ bậc thang tựa hồ ngay tại tu sửa, có hai đống khối đất cũng không có bị trở đi, tựa như là vì chuẩn bị đem bậc thang lót một điểm chuẩn bị, không biết bây giờ bị trở đi không có. Một cỗ xe là tự nhiên có thể dễ dàng thông qua, bọn hắn dạng này tranh nhau chen lấn đua xe, đoán chừng biết là xe. Lai Ngần rỗi cổ muốn xem cho hay, ba chiếc xe la gào thét lên từ trước mặt hắn đi qua. Phía trước hẳn là sân đất, kết quả trò hay vẫn là không có nhìn thấy. Phủ lãnh chúa cửa xuất hiện mấy cái bội kiếm người hầu, bọn hắn cầm bó đuốc tại một cái tuổi trẻ nữ nhân chỉ huy phía dưới, đem xe la cho trước giờ ngăn lại. Nhìn thấy bọn hắn ghìm chặt dây cương, Lai Ngần thất vọng lắc đầu, đối với Khờ Ngưu đạo, đạn nghỉ cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương. Khờ Châu sờ sờ đầu, đại nhân, lời này có ý tứ gì? Lai Ngần đập đi thoáng cái miệng nói, quá thiện lương dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngươi phái tín sứ đi cả số bên ngoài thông chi rổ đặt cùng lộ rèn, để bọn hắn tại cảng ai triệu tập công thành máy ném đá, vây thành mệnh lệnh sửa chữa làm công thành. Chương 199, hiểu rõ tình hình. Lai Ngần không nhìn được cho hay, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, đi đến lãnh chúa phủ đệ cửa, ngăn lại đua xe trước mặt người tuổi trẻ. Mấy cái nguyên bản còn phi thường đắc ý người trẻ tuổi trên mặt, biểu lộ thoáng cái liền không có, cung kính đối với Lai Ngần thở dài thi lễ nói, gặp qua thủ hộ đại nhân.
Gặp qua lãnh chúa đại nhân.
Lai Ngần sắc mặt cổ quái nhìn thấy mấy người nói, các ngươi nhận thức bản lĩnh chủ. Đại nhân chân dung tại cảng làng trài đã sớm phủ kín thông cáo bài, bản địa cư dân chỗ nào không phải đối với đại nhân anh tư khắc sâu ấn tượng. Trong đó một cái ngắn mái tóc xù, bộ dáng chừng 14 năm tuổi bị tuổi trẻ, túi đầu kỳ quái lặng lẽ mắt nhìn Lai Ngần, tựa hồ có chút sững sờ. Lai Ngần có chút ngây ngốc không nghĩ ra, chân dung.
Thông cáo bài.
Đại nhân, bọn hắn nói không sai, sớm tại trước đó vài ngày, liền từ cảng ai truyền đến ngài chân dung, bây giờ ngài anh tư tại Bắc Cảnh. Cơ hồ là từng nhà chỗ biết rõ.
Một nữ nhân thanh âm giải thích nói.
Lai Ngần tức giận quay đầu hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy đạn nhì thanh tú động lòng người đứng tại cửa chính, từ hai cái phủ lãnh chúa thị vệ bảo hộ ở trung ương, lúc nói chuyện một đôi mắt to bao hàm lấy sùng kính.
Lai Ngần nhìn xem đạn nhì hỏi, ngươi nói là có người tại giải ta chân dung.
Đạn nhì trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, đại nhân ngài đối với cái này không biết rõ tình hình.
Nhất định là ngâm du họa sĩ làm. Bọn hắn luôn luôn vụng trộm cho đại lục nổi danh quý tộc vẽ chân dung, cũng đem nó rộng vì tuyên dương.
Lai Ngần quay đầu nhìn về phía trốn ở sau lưng thị vệ đội ngũ bên trong khi ốm, khi ốm chạm đến Lai Ngần dò xét tầm mắt, rõ ràng cổ co rụt lại.
Rất hiển nhiên, gia hỏa này là một cái người biết chuyện, xem như người trong cuộc chính mình lại một mực mơ mơ màng màng.
Lai Ngần trong lòng thầm mắng một tiếng.
Lại có họa sĩ vụng trộm đem hình dạng của mình vẽ vào, đây không phải xâm phạm ca chân dung quyền sao?
Chính mình những thứ này dưới tay thế mà không quan tâm.
Vừa nghĩ tới chính mình hiển nhiên hơn phân nửa đã trở thành Bắc Cảnh ngàn vạn lao phụ trong lòng hoa si đối tượng, Lai Ngần liền cảm giác một trận ác hàn.
Đem chính mình phiền muộn phát tiết cho mấy cái này đua xe đảng, hung hăng cở mắng bọn hắn một trận, mới phát giác được dễ chịu chút, Lai Ngần phất phất tay cuối cùng đối với mấy cái đã khô héo người trẻ tuổi nói, chạy về nhà đi, còn dám nửa đêm đua xe, nhìn bản lĩnh chủ không đánh gãy chân của các ngươi.
Lần sau không dám, lãnh chúa đại nhân. Vừa không muốn là phu nhân cho chúng ta để tỉnh một câu, chúng ta xe la kèm chút liền đụng vào phía trước đống đất.
Mấy người liên thanh nhận lầm.